Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, xuyên việt hồng hoàng, thiên đỉnh tiểu minh. Thiên đỉnh. Ở tại 33 trọng thiên trên, chỉ thấy kim quang vạn đạo lăn cầu vòng nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Nơi này tiên đạo san sát, có tam thập lục thiên cung, thất thập nhị bảo điện. Khắp nơi tinh xảo đặc sắc, tầng tầng long phượng bay lượn. Kim linh tích góp ngọc hộ, thải phượng múa chú môn. Đương nhiên, một đạo không người nào có thể thấy kim quang từ bên ngoài hỗn độn bay tới, giống như vẫn tinh rơi xuống một dạng, xuyên qua tam thập tam thiên, rơi thẳng thiên binh trong quân doanh. Sau một hồi lâu, kim quang ảm đạm, một vị thiên binh ngã trên mặt đất. Hắn một bên che chắn, một bên đứng dậy, nhức đầu sắp nước. Ta đây là xuyên việt. Diệp Phong đục ngầu ánh mắt từng bước trở nên sáng trong, cảm giác đau đớn biến mất. Hắn nhớ lại thân phận của mình. Diệp Phong vốn là thiên triều thế kỷ 21 chờ đợi nhận ca chủ nghĩa xã hội thanh niên. Tại liên tục thức đêm làm việc 2 tháng sau, rốt cuộc tại dạng sáng đánh dưới thẻ bàn thì chết đột ngột. Hắn vốn tưởng rằng sẽ hồn phi phách tán, nhưng không nghĩ đến kia máy bấm thẻ cư nhiên tóe ra một đạo êm dịu kim quang, lôi cuốn đến linh hồn hắn, xuyên việt tới đây, để cho hắn nhập thân vào một cái không có chút nào bối cảnh, tư chất hết kém, tu vi thấp kém thiên đỉnh tiểu binh trên thân. Thật là khổ 13. Đều mắc càng, lại không thể để cho ta biến thành hoàng thái tử. Không nỗ lực cũng chỉ có thể trở về nhà kế thừa ước vạn lý giang sơn loại kia sao? Diệp Phong trong tâm ngửa mặt lên trời gào thét bi thương. Hắn đời trước chỉ là một người bình thường, bởi vì muôn đời hành thiện, mới bị tiếp dẫn đi lên. Loại người này mặc dù không có cái gì cường đại tu vi cùng tư chất, nhưng thiên đình vẫn như cũ cho phi thăng danh lệch. Thứ nhất là dạy hạ giới phàm nhân hướng thiện, cho những cái kia hy vọng thượng thiên người một cái trông chờ suy nghĩ. Thứ hai chính là thiên đình kiếm chút trên danh nghĩa khen ngợi, khiến nhân tộc tăng cường đối thiên đình nhận đồng cảm. Thiên đình là phần lớn phàm nhân cũng muốn đi vào. Tất cả mọi người cho rằng thượng thiên liền có thể vĩnh sinh, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Nhưng hiện thực so với mộng tưởng muốn tàn nhẫn nhiều. Giống như Diệp Phong loại này cấp trên không có người, vừa không có cường đại thể chất cùng căn cơ tiểu binh, phi thăng thiên đình trên trăm năm cũng chỉ là một thủ đại môn. Tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, cảnh giới từ thấp đến cao phân hẳn là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Mà đi lên nữa chính là cấp bậc tiên nhân. Nhưng tiên nhân cũng chia rất nhiều loại. Diệp Phong chỉ là yếu nhất nhân tiên. Phía sau còn có địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Đạt đến nhân tiên cảnh giới, liền có thể nắm giữ 100 vạn năm thọ nguyên. Tại phàm nhân xem ra, đây đã là trường sinh bất lão. Nhân tiên cảnh giới đi lên, tu vi mỗi đệ bạt một cái đại cảnh giới, đều có thể tăng trưởng đại lượng thọ nguyên. Nhưng chỉ cần trương ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, thành tựu đại la kim tiên quả vị, kia cuối cùng có một ngày gặp phải thiên nhân ngũ suy. Đến lúc đó nếu không có gì kéo dài mạng sống thiên tài địa bảo, vậy cũng chỉ có thể hóa thành một đống hài cốt. Thiên đỉnh có thể chiêu mộ được đại la cảnh giới trở xuống tán tu. Có một phần nguyên nhân rất lớn chính là tiên thiên linh căn bản đạo thụ kết xuất đến bản đạo. Bản đạo có thể trì hoãn thiên nhân ngũ suy, vì là đại la cảnh giới bên dưới tiên nhân kéo dài tuổi thọ. Bất quá đại la cảnh giới cũng không phải không buồn không lo. Trước mặt đối với lượng kiếp thời điểm, đừng nói đại la kim tiên, chính là chuẩn thánh, đều có vẫn lạc nguy cơ. Nếu muốn chính thức vĩnh sinh, chỉ có thánh nhân đem chân linh ký thác vào thiên đạo bên trong, có thể mặc kệ vô lượng kiếp cùng vô lượng lượng kiếp, làm được vĩnh sinh bất hủ, trường tồn cùng thế gian. Ở trong cái thế giới này, nếu muốn tăng thực lực lên cũng không dễ dàng. Không chỉ thánh nhân đến bây giờ đều chỉ có 6 vị, chính là bây giờ thiên đình chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế. Đó cũng là trải qua 1750 cước, mỗi cước 12.9600 năm, cũng chính là hơn 200 triệu năm. Lúc này mới hưởng thụ vô cực đại đạo, cao tọa Ngọc Hoàng Đại Đế bảo vị. Hôm nay phong thần đều còn chưa mở ra, to lớn thiên đình có vẻ hơi trống trải, cũng không có trong trí nhớ tiếp trước vạn tiên lai triều phồn vinh cảnh tượng. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế nguyên danh Hạo Thiên, hắn chính là Hồng Quân Đạo Tổ điểm hóa hỗn độn linh thạch đồng tử. Tại Vũ Yêu đại kiếp qua đi, yêu đình tan vỡ. Hồng Quân Đạo Tổ để cho mình đồng tử Hạo Thiên quản lý yêu đình, đổi tên thiên đình, thống lĩnh hồng hoang thế giới. Nhưng lập tức dùng là đạo tổ đích thân tới. Từ thiên đình sáng lập đến nay, liền từ chưa từng gián đoạn mời chào nhân tài. Cho đến ngày nay, ở trong thiên đình cũng chỉ có Thiên Đồng Nguyên Soái, Cự Linh Thần, Nam Bắc Chiến Thần chờ mấy chục tên tiên quan. Còn lại cường giả Côn Bằng Yêu Sư, Minh Hà lão tổ, Trấn Nguyên Tử chờ. Loại này thượng cổ đại năng, bọn họ đều từng tại Tử Tiêu Cung nghe giảng tổ giảng đạo. Bàn về bối so sánh Ngọc Đế còn cao, căn bản coi thường cái gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Còn lại cường đại tán tu cũng đều bái nhập Tam Thanh Thánh Nhân môn hạ. Một hồi liền bị chia sạch. Tiệt giáo vạn tiên lai triều, có Đa Bảo đạo nhân, Tam Tiêu Nương Nương chờ. Xiển giáo nhân tài đông đúc, Côn Lôn thập nhị kim tiên danh chấn hồng hoang. Chỉ có thiên đỉnh không có thánh nhân tọa chấn. Hồng Quân Đạo Tổ ngồi cao Tử Tiêu Cung, không để ý tới hồng hoang sự tình. Cho nên có như bây giờ như vậy một bộ có chút ảm đạm cảnh tượng. Nhớ tới thân phận của mình, Diệp Phong cũng có chút khó có thể áp chế tim đập rộn lên hoàng. Hắn biết rõ, tại cái này về sau, còn có ba vị muốn đại náo thiên cung tàn nhẫn chủ, so sánh ngoan nhân nhiều ba giờ còn ngang. Nhị Lang Thần Dương Tiễn, còn có Trầm Hương, Tôn Ngộ Không. Bọn họ đều là từ Nam Thiên môn chém tới Lăng Tiêu Bảo Điện, mắt cũng không chấp cái nào tàn nhẫn chủ. Tại hắn chi nhớ kiếp trước bên trong, giống như bọn họ loại thiên binh này, đều là không sống qua 10 giây. Một đao, một gậy đi xuống, đó chính là phần phật chết một mảng lớn. Ngay cả Thanh Sư Tinh đều có thể một ngụm nuốt trọn 10 vạn thiên binh, rồi sau đó toàn bộ hóa thành phân bón. Cái thế giới này so với hắn kiếp trước tàn nhẫn, đẫm máu, trực tiếp hơn nhiều. Nhanh chóng biến cường, không phải vậy không biết ngày nào liền không có dấu hiệu nào cầu đái. Diệp Phong thử tu luyện, nhưng phát hiện mình yếu xác thực là rất hợp lý. Từ hạ giới phi thăng lên đến, trải qua phi tiên trì tẩy lễ, hắn miễn cưỡng có nhân tiên cảnh giới tu vi, nhưng tư chất so với những cái kia tự chủ tu luyện tới cảnh giới này người không muốn biết kém bao nhiêu. Cái này mấy trăm năm đi qua, hắn mỗi năm đều có thể nhận 10 khối tiên nguyên thạch. Cùng hắn cùng một nhóm phi thăng, hơi có chút tư chất tu luyện, đều đột phá đến nhân tiên trung kỳ. Cũng chỉ có hắn còn dậm chân tại chỗ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Diệp Phong đến già chết đều là một cái nho nhỏ nhân tiên. Chư thủ đại môn chính là thủ đại môn, chính là tiên đình nuôi dưỡng ở chuồng ngựa bên trong kéo ra ngoài một con ngựa, cũng có thể mạnh hơn hắn. Quá khó khăn. Đối mặt hôm nay không có bối cảnh, thu vi kém đến nỗi cực điểm, vẫn không có tăng lên không gian hiện trạng. Diệp Phong cảm thấy có chút tuyệt vọng. Kiếp trước nhìn nhiều chút xuyên việt tiểu thuyết, cái nào không phải thể chất pháp bảo cái gì cần có đều có. Thành thánh làm tổ, càn quét mọi thứ, cũng chỉ có hắn. Có thể nói xuyên việt giả bên trong xỉ nhục, cá mặn bên trong vương giả. Quả thực là không còn mặt mũi đối với xuyên việt tiền bối. Gia thấp xuyên việt giả đồng đều bức cách. Nếu như sở hữu xuyên việt giả kéo vào cùng một cái đám, đối mặt đủ loại lão đại, hắn đều chỉ có thể núp ở góc, ngâm cũng không dám mạo hiểm một cái. Sợ bị còn lại xuyên việt giả phụ chết. Chương 2, đánh thẻ hệ thống kích hoạt. Thiên đình hôm nay tuy nhiên ảm đạm, nhưng Diệp Phong biết rõ, chờ sau này phong thần kết thúc, 365 vị chính thần gia nhập sau đó, Thiên đình sẽ chính thức vạn tiên lai triều, thống lĩnh tam giới. Vốn là hắn còn muốn bằng vào tự thân thực lực, vào cái Thiên đình nguyên thủy cổ, gia nhập hội đồng quản trị. Chờ Thiên đình sau này lên sàn, trở thành tam giới đệ nhất đại công ty thời điểm, không nói tứ ngữ, ít nhất cái gì Thiên Vương Nguyên Soái vẫn có thể cầm một cái. Nhưng hôm nay Diệp Phong thân ở Hồng Hoang thế giới, hoàn toàn chính là lấy thực lực nói chuyện. Liên tục đình đều bởi vì không có thánh nhân bị đoạn xiển nhị giáo ức hiếp, hắn một cái là không nổi thân thể cá mặn, muốn nhập cổ Thiên đình, quả thực là nói chuyện viển vông. Giữa lúc Diệp Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn nơi ở bên ngoài lại truyền đến một tiếng giống to. Thiên Thọ thủ vệ đội 3, tập hợp. Diệp Phong nghe vậy vội vàng mặc mang xong chiến giáp, cầm lên chính mình chế thức trường thương, chạy ra cửa bên ngoài. Bọn họ cái này trăm người đều thuộc về Thiên Thọ cung thủ vệ. Thay phiên vì là Ngọc Đế trưởng nữ, Thiên Thọ công chúa thủ đại môn. Hôm nay vừa vặn là Diệp Phong và người khác trị thủ. Diệp Phong mới chạy đến ngoài cửa sân huấn luyện, chỗ đó liền có vị toàn thân kim giáp, thắt lưng khóa bảo đao, thân thể khôi ngô cường tráng thiên tướng ở nơi đó chờ. Cái này thiên tướng chính là địa tiên cảnh giới cường giả, so sánh Diệp Phong cao dòng dã một cái đại cảnh giới. Thiên Thọ cung thủ vệ một dạng chính là một vị địa tiên cảnh giới thiên tướng, cộng thêm trăm tên nhân tiên cảnh giới thiên binh trị thủ. Dù sao Thiên đình mênh mông vô biên, mỗi một tòa cung điện đều rất lớn, so sánh hạ giới phàm nhân quốc độ thành trì còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. 100 tên thiên binh chỉ là miễn cưỡng đủ dùng, cũng không lâu lắm, đội ba sở hữu thiên binh đều đã tập hợp xong, toàn bộ thẳng tắp đứng thành một hàng, chờ đợi thiên tướng giáo huấn. Cái này kim giáp thiên tướng uy phong lẫm lẫm đứng ở trước mặt mọi người, nghiêm khắc ánh mắt quét qua mỗi một người. Hôm nay, từ chúng ta canh gác Thiên Thọ công chúa cung điện, phải bảo đảm Thiên Thọ cung an toàn, không thể thả bất luận cái gì những người không có nhiệm vụ vào trong. Hiểu không? Kim giáp thiên tướng giống to. Minh bạch. Ở đây 100 tên thiên binh tề thanh đáp lại. Những lời này bọn họ không biết nghe qua bao nhiêu lần, đơn thuần phí lời. Nhưng lúc này, Diệp Phong trong đầu chợt vang dội một giọng nói, "Ken, cảm ứng được túc chủ bắt đầu đi làm, kích hoạt sáng đi chiều về đánh thẻ hệ thống. Đúng hạn đi làm, nghiêm túc hoàn thành công việc tốt. Hệ thống dẫn ngươi đi lên nhân sinh điên phong." "Cái gì?" Diệp Phong đột nhiên ngẩn người một chút, tràn đầy kinh hỉ chi ý xông lên đầu. Chính mình người xuyên việt này cuối cùng không bị quên mất. Tuy nhiên xuất thân kém, thiên tư kém, thu vi kém, nhưng phù hợp hệ thống cuối cùng cung cấp cho xuống. Bất quá rất nhanh, loại này kinh hỉ liền bị lửa giận trong lòng cho tách ra. Kiếp trước hắn cũng là bởi vì bị vô lương lão bản bóc lột, làm thêm giờ đến chết đột ngột. Kết quả đều mặc càng đến nơi này, lại còn muốn đánh trên thẻ tăng ca. Hệ thống này là lão thiên phái xuống tiếp tục bóc lột ta sao? Lời nói cái này đánh thẻ hệ thống, sẽ không chính là lúc ấy tóe ra kim quang, dẫn ta tới đến cái này cái kia tiểu xưa máy bấm thẻ đi. Diệp Phong chính đang nội tâm nổ nước vào đấy. Đột nhiên một cổ tin tức tràn vào đầu óc hắn. Cái này đánh thẻ hệ thống tên như ý nghĩa, chính là để cho túc chủ tốt tốt đi làm, nghiêm túc hoàn thành công tác. Chỉ cần hoàn thành công việc tốt, đủ loại thể chất, thần thông, pháp bảo, cái gì cần có đều có. Hôm nay ngủ trên sàn nhà, ngày mai làm lão bản, đi lên nhân sinh điên phong không phải mộng. Thật giả? Diệp Phong có chút không nói. Hệ thống này nghe giống như là người lừa dối, làm chuyện tiêu. Một giây kế tiếp, hắn liền thấy chính mình thuộc tính. Tính danh, Diệp Phong. Cảnh giới, nhân tiên sơ kỳ. Thể chất, không có. Công pháp, thiên thần quyết. Thần thông, không có. Pháp bảo, thượng phẩm linh khí bí ngân trường thương, linh khí tỏa tử giáp. Đơn vị làm việc, thiên đình. Được rồi, cái này cá mặn vương xưng hảo là chạy không thoát. Diệp Phong nhìn đến chính mình thuộc tính, đều có chút không nói. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong pháp bảo chia làm tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo và công đức linh bảo cùng tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo chỉ có 3 kiện, chia ra làm Thái Thanh Thánh Nhân Thái Cực Đồ, Ngọc Thanh Thánh Nhân Bản Cổ Phiên và Đông Hoàng Thái Nhất Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung hướng theo Vu Yêu đại chiến bên trong Đông Hoàng Thái Nhất chết trận, đã sớm không biết lưu lạc đến nơi nào. Loại này tiên thiên chí bảo nếu không nghĩ hiện thế, ngay cả thánh nhân đều thôi diễn không đến. Công đức linh bảo, nổi danh nhất chính là Thái Thanh Thánh Nhân cực phẩm công đức linh bảo, Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo đều chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Thiên Thiên Linh Bảo là đất trời sinh ra mà thành. Hậu Thiên Linh Bảo chính là Hồng Hoang bên trong sinh linh luyện chế mà thành. Bởi vì luyện chế đi ra linh bảo không có khai thiên tích địa trước tiên thiên chi khí, cho nên đồng phẩm bậc Hậu Thiên Linh Bảo uy năng so với Tiên Thiên Linh Bảo kém hơn không ít. Diệp Phong hôm nay là thể chất không có, thần thông không có, dùng là liền hạ phẩm linh bảo cũng không tính linh khí. công pháp là chỉ có thể tu luyện tới thiên tiên thiên thần quyết. Hy vọng hệ thống này không phải lừa phỉnh ta, không phải vậy cẩn thận ta bỏ đi phí người phục vụ tuyến hồng ngoại khiếu nại ngươi. Diệp Phong thở dài nói, bởi vì Diệp Phong tâm thần bị hệ thống xuất hiện mà hấp dẫn, bên cạnh hắn thiên binh đã hướng Thiên Thọ Cung xuất phát, hắn còn đứng ngẩn tại chỗ, còn không mau đi. Kim Giáp Thiên Tướng gầm lên giận dữ, trực tiếp mái trèo phong thu suy nghĩ lại đến, hắn nhanh chóng đi theo đội ngũ phía sau cùng. Thu vi kém nhất, chuyện còn tối đa, đợi lát nữa ngươi thủ đại môn. Kim Giáp Thiên Tướng quát lớn. Diệp Phong nhíu môi một cái, trong tâm rất là coi thường, liên tính hắn không kéo dài, mỗi lần đều là hắn thủ đại môn. Thiên Thọ Cung lớn như vậy, trừ thủ đại môn muốn thường xuyên đứng gác bên ngoài, những người khác rất phân tán, có thể tùy tiện bắt cá. Thiên tướng biết rõ Diệp Phong tư chất kém đến nỗi cực điểm, cái này thân phận đều chỉ có thể ở nhân tiên cảnh giới, cho nên thường thường ước hiếp hắn, mỗi lần đều muốn cái này khổ nhất công việc ném cho hắn. Bất quá hết cách rồi, ai bảo hắn yếu đâu? Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, mọi thứ dựa vào thực lực nói chuyện, yếu chính là nguyên tội. Những tiên binh này đều thủ Thiên Thọ Cung không biết bao nhiêu năm, hợp tuyến hết sức quen thuộc, cũng không lâu lắm, liền đến Thiên Thọ Cung bên ngoài. Thiên Thọ Cung gác cao sừng sững, tiên vụ lượn lờ, tứ phía tường cao ôm hết, ngọc cột nhiều thế, có bích cảnh đưa ra. Chu môn chạm chỗ long vượng, vàng son lộng lẫy, mười phần đại khí bằng bạc. Ngươi, thủ đại môn. Kim Giáp Thiên Tướng điểm một cái khác quỷ xui xẻo cùng hắn cùng nhau giữ cửa. Những người còn lại chính mình tìm vị trí. Thậm chí Kim Giáp Thiên Tướng mấy cái tâm phúc, trực tiếp theo hắn tìm góc bắt cá lim dim đi. Cái này để cho Diệp Phong trong tâm khó chịu cực kỳ. Hệ thống ra sức điểm, loại này bị người khác xem thường ngày ta cũng là qua đủ. Diệp Phong thầm nghĩ nói, lấy hắn tình huống trước mắt, chỉ có thể trông cậy vào hệ thống mang chính mình đầu này cá mặn vương xoay mình. Ken, hôm nay 9 giờ sáng, túc chủ bước vào việc làm, phải chăng tiến hành đánh thẻ? Hệ thống hỏi. Vâng. Diệp Phong không kịp chờ đợi đáp ứng, hắn cũng muốn xem cái này đánh thẻ hệ thống cuối cùng có đáng tin cậy hay không. 282. Chương 3, đánh thẻ lễ bao cựu chuyển huyền công. Thiên Thọ công chúa phủ đánh thẻ thành công. Túc chủ đầu lần đánh thẻ khen thưởng tân nhân gói quà lớn, phải chấp nhận. Hệ thống hỏi lần nữa. Nhận. Đánh thẻ gói quà lớn nhận thành công, khen thưởng cựu chuyển huyền công. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong liền cảm giác trong đầu của chính mình bị rót vào đại lượng tin tức, trở nên đau đầu cùng cảm giác hôn mê qua đi. Diệp Phong trong đầu nhiều hơn cựu chuyển huyền công tu luyện tâm pháp, để cho hắn kích động đến cơ hồ muốn nhảy cất lên. Cái này cựu chuyển huyền công chính là hồng hoang thế giới bên trong mạnh nhất luyện thể công pháp, là khai thiên đại thần bản cổ sáng chế, tu luyện tới cực hạn có thể lấy lực chứng đạo. Cựu chuyển huyền công mỗi một chuyển đều có thể để cho thân thể đạt đến một cái mới tầng thứ, tu đến tiền tam chuyển liền nắm giữ kim cương bất diệt chi thể, không sợ đao trẻ phủ chém, hỏa tiêu sẽ đánh. Tại trong trí nhớ kiếp trước Tôn Ngộ Không bị đặt lên trạm yêu thai thời điểm, chính là dựa vào chính mình cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ tam chuyển, căn bản không sợ hãi những cái kia trạm yêu thai thủ đoạn, làm cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ lục chuyển thời điểm, liền có thể tích huyết trọng sinh, lông tóc hóa thân thể có thể so với linh bảo, cựu truyền càng là có thể sánh vai thánh nhân, có thể thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên, cùng thiên đồng thọ, vạn kiếp bất diệt. Có thể thấy loại công pháp này cường hãn, so với Diệp Phong lúc trước chỉ có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới thiên thần quyết, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, chút nào không thể so sánh. Ta cuối cùng tính toán có một phần biến cường tư bản. Diệp Phong hôm nay đối với hệ thống này là hài lòng được không được? Muốn là hệ thống là một người, hắn mong không được lập tức kéo ra ngoài cùng hắn bài kết. Hưng phấn về sau, Diệp Phong cũng từng bước tỉnh táo lại. Cái này cựu chuyển huyền công mặc dù là hồng hoang bên trong tối cường nhục thân tu luyện công pháp, nhưng đối với tu luyện công pháp này thiên phú yêu cầu cũng là cực kỳ hà khắc. Toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, hôm nay tu luyện cựu chuyển huyền công chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân, liên tính đặt vào tương lai cũng chỉ có Nhị Lang Hiển Thánh chân quân cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Từ điểm đó có thể thấy được, huyền môn trong tay nắm giữ cựu chuyển huyền công, mọi người đều biết cựu chuyển huyền công chỗ cường đại, cũng chỉ có cái này lác đác mấy người có thể tu luyện. Có thể thấy muốn tu luyện nó gian nan, không có đối ứng với nhau đỉnh cấp thiên phú nhục thân, căn bản không tu luyện được. Lấy Diệp Phong trạng thái hôm nay để nói, giống như là không thủ nhất tòa bảo sơn mà vô pháp lợi dụng. Loại cảm giác này khó có thể nói nên lời. Hồng hoang bên trong, quan trọng nhất vẫn là tu hành thiên phú. Cơ hội chú định sinh linh này có thể đạt đến độ cao gì? Thì như thập nhị tổ vu, bọn họ là bản cổ tinh huyết biến thành, thân thể cường đại, có thể so với tiên tiên linh bảo. Mỗi một cái đều có chuẩn thánh tu vi. Lại tỷ như kia Khổng Tuyên, Nguyên Vượng chi tử, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, ngũ sát thần quang không gì không thể lấy. Được xưng thánh nhân bên dưới đệ nhất nhân. Không có thiên phú giống như Diệp Phong hôm nay loại này, đến chết đều có thể dừng lại ở cảnh giới này. Nếu như hệ thống có thể đề cao cho ta thiên phú là tốt rồi. Diệp Phong trong tâm thở dài nói. Mấy giờ đi qua, hết thảy đều như cùng đi ngày một dạng, gió êm sóng lặng. Dù sao trải qua Long Phượng lượng kiếp, Vu Yêu đại chiến, Lục Thánh xuất hiện, cái này hồng hoang thế giới đã bước đầu ổn định lại. Đạo tổ để cho Hạo Thiên quản lý thiên đình. Những cái kia đại năng cùng thánh nhân môn đồ mặc dù đối với thiên đình khinh thường, nhưng mà sẽ không ăn no không có việc gì tới công kích thiên đình. Cho dù có người muốn tấn công thiên đình, tiên nhất định phải trước tiên từ tứ đại thiên môn bước vào. Tứ đại thiên môn đều bình an vô sự. Bọn họ thiên đình này nội bộ Thiên Thọ Cung nói như vậy càng thêm sẽ không có chuyện gì phát sinh. Lùi một vạn bước nói, nếu là thật đánh vào đến, bọn họ những người này tiên cấp đường phổ thông thiên binh cũng không ngăn được người nào. Để bọn hắn thủ tại chỗ này, cũng chỉ là biểu dương một hồi Ngọc Đế trưởng nữ thân phận tôn quý mà thôi. Nói trắng chính là sung mãn bề ngoài dùng. Cái này Thọ Công chúa lớn lên sắc thực hết sức xinh đẹp. Trong ngày thường yêu thích trồng hoa đánh đàn, thỉnh thoảng có thể nghe dễ nghe tiếng đàn từ trong sân truyền đến. khiến cho người tâm thần thanh thản. Hơn nữa so với còn lại tiên quan đến nói, vẫn tính là so sánh ôn hòa. Trong ngày thường ra vào thời điểm đều sẽ hơi hướng bọn hắn gật đầu tỏ ý, không giống phần lớn tiên quan, từng cái mắt cao hơn đầu. Nhìn thấy bọn họ đều là một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng, từ trong ra ngoài đều để lộ ra đối với phổ thông tiên binh kinh thường. Nửa đường có tuần tra quan đi tới hôm nay thọ cùng tuần tra. Kim Giáp Thiên tướng nhanh chóng lên đón. Hai người trong đó trò chuyện thật vui. Hai người ánh mắt thỉnh thoảng còn có thể quét Diệp Phong trên thân, để cho hắn không khỏi nhíu mày. Cảm giác cái này tuần tra quan cùng Kim Giáp Thiên tướng tám thành không nẹn cái gì tốt lắm. Tại Diệp Phong dung hợp trong trí nhớ, hắn đời trước bởi vì tu vi thấp kém, lại là một muôn đời người lương thiện, tính cách so sánh hèn yếu nguyên do, không ít bị Kim Giáp Thiên tướng, thậm chí còn lại phổ thông thiên binh nhức hiếp. Những thiên binh này tại thiên đình bên trong canh gác đại môn, giống như cơ giới một dạng, vòng đi vòng lại, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, mỗi ngày lặp lại những chuyện này, còn muốn bị tiên quan xem thường, để cho trong lòng bọn họ đều vặn mèo. Diệp Phong đời trước cơ hồ chính là bọn hắn nơi chút giận. Cái này Kim Giáp Thiên tướng tại thiên đình hôn thượng vạn năm, tựa hồ phi thăng thời điểm đến từ một cái đại tông môn, ở phía trên có chút quan hệ. Nhìn đến Kim Giáp Thiên tướng cùng tuần tra quan chật vật vì là gian bộ dáng, Diệp Phong phỏng chừng hai người này hẳn nhằm vào hắn đang lưu tính cái gì đó. Ha ha ha, quyết định như vậy. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, tuần tra quan mới rời khỏi. Kim Giáp Thiên tướng trở về bắt cá, kia không có hảo ý ánh mắt lại lần rơi vào Diệp Phong trên thân. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ai sợ ai? Hệ thống rất tỉnh. Diệp Phong trong lòng cũng có chút niềm tin. Hắn tin tưởng chính mình có thể nổi bật, thoát khỏi thiên đình này tầng dưới chót nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoàng hôn dần dần ngã về tây. Mắt thấy lúc tan việc liền tới đến. Phương xa bỗng nhiên đi tới một cái to mập thân ảnh. Hắn thân dài bảy thước, người mặc mười phần uy vũ khôi giáp, đầu đội huyền bảo, buộc lên da thú đai lưng, mang màu trắng bạc áo choàng. Thoạt nhìn bá khí vô cùng. Cái này mập bước lục thân bất nhận bát tự bộ, dao động đi tới gần, chính là kia thống lĩnh thủy quân, trấn thủ thiên hà Thiên Bồng Nguyên Soái. Cái này Thiên Bồng Nguyên Soái tại Diệp Phong trong trí nhớ, đại bộ phận đều là hắn làm heo bắt giới thời điểm. Đừng xem chư bắt giới tại Tây Du trên đường hết ăn lại nằm. Hắn một mực núp ở Tôn Ngộ Không phía sau, bị hầu tử nói ra lỗ thai khi dễ, gọi một đường ngốc tử. Nhưng lúc này chính là quản lý 10 vạn thiên hà thủy quân, nắm giữ kim tiền điền phong tu vi, uy phong bắt diện Thiên Đồng đại nguyên soái chư cương liệt. Thiên đình hôm nay nhân thủ thiếu nghiêm trọng, Thiên Đồng nguyên soái tại thiên đình bên trong có rất lớn phân lượng. Chư cương liệt chính là bởi vì biết rõ một điểm này, cộng thêm sau lưng còn có chỗ dựa, hành sự cơ hồ không cố kỵ gì, muốn làm gì thì làm. Hiện tại Ngọc Đế chịu đựng hắn, đến lúc phong thần kết thúc, thiên đình tu đoạn xiển lượng dạy đệ tử, biến thành vạn tiên lai triều thời điểm, cái này cà lơ phất phơ, ỷ vào thân phận mình chư cương liệt, liền trực tiếp bị Ngọc Đế chuyện bé xé ra to, mượn cớ đánh hạ giới. Nếu không là hắn là nhân giáo đệ tam đại đệ tử, tại thái thượng lao quân nhu đồ bên dưới, không chỉ không có giống như còn lại bị phạt hạ giới tiên nhân một dạng thế thảm, thậm chí còn gia nhập Tây Du trong đội ngũ, chỉ sợ sớm đã bị chỉnh chết. 283. Chương 4, hệ thống nhiệm vụ. Tây Du chuyến đi kết thúc, chư cương liệt không chỉ sống đến mức công đức chi lực, tu vi đại tăng, còn lắc mình một cái, cả ngày đỉnh, Phật môn đều an thông tịnh đàn sứ giả. Có hậu trường chính là được a. Diệp Phong xuất phát từ nội tâm thở dài nói, xem ra cái này Thái Thanh Thánh Nhân nhìn bề ngoài vô vi mà trị, kỳ thực trong bóng tối vẫn làm mưu đồ rất nhiều. Phong thần phía sau, thánh nhân khác đều bị cấm túc tại 33 trọng thiên bên ngoài, chỉ có hắn thật sớm liền lưu một cái thiện thi tại thiên đình nhận chức. Sớm hơn sớm đã đem chư cương liệt an bài tiến vào ở trong thiên đình. Nhìn như vô vi mà trị, trên thực tế làm so với ai đều nhiều hơn, đều sâu. Thiên Bồng Nguyên Soái trên mặt chất đầy nụ cười, vui tươi hớn hở hướng về bọn họ tới gần. Thống lĩnh 10 vạn thủy quân thiên đình đại nguyên soái, đương nhiên sẽ không là đến tra bọn họ những thiên binh này cương. Duy nhất khả năng tính, chính là muốn vào hôm nay thọ công chỗ phủ, bị đánh xuống rơi biến thành heo cũng không oan uổng a. Diệp Phong nghĩ thầm, Thiên Thọ công chúa chính là Ngọc Đế trưởng nữ, thân phận biết bao tôn quý, cái này Chu Cương Liệp cư nhiên đem chủ ý đánh tới trên người nàng, hiện tại không có cách nào, có thể chờ sau này một khi thiên đình không thiếu người, Ngọc Đế không coi hắn làm Tây Du quân cờ mới là không bình thường. Ken, kiểm tra đến Chu Cương Liệp trái với thiên quy chế độ, muốn mạnh mẽ xông tới Thiên Thọ cung. Thân là Thiên Thọ cung thủ vệ, túc chủ làm ra lựa chọn. 1. Tận chức tận trách, ngăn cản Chu Cương Liệp, khen thưởng xích khảo mã hầu bản nguyên. 2. Bảo toàn tự thân, mặc cho Chu Cương Liệp bước vào Thiên Thọ cung, hệ thống trầm miên ngàn năm. Ta một tên lính quèn đi cản Thiên Đồng Nguyên Soái. Diệp Phong trong lòng có chút trong lòng lộ thai của mình phải hay không nghe lầm, hoặc là hệ thống này tưởng lộng từ chính mình, kế thừa hắn thiên binh tiền ăn ủi. Thiên Đồng Nguyên Soái chính là thiên đỉnh hôm nay nhân vật trọng yếu. Kim Tiên Điên Phong tu vi, muốn là chọc giận lấy Chu Cương Liệp, lấy thực lực của hắn, một đầu ngón tay là có thể giết Diệp Phong 100 lần. Quyền cao chức trọng Thiên Đồng giết một người tiên cảnh giới phổ thông thiên binh, đây cơ hồ cũng không tính là chuyện, coi như là bị Ngọc Đế hiểu rõ, tối đa cũng liền trên đầu môi để một câu. Diệp Phong chết cũng là chết vô ích. Nhưng hệ thống đưa ra khen thưởng cũng quá mức phong phú, để cho Diệp Phong có loại muốn bí quá hóa liều kích động. Năm đó bản cổ đại chiến 3000 hỗn độn ma thần, cái này hỗn độn ma viên chính là một cái trong số đó. Rồi sau đó bị bản cổ khai thiên thần phủ chém giết, hỗn độn ma viên vẫn lạc sau đó, bản nguyên phân hóa, thành hôn thế tứ hầu, theo thứ tự là: Linh Minh Thạch Hầu, hiểu biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xét lý, trà bút minh tiền sau đó, vạn vật đều biết. Thông Tí Viên Hầu, hái nhật nguyệt, bắt thiên sơn, biện hữu cứu, càn khôn ma lậu. Xích Hào Mã Hầu, thông âm dương, sẽ nhân sự, thiện ra vào, tránh chết kéo dài. Tôn Ngộ Không chính là hôn thê tứ hầu một trong linh minh thạch hầu. Lên trời xuống đất, đạp phá cửu u. Liền Tây Phương Phật môn đều tôn làm đấu chiến thắng Phật. Hơn nữa Tôn Ngộ Không tư chất là đủ để tu luyện cửu chuyển huyền công. Kia đồng dạng thân là hôn thê tứ hầu Xích Khảo Mã Hầu tất nhiên cũng có thể. Diệp Phong nếu là có thể dung hợp cái này Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên, là hắn có thể chính thức phát huy cửu chuyển huyền công tác dụng, triệt để bước lên cường giả chi lộ. Hơn nữa, hắn hiện tại tình huống này, thật vất vả có hệ thống giúp đỡ. Nhìn thấy biến cường ánh dạng đông, nếu như hệ thống ngủ say cái ngàn năm, kia hắn chẳng phải là còn muốn tại cái này làm cái yếu nhất thiên binh, bị ức hiếp ngàn năm, cuối cùng càng không ngăn cản. Diệp Phong trong tâm bắt đầu chủ trừ, sự lựa chọn này với hắn mà nói rất khó, có thể nói là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Mắt thấy thiên đồng nguyên xoáy hướng bọn hắn thì làm như không thấy, sắp từ bên cạnh mình vượt qua bước vào tiên thọ phủ. Diệp Phong khẽ cắn răng, cạn, vì là chính mình đầu này cá mặn còn có thể xoay mình, vì là thoát khỏi người yếu hàng ngũ. Diệp Phong quyết định hạ quyết tâm đụng một cái, đánh ra cái thuộc về mình tương lai. Cùng Diệp Phong giữ cửa một khắc thiên binh mặt đầy dáng tươi cười lính hót, không lưng quỵ gối đối với Chu Cương Liệp gật đầu vân an, gặp qua thiên đồng nguyên soái. Ừm. Chu Cương Liệp rất hưởng thụ loại này được người tôn kính cảm giác, hắn mặt lộ vẻ đến cười mịn, hướng về phía thiên binh hơi gật đầu một cái, lập tức phải vọt vào cửa lớn. Đồng nhiên một đạo to do âm thanh vang lên, chấn triệt vất yêu. Thiên Thọ Cung trọng địa, không Thiên Thọ công chúa đồng ý, nếu không được đi vào. Thanh âm này chấn thiên động địa, như hoàng trung đại lữ một dạng, dư âm tại phiến thiên địa này giữa vang vọng, thật lâu không thể tản đi. Trong lúc nhất thời Chu Cương Liệp sửng sốt, một khắc giữ cửa thiên binh sửng sốt, liền thời gian đều giống như đình trệ mấy giây. Ngươi dám cản ta? Chu Cương Liệp nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, hắn xoay người lại, kim tiên điên phong uy áp bất thình lình tỏa ra, như ngập trời hãn hải một dạng trùng kích tại Diệp Phong trên thân. Đây chính là thiên đồng nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn thủy quân, thường chức vị cao. Hôm nay khí thế cùng kim tiên điên phong uy áp đồng thời tỏa ra, một khắc giữ cửa thiên binh tại chỗ run chân như bùn, sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất. Nói thật, Diệp Phong trong lòng cũng rất hoảng, sau lưng phát rét, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, thậm chí hai chân đều không thể tự kiềm chế đều mềm mại một hồi. Hắn nhanh chóng lấy tay bắt lấy trước người cán thương, cưỡng ép ổn định thân hình, không để cho mình ngã xuống. Chu Cương Liệp đối với hôm nay Diệp Phong đến nói, quả thực cao không thể chạm. Bất kể là thân phận địa vị, vẫn là tu vi, đều cách một đạo danh trời. Trong mắt hắn, Diệp Phong không thể so với con kiến hôi mạnh hơn bao nhiêu. Vâng. Diệp Phong lớn tiếng đáp lại. Hắn biết rõ bắn cung liền không quay đầu lại tiễn, cho dù một lòng cũng sắp nhảy cổ họng, vẫn kiên cường trả lời. Diệp Phong thanh âm đem sở hữu thiên binh cùng kim giáp thiên tướng đều hấp dẫn tới, bọn họ đều đứng ở đằng xa, một bộ không thể tin biểu tình, con mắt trừng thật to, giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Diệp Phong tại bọn họ trong ấn tượng vẫn là một khúng đúng muôn đời người tốt, tự hiểu cuộc đời này tu vi khó có thể tiến thêm, đều bị ước hiếp mấy trăm năm cũng không dám phản kháng, hôm nay lại giống như biến một người giống như, liên quyền cao chức trọng thiên đồng nguyên soái cũng dám cản, quả thực vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Diệp Phong nhìn phía xa những thiên binh kia, trong tâm bỗng nhiên có chút cơ sở, không phải cảm thấy những thiên binh này khả năng sẽ giúp hắn cầu tình, mà là chứng minh thanh âm hắn xác thực rất lớn, lớn như đem chọn cái Thiên Thọ Cung các ngõ ngách thiên binh đều có thể nghe được. Vậy Thiên Thọ công chúa chắc nghe được. Hắn tuy nhiên ôm lấy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tâm tính đụng một cái, nhưng cũng không phải náo tàn đi chịu chết. Xuất hiện ở nói ngăn trở thiên đồng nguyên xoáy thì hắn cố ý nói tới rất lớn tiếng. Dựa theo Thiên Thọ công chúa thường ngày tính cách, nếu như nghe được, minh bạch mình bây giờ chính là bảo hộ nàng mà chống đối Chu Cương Liệp, hắn sẽ đi ra giúp hắn nói chuyện đi. Lùi một vạn bước nói, liền tính Thiên Thọ công chúa chưa ra, Diệp Phong đem thanh âm nói tới lớn như vậy, có lý chẳng sợ. Nếu là bị còn lại cùng Chu Cương Liệp thường ngày không cùng người ta vật nghe thấy, bẩm báo Ngọc Đế vậy đi, chính là hắn cũng sẽ có chút phiền phức. Giết cái phổ thông thiên binh, cùng giết cái ngăn cản hắn tiến vào con gái mình cung điện thủ vệ, cái này ở Ngọc Đế trong tâm phân lượng là hoàn toàn khác nhau. Nếu như Ngọc Đế hoàn toàn không truy cứu, chẳng phải là dài Chu Cương Liệp tạc đảm, sau này càng không cách nào vô thiên Thiên Thọ Cung, thậm chí còn lại tiên nữ nơi ở đều có thể tùy ý ra vào, kia hắn quy định tiên quy coi như thành giống tuyết, để cho Ngọc Đế uy nghiêm bị tổn thương. 284 chương 5, Thiên Thọ công chúa xuất hiện. Diệp Phong cảm thấy thiên đồng nguyên soái sẽ nghĩ tới chỗ này, có lẽ hơi có chút kiên kỵ, kia hắn còn sống tỷ lệ cũng có thể cao một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim giáp thiên tướng cùng còn lại thiên binh đều đứng ở đằng xa, chờ đợi kịch hay phát sinh. Tại Diệp Phong trong cảm giác, cái này thiên đồng nguyên soái giống như là một sắc bạo phát to lớn núi lửa, để cho hắn có loại đại nạn sắp trước mắt cảm giác. Hôm nay Thọ công chúa sẽ không ở đi. Diệp Phong trong lòng cũng bắt đầu đánh trống, ngươi một cái nho nhỏ thiên binh cũng dám ngăn trở bản nguyên soái, ta xem ngươi là tại tìm chết. Thiên đồng nguyên soái lên tiếng, thanh âm giống như sấm rền một dạng, giống như là đang tuyên án Diệp Phong kết cục. Tại thiên đồng nguyên soái bàng bạc nặng nề khí thế bên trong, Diệp Phong cảm giác mình giống như là nộ hải cuồng đào xuống một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều có thể được mai táng. Cái này chết heo thật giống như nao không đủ dùng a. Đối mặt thiên đồng nguyên soái không giảm mà lại tăng sát khí, Diệp Phong phỏng chừng ra hỏa này tựa hồ thật không ngờ giết mình biết mang theo phiền phái. Có câu nói ngang tàng sợ lỗ mãng, sững sờ sợ nốc. Thiên đồng nguyên soái chính là thuộc về loại kiêm nốc. Đối mặt loại này ngu nốc, Diệp Phong trong tâm không có sức. Chu Cương Liệp, ngươi tốt đại uy phong a. Đồng nhiên, một đạo âm thanh tự nhiên từ Diệp Phong sau lưng vang dội, kia hung hãn sát khí cũng theo đó như nước thủy triều một dạng rút lui. Hô, Diệp Phong trong tâm thở ra một hơi dài, căng thẳng thân thể lúc này mới thanh tĩnh lại. Hắn biết rõ cái mạng này cuối cùng cũng nhặt về. Một đạo mỹ lệ thân ảnh từ Diệp Phong bên người đi ra, vượt qua đại môn, đi tới trước người hắn. Thiên Thọ công chúa toàn thân váy đầm dài màu trắng, nàng tư thái thon dài, tơ lụa một dạng tóc dài màu đen bàn trên đầu, lấy châm ngọc bó. Sắc mặt nàng tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, da như mỡ đông, giống như mỹ ngọc điêu khắc đi ra tiên tử. Tìm không đến bất luận cái gì tì vết nào. Nhưng mà lúc này Thiên Thọ công chúa trên mặt lại mang theo mơ hồ nội ý, không chỉ gọi thẳng Thiên Bồng Nguyên Soái kỳ danh, một đôi mắt đẹp cũng chăm chú nhìn hắn. Xem ra trong tâm sắc thực là giận quá. Hắc hắc, nào có. Thiên Bồng Nguyên Soái lập tức biến một bộ biểu tình, trong nháy mắt từ hung ác biến thành lĩnh hót, không con kia to mà bụng, muốn có vẻ khôi ngô một ít. Bất quá Diệp Phong vừa mới thanh âm chính là rất lớn, vang vọng toàn bộ Thiên Thọ cung. Nàng nghe cũng rõ ràng là gì, không dễ dàng như vậy bị lừa bị được. Chưa, Thiên Bồng Nguyên Soái, ta hôm nay Thọ cung là có thể tùy tiện vào sao? Thiên đình có rõ ràng quy định, ngươi là quên, vẫn là biết pháp lại phạm pháp. Thiên Thọ công chúa khí thế rất thịnh, trong tâm phẫn nộ khó có thể áp chế. Cái này Thiên Bồng Nguyên Soái thường ngày lang thang, xem ở hắn toàn thân thực lực và nhân giáo đệ tam đại đệ tử mặt mũi, cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt tính toán. Nhưng không nghĩ đến hôm nay hoành cư nhiên bành trướng đến liền nàng nơi ở cũng dám xông. Chu Cương Liệp tại Thiên Cung chính là nổi danh háo sắc, thường thường trêu đùa một ít cung nữ, cử chỉ lẳng lơ. Hắn đến xông chính mình nơi ở, nhất định là lòng mang ý đồ xấu. Nhìn trước mắt kia đầu mập hai to, bụng tròn xoe, trên mặt mặt đầy phỉ du Thiên Bồng Nguyên Soái, Thiên Thọ công chúa trong tâm đã cảm thấy một hồi buồn nôn. Hắc hắc, công chúa ngài nặng lời. Nhìn thấy hôm nay Thọ công chúa nổi giận, Thiên Bồng Nguyên Soái cũng bắt đầu chột dạ. Dù sao hôm nay Thọ công chúa thân phận tôn quý, nàng là Ngọc Đế trưởng nữ. Hắn mặc dù là nhân giáo tam đệ, bối cảnh thâm hậu, nhưng nếu là bị bắt thật thật tại nhược điểm, Ngọc Đế phải xử trí hắn. Liên tính sư phó hắn Huyền Đô đại pháp sư đều không tiện nhúng tay cứu giúp. Chỉ là rất lâu không thấy, sợ công chúa ngài sinh bệnh, đặc biệt tới thăm. Thiên Bồng Nguyên Soái cợt nhả nói ra, che giấu chính mình ý đồ. Tham. Thiên Thọ công chúa chiêm lý, nói ra lời tự nhiên mười phần có niềm tin. Nàng quyết định mượn cơ hội này sát sát Thiên Bồng Nguyên Soái tiêu căng phách lối, để cho hắn biết điều một chút. Hết những cái kia không đứng đắn suy nghĩ, ta cửa điện này thủ vệ tận trung chấp pháp, dựa theo thiên đình quy củ làm việc. Ngươi còn muốn sát nhân diệt khẩu? Thiên Thọ công chúa khỏi bày giải, trực tiếp một cái mũ lớn chụp lên tới, mạnh mẽ xông tới thiên đình trưởng công chúa trụ sở riêng. Trái với thiên quy, còn muốn đem chấp pháp giả sát nhân diệt khẩu, cái này cũng không là tiểu tội. Ngọc Đế muốn là truy cứu tới, liên tính hắn là nhân giáo đệ tử, cũng muốn ăn không nhỏ đau khổ. Nhìn công chúa nói, nào có nghiêm trọng như thế, ta chính là cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Thiên Bồng Nguyên Soái ngu xuẩn nữa, hắn cũng cảm nhận được trừ đi cái này mũ máu phân lượng, liền vội vàng từ chối. Phải không? Thiên Thọ công chúa hỏi. Vậy đương nhiên, ta lão chư tại sao sẽ là như vậy người? Phải hay không, tiểu huynh đệ? Thiên Bồng Nguyên Soái đưa mắt chuyển tới Diệp Phong trên thân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều muốn sự chú ý tụ tập qua đây. Lão tử mới không phải một cái heo huynh đệ. Diệp Phong trong tâm nổ nước bọt nói. Bất quá hắn biết rõ chính mình địa vị hôm nay, sự tình huyên náo lớn hơn nữa, lấy cái này Thiên Bồng Nguyên Soái bối cảnh, cũng chính là chịu khổ một chút đầu mà thôi. Hôm nay Diệp Phong vừa đạt được hệ thống, vẫn không có tương ứng thực lực, đắc tội quyền cao chức trọng Thiên Bồng Nguyên Soái, thật sự là không lý trí. Hắn còn muốn dồi dào thời gian tu luyện, để cho mình từng bước đem thực lực để lên, không thể thật đem Thiên Bồng Nguyên Soái đắc tội chết, trở thành cục tiêu của mọi người. Tuy nhiên Thiên Bồng Nguyên Soái đối với chính mình động sát ý, Diệp Phong trong tâm hận không được mạnh mẽ trừng trị hắn ngừng lại, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn rõ ràng muốn thấy tốt liền thu đạo lý. Phải. Diệp Phong phun ra cái chữ này, không khí hiện trường nhất thời hòa hoãn lại. Liên Thiên Đồng Nguyên Soái trong tâm đều là thở phào một cái. Thiên Thọ công chúa tâm tư thông tuệ, nàng cũng đoán được Diệp Phong lúc này suy nghĩ, dứt khoát liền theo thang lầu xuống. Đã như vậy, bản công chúa liền không truy cứu, nhưng mà nếu có lần sau, ta nhất định kiện ra Lăng Tiêu bảo điện, phụ hoàng làm chủ. Thiên Thọ công chúa uy hiếp nói. Thiên Đồng Nguyên Soái vừa nghe, biết rõ chuyện này đến cái này liền kết thúc, miệng đầy đáp ứng. Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Ta sẽ không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi, cáo tử. Thiên Đồng Nguyên Soái sau khi đi, Thiên Thọ công chúa nhìn Diệp Phong một cái, hỏi nhỏ: "Người tên là gì?" "Diệp Phong." Diệp Phong đáp lại. Thiên Thọ công chúa xem phương xa chờ đợi xem cuộc vui kim giáp thiên tướng cùng thiên minh, lại quét một cái khác bị dọa sợ ngã quắp xuống đất thượng thiên minh. Mãnh liệt dưới so sánh, trong tâm không khỏi đối với Diệp Phong dâng lên chút hảo cảm. Gặp chuyện không hoảng hốt, tâm tư kín đáo, tận chức tận trách. Chỉ là đáng tiếc, tu vi này cùng tư chất quá yếu. Thiên Thọ công chúa cảm thấy có chút thương tiếc. Đối phương có thành đại sự chi tài, không có chức vị cao tư chất. Ban linh quả. Thiên Thọ công chúa bước vào bên trong phủ, phân phó thị nữ nói: cùng ở sau lưng nàng nữ đồng cho Diệp Phong đưa lên ngọc bàn nâng ba quả linh quả. Loại linh quả này mặc dù không thể so với bàn đảo, nhưng mà tương đối chân quý, đặc biệt là đối với Diệp Phong hôm nay cảnh giới đến nói, một quả cũng đủ để bù đắp được 100 năm tu vi. Tạ công chúa. Diệp Phong không có một chút kiểu cách, thẳng thắn nhận lấy. Nữ đồng sau đó bước vào Thiên Thọ phủ bên trong, đóng cửa lại môn. Diệp Phong phát hiện, phương xa kim giáp thiên tướng cùng kia hơn 10 vị thiên binh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy bất thiện. Hắn đầu tiên sửng sốt một chút, rồi sau đó rất nhanh biết rõ nguyên nhân. 28 năm. Chương 6, dung nhập vào Xích Hào Mã Hầu bản nguyên. Cái gọi là cây cỏ mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Diệp Phong hôm nay biểu hiện quá mức vượt trội, liên tục Thọ công chúa đều hơi lưu ý hắn. Nếu so sánh lại, Bọn họ liền có vẻ không có chút nào kiến thụ, không đủ tận chức tận trách. Kim Giáp Thiên Tướng và người khác còn nhớ rõ Thiên Thọ công chúa kia mang theo thâm ý một cái, để cho trong lòng bọn họ cảm thấy khó chịu. Những người này không dám đối với Thiên Thọ công chúa biểu hiện cái gì, lại đem lửa giận đều chuyển tới Diệp Phong. Cái này tự nhận là có thể ức hiếp thân thể trên. Bọn họ đều muốn, nếu như Diệp Phong không có ngăn trở Thiên Đồng Nguyên Soái, cùng chính mình một dạng nhắm một mắt mở một mắt, bọn họ cũng sẽ không bị chèn ép bỏ rơi nhiệm vụ. Một đám tâm lý vặn vẹo người. Diệp Phong nhìn đến đám người này, bọn họ hàng ngàn hàng vạn năm vòng đi vòng lại canh trường đại môn, trải qua hèn mọn nhất ngày, dẫn đến tâm lý bọn họ đều có chút biến thái, không chỉ không nghĩ lại chính mình sai lầm, không có đối với chính mình hành động cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn trách Diệp Phong làm quá tận chức tận trách. Hừ. Kim Giáp Thiên Thần và người khác lạnh lạnh nhìn Diệp Phong một cái. Hồi quy nguyên vị đi. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Phong đắc tội cao cao tại thượng Thiên Đồng Nguyên Soái, cho dù thu được chút Thiên Thọ công chúa hảo cảm cùng chú ý, sau này kết cục cũng tất nhiên sẽ rơi vào mười phần bi thảm. Diệp Phong tuy nhiên cảm giác được, nhưng mà cũng không muốn đi để ý tới, bởi vì hắn vừa mới bí quá hóa liều, hệ thống đã khen thưởng Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên cho hắn, cộng thêm cựu chuyển huyền công, hắn đã có bước lên cường giả chi lộ tư cách, không cần thiết lại theo những này hết ngồi đáy giếng một dạng người lục đục với nhau diễn cung đấu hí. Rất nhanh đã tới giờ tan việc, âm thanh hệ thống lại lần tại Diệp Phong trong tâm vang dội. Keng, 5 giờ chiều đã đến, tiếp tục công việc, khen thưởng giảm phân nửa, túc chủ phải chăng đánh dưới thẻ ban, đúng lúc đi làm, nhân tính hóa, ta thích. Diệp Phong nghĩ thầm, hắn cũng không có quên, tiếp trước hắn cũng là bởi vì thức đêm làm thêm giờ chết đột ngột, hôm nay cái này đánh thẻ hệ thống để cho hắn đúng hạn đi làm, trong tâm dĩ nhiên là hết sức hài lòng. Đánh dưới thẻ ban, Diệp Phong đáp lại. Keng, túc chủ đánh dưới thẻ ban thành công, khen thưởng thần nguyên đan 10 khỏa, địa sát ba thuật tùy chọn, thần thông cùng đan dược cũng có. Diệp Phong vô cùng vui vẻ, cái này thần nguyên đan chính là thiên đỉnh chính giữa đan điện sản xuất đan dược, mỗi một khỏa đều có thể tăng trưởng 10 năm tu vi, 10 khỏa đó chính là 100 năm. Nói cách khác, Diệp Phong hôm nay bình thường trên một ngày ban bù đắp được 100 năm khổ tu. Thiên cương tam thập lục pháp cùng địa sát 72 thuật, hai loại tại hồng hoang bên trong đều là thập phần cường đại thần thông, một khi thi triển ra có quỷ thần đều kinh hãi chi lực, cho dù chỉ là trong đó ba thuật phối hợp hệ thống khen thưởng thể chất công pháp, nhất định có thể làm cho mình thực lực tăng vọt. Trở về chỗ ở tu luyện, Diệp Phong cảm xúc dâng trào, hắn không kịp chờ đợi hướng nơi ở đuổi, phải đem những phần thưởng này toàn bộ chuyển hóa thành tự thân thực lực. Chạy rất nhanh a. Có thiên binh nhìn đến Diệp Phong bóng lưng rời đi nói ra, đắc tội Thiên Đồng Nguyên Soái thứ đại nhân vật này, chạy đi đâu đều vô ích, chờ đợi xem đi. Kim Giáp Thiên Tướng nói ra, trong giọng nói có thâm ý khác. Diệp Phong một đường bay trở về chính mình chỗ ở, tuy nói hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thiên binh, nhưng bởi vì thiên đình minh ông cơ hội vô biên vô hạn nguyên do, hắn vẫn có chính mình độc lập nơi ở. Diệp Phong bước vào doanh trại, đem cửa phòng gắt gao giam lại, hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Hệ thống, cho ta nhận Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên. Keng, chúc mừng túc chủ thu được Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên một phần. Hỏi phải chăng tiến hành dung hợp? Dung hợp. Diệp Phong dù muốn hay không trực tiếp hạ lệnh, chỉ có đem hôn thế bản nguyên dung hợp, hắn mới có thể thu được cùng Xích Khảo Mã Hầu một dạng tiên phú nhục thân. Keng, chính đang dung hợp bên trong. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong lập tức cảm giác đã có một cổ bá đạo mà sức mạnh mạnh mẽ rót vào trong cơ thể, như nước sông cuồn cuộn một dạng, liên miên bất tuyệt tràn vào hắn toàn thân, tiến tới lưu chuyển đến toàn thân các nơi. Diệp Phong thân thể trong nháy mắt liền bành trướng tầm vài vòng, kinh mạch trong cơ thể toàn bộ bị xanh liệt, tràn ra máu tươi đến. Cổ lực lượng kia đối với hôm nay hắn đến nói quá mức mênh mông, để cho hắn nguyên bản suy yếu thân thể có loại không chịu nổi cảm giác. Sụp, sụp. Diệp Phong trong cơ thể xương cốt bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, phủ đầy chẳng chịt vết nước, giống như bị hợp lại chung một chỗ đồ sứ trắng một dạng. Thoạt nhìn nhìn thấy giật mình. So với hôn thế tứ hầu một trong Xích Khảo Mã Hầu, Diệp Phong hôm nay thể chất thật sự là quá kém, phải đem bản nguyên dung nhập vào, nhất thiết phải đem Diệp Phong thân thể tiến hành triệt để cải tạo, có thể đạt đến hôn thế tứ hầu tiêu chuẩn. Quá trình này quá mức mãnh liệt, giống như là trực tiếp mái trèo Phong cả người đều cho đập nát, thân thể đứt đoạn, huyết nhục hóa thành bùn. Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên trong quá trình này không ngừng dung nhập vào, chân chính cùng Diệp Phong thân thể hợp làm một thể. Quá trình này vô cùng thống khổ, Diệp Phong linh hồn đều run rẩy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lưu lạc. Hắn khuôn mặt tử thành, con mắt bạo xuất, vằn vện tiêm máu, khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dạng. Diệp Phong ý thức đều từng bước mơ hồ, hắn chỉ chưa ở một tia thần lực thủ hộ linh chất sáng trong, không để cho mình chính thức bất tỉnh cũng đi qua. Nếu muốn từ một cái tư chất kém nhất thiên bình biến thành hôn thế tứ hầu thể chất, Diệp Phong biết rõ cũng không dễ dàng. Hôm nay liền hiện ra thống khổ, hắn ngược lại cảm thấy hẳn đương nhiên. Có câu nói, gen sắt còn phải tự thân cứng rắn. Nếu Diệp Phong ý chí bản thân không đủ kiên định, cho dù có hệ thống giúp đỡ, cũng khó mà trở thành cường giả chân chính. Chống đỡ, chống đỡ. Diệp Phong trong tâm không ngừng lặp lại những lời này. Những thiên binh kia lạnh lùng và bất thiện ánh mắt, Kim Giáp Thiên Tướng cùng tuần sát quan viên không có hảo ý trò chuyện, tựa như cùng điện ảnh một dạng, từng cái từ Diệp Phong trong đầu xuất hiện. Hắn biết rõ mình nếu không thể biến cường, sau này ngày tất nhiên sẽ khắp nơi gặp phải đối với. So hiện nay trời tình cảnh còn khó hơn nấu một mảng lớn. Vì là thu được cái này Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên, hắn có thể nói được là dốc toàn lực, không chỉ liều lên tánh mạng mình, còn triệt để đem những tâm lý kia vặn vẹo đồng liêu đắc tội. Hắn hôm nay chỉ có biến cường cái này một con đường, chết đều chết qua một lần. Lao Thiên muốn ta xuyên việt đến cái thế giới này, vậy ta liền muốn việc ra một bộ dáng sắp tới. Diệp Phong trong tâm không ngừng kêu gào. Hắn khắp toàn thân đều đã bị mình mồ hôi máu cho thấm đẫm. Xích Hào Mã Hầu bản nguyên đã dung nhập vào gần nửa, bắt đầu vì là Diệp Phong tạo huyết. Đối với hôn thê tứ hầu trong cơ thể linh huyết đến nói, Diệp Phong hôm nay huyết dịch trong cơ thể cùng nước phế thải không khác nhau gì cả. Hắn môi cái lỗ chân lông đều đã mở ra, không ngừng đem huyết dịch trong cơ thể cho bài xuất đến. Tại Diệp Phong sau lưng, từng bước xuất hiện một cái thân ảnh to lớn. Nó tựa như con vượng, co rút mũi cao ngạch, xanh thân thể đổ bạc, kim mục tuyết răng, không biết cao mấy vạn trượng, chân đạp mà, vai gánh trời. Diệp Phong giống như là từ doanh trại đi tới một phiến hạo hãn vô biên trong biển rộng. Cuồng phong gào thét, sóng lớn dốc sức tập kích, cuốn lên vạn trượng sóng biển, xông thẳng bầu trời. Xích Hào Mã Hầu trưởng khống thủy chi lực lượng, ở phương diện này có thể sánh vai thủy thần cộng công. Trong một chớp mắt, long trời lỡ đất. Trong một chớp mắt, sông cạn đá mòn. Trong một chớp mắt, thiên hạ rốt ngược. Đây chính là Xích Hào Mã Hầu chỗ cường đại. Thân là Hỗn Độn Ma Viên một trong những bộ phận, nó khủng bố, cơ hồ muốn vượt quá tất cả mọi người dự liệu. 286. Chương 7, Cựu chuyển huyền công. Năm đó Xích Hào Mã Hầu xuất hiện ở Vũ Hoàng Trị Thủy thời đại. Vũ Hoàng tại Đồng Bách Sơn Hoài Thủy khu vực gặp phải nó. Nó tại trên nước làm mưa làm gió, ngăn cản Vũ Hoàng Trị Thủy. Vốn tưởng rằng là một yêu ma phổ thông, có thể thoải mái cầm xuống. Kết quả ăn không nhỏ đau khổ. Lần lượt phái đồng luật, Ô Một xuất chiến đều thảm bại trở về. Cuối cùng vẫn là phái ra canh thần sau đại chiến mới miễn cưỡng đem bắt. Phải biết khi đó, Xích Hào Mã Hầu vẫn là nằm ở chưa sửa nói, chưa học thuật pháp dưới tình huống, chỉ dựa vào chính mình trời sinh đối với thủy chi lực trường khống và toàn thân mạnh mẽ tự lực, là có thể có uy năng như vậy. Có thể thấy cái này Xích Hào Mã Hầu thiên phú mạnh mẽ, hướng theo bản nguyên không ngừng dung nhập vào. Kia to lớn Xích Hào Mã Hầu hư ảnh, bắt đầu cùng Diệp Phong dần dần chồng chéo. Hắn thân thể mỗi một góc đều bị Xích Hào Mã Hầu bản nguyên phách liệt lực lượng tôi luyện vô số lần, đã trở nên rắn chắc như thân thiết. Diệp Phong hình thể rõ ràng cường tráng mấy phần, có một chút góc cạnh rõ ràng bắp thịt đường vòng cung. Trong cơ thể hắn phế huyết đã hoàn toàn trừ sạch, bị sửa đổi qua thần cốt bắt đầu vì là hắn làm ra mới linh huyết. Mới linh huyết, không chỉ không có phổ thông huyết dịch mùi tanh, ngược lại có một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Mỗi một giọt máu đều như cùng viên kim cương màu hồng, óng ánh trong suốt, nội ẩn thần uy, nắm giữ bất hủ thần tính, thậm chí đều có thể trực tiếp lấy ra làm luyện đan tài liệu. Diệp Phong ngũ tạng lục phủ trở nên giống như ôn ngọc một dạng, mặt ngoài chảy xuôi một tầng thần uy. Đây là thân thể đạt đến khá cao cảnh giới mới có biểu hiện. Tầng này thần uy mặc dù coi như mỏng như cánh ve, nhưng lại có thể cho ngũ tạng lục phủ cung cấp cực lớn bảo hộ. Ngoại lai lực lượng đều sẽ bị tầng này thần uy chặn, rất khó thương tổn đến Diệp Phong tạng phủ, khiến cho hắn thân thể phòng ngự năng lực vượt xa hơn hẳn với những người khác. Tráng kiện trái tim mỗi lần khiêu động đều như cùng sấm rền một dạng, cho Diệp Phong mang theo liên tục không ngừng mạnh mẽ lực lượng. Diệp Phong đứng dậy, cảm giác tự thân trước giờ chưa từng có cường đại. Giơ tay nhấc chân đều phát ra khí bạo âm thanh, giống như là tùy tiện một quyền là có thể đánh sập vạn trượng núi lớn. Ta đã đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Diệp Phong trong tâm mười phần phấn chấn, không nghĩ đến vừa dung nhập vào Xích Hào Mã Hầu bản nguyên, cư nhiên trực tiếp để cho hắn liền vượt hai cái đại cảnh giới, từ yếu nhất nhân tiên sơ kỳ cảnh giới vượt qua địa tiên, trở thành thiên tiên cấp bậc cường giả. Loại này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để cho Diệp Phong đều có loại như mộng như huyễn cảm giác. Không cẩn thận nghĩ bên dưới, xác thực cũng rất bình thường. Dù sao hắn dung nhập vào chính là hôn thế tứ hầu một trong bản nguyên, loại này được trời ưu đãi sinh linh căn bản không có người yếu, trừ tu vi trên diện rộng vượt qua. Diệp Phong cảm thấy hôm nay thân ở phương thiên địa này đều đối với hắn không giống nhau, trở nên thân thiện rất nhiều. Nếu như nói lúc trước hắn hấp thu linh khí tốc độ giống như là một đầu cơ hồ khô khốc cống rãnh, vậy bây giờ chính là một đầu dâng trào đại giang đại hạ, linh khí như đảo như biển mãnh liệt mà tới. Diệp Phong tâm niệm nhất động, trong bầu trời này linh khí liền từ bốn phương tám hướng rót vào trong cơ thể hắn, không biết so với trước kia nhanh chóng thông suốt gấp bao nhiêu lần. Nguyên lai đây chính là thiên phú tuyệt đỉnh cảm giác. Diệp Phong cảm giác sung sướng vô cùng, thần thái sáng láng. Lúc trước Cá Mạn Vương dưới trạng thái ở trong lòng tích lũy lo lắng, trong nháy mắt bị quét một cái sạch. Nhanh chóng tu luyện cựu chuyển huyền công thử xem. Hắn hiện tại cảm nhận được tự thân biến hóa mang theo vui sướng, đối với cường đại trở nên càng thêm khát vọng, không kịp chờ đợi. Cựu chuyển huyền công tu luyện phương pháp, hệ thống tại lần thứ nhất đánh thẻ thời điểm, liên lạc ấn ở trong đầu hắn. Diệp Phong dựa theo trong đầu phương pháp, câu động giữa thiên địa một loại đặc thù lực lượng, từng bước đem nó dẫn đến qua đây. Loại lực lượng này không giống với linh khí, cư nhiên mắt trần có thể thấy, u ám. Có loại thiên địa sơ khai, hỗn độn vừa mới khí tức chuyển đến. Đây là hỗn độn khí. Diệp Phong giật nảy cả mình. Cái này cựu chuyển huyền công quả nhiên đáng sợ, cư nhiên dẫn đến hỗn độn chi khí tối thể. Cái này hỗn độn chi khí, mỗi một sợi đều nặng như ngàn tỷ tấn, ngay cả sợi tóc như vậy độ dày một chút xíu, đều có thể đè sập ước vạn trượng đại sơn. Chắc không được toàn bộ hưng hoang, ước vạn vạn sinh linh, có thể tu luyện giả ít ỏi không có là mấy, có thể tiếp loại này hỗn độn chi khí, đã rất nhiều. Còn ai dám đem dẫn nhập trong cơ thể mình dùng để đoán thể? Vậy đơn giản là tự sát. Tu luyện cựu chuyển huyền công độ khó khăn còn không cũng chỉ có một điểm này. Năm đó bản cổ đại thần sáng lập cựu chuyển huyền công, dùng hỗn độn chi khí rèn luyện nhục thân mỗi một góc, để cho mình trở nên mạnh hơn, cái này rất hợp lý. Nhưng mà khai thiên tích địa sau đó, trong sạch mà kẻ nhẹ thăng làm trời, trong mà người tội nặng trầm tĩnh vì là mà, lại trải qua bản cổ lấy thân hóa hồng hoang, thiên địa từng bước vững chắc xuống. Long Phượng đại kiếp cùng Vu Yêu đại kiếp lượng lần lượt kiếp, khiến cho hồng hoang đại địa trên hỗn độn chi khí đều bị những cái kia thượng cổ đại thần cho đã tiêu hao không sai biệt lắm. Điều này làm cho nếu muốn tu luyện cựu chuyển huyền công sẽ trở nên càng thêm gian nan. Tư chất không tốt người, liên linh khí đều không làm sao dẫn động, làm sao có thể câu động chôn sâu tại trong hư không? Còn mỗi một sợi đều nặng nếu Thái Sơn hỗn độn chi khí đâu? Ngọc đỉnh chân nhân thiên phú cư nhiên có thể tu luyện cửu chuyển huyền công, Côn Lôn thập nhị kim tiên thật là mạnh đến đáng sợ. Diệp Phong không nén nổi cảm thán, Nguyên Thủy Thiên Tôn tu đồ đệ chú trọng cân cước, vẫn là rất có đạo lý. Bọn họ tu luyện đều không phải hoàn chỉnh cửu chuyển huyền công. Hệ thống đông nhiên nói ra, hệ thống đột nhiên lên tiếng, ngược lại hù dọa Diệp Phong giật mình. Hắn cảm giác hệ thống này giống như là vật còn sống giống như, không chỉ có thể biết rõ hắn tâm lý ý nghĩ, còn có thể làm trả lời. Bất quá rất nhanh, hắn lại đem sự chú ý chuyển tới hệ thống nơi nói cho hắn biết trong chuyện, không phải chính thức cựu chuyển huyền công. Diệp Phong hôm nay dung nhập vào Xích Khảo Mã Hầu bản nguyên, tự nhiên nắm giữ thông âm dương thôi toán năng lực. Ngọc đỉnh chân nhân tu luyện, hẳn chỉ là căn cứ vào tổ vu nhục thân, hoặc là tam thanh căn cứ từ chính mình ký ức suy diễn ra cựu chuyển huyền công. Tổ vu là bản cổ tinh huyết biến thành, thân thể 10 phần mạnh mẽ, mà tam thanh là bản cổ nguyên thần biến thành, nắm giữ bản cổ bộ phận ký ức cùng truyền thừa. Bọn họ có thể thôi diễn ra cựu chuyển huyền công đại khái, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá loại này suy diễn ra cựu chuyển huyền công, cuối cùng là tàn huyết. Tuy nhiên hạ xuống tu luyện cánh cửa, để cho Ngọc đỉnh chân nhân cũng có thể tu luyện, nhưng mà đồng dạng, không có hệ thống hôm nay đưa ra hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công cường đại, dẫn động không hỗn độn chi khí tối thể, hiệu quả giảm giá lớn lấy. Thì ra là như vậy. Vậy bây giờ hồng hoang bên trong, chỉ có ta nắm giữ hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công, sau này dựa vào ta nhục thân chi lực, đem có thể càn quét sở hữu cùng cảnh giới cường giả. Diệp Phong trong tâm âm thầm thích thú, có loại cô độc trong lòng trọng bảo cảm giác, không cần quá cao hưng thịnh. Người bây giờ tư chất cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến có thể tu luyện cựu chuyển huyền công trước mấy chuyển tiêu chuẩn mà thôi. Hệ thống đột nhiên cho Diệp Phong ngay đầu dội một chậu nước lạnh. Cái gì? Diệp Phong trong tâm kinh sợ. Cái này từ bản cổ đại thần sáng chế ra hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công, mặc dù so sánh lại huyền môn trước mắt nắm giữ càng cường đại hơn, nhưng tu luyện yêu cầu cũng càng hà khắc hơn. Liên hắn hồn thê tứ hầu một trong tư chất đều chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện trước mấy chuyển. Hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công, đệ nhất chuyển cánh cửa thì đến được thiên tiên. Nếu mà hắn chỉ có thể tu luyện trước mấy chuyển nói, phòng chứng đến thái ớt kim tiên cảnh giới lúc trước, lại không thể tiếp tục tu luyện. 287. Chương 8, thiên tiên cảnh giới xuất quan. Vẫn là trước tiên chân đạp đất tu luyện tốt đệ nhất tầng đi, sau này lại nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Phong đem trong tâm tạp nghiệm bài xuất náo hải, hắn thu hẹp tâm thần, đem viêm một tia hỗn độn chi khí thuận vào lỗ chân lông, dẫn nhập trong cơ thể mình. Cái này đạo nặng đến ức vạn khoảnh hỗn độn chi khí vừa tiến vào Diệp Phong trong cơ thể, trong nháy mắt để cho hắn cảm giác đến chui thẳng trong lòng kịch liệt đau nhức, cảm giác giống như là có một cái 10 phần nặng nề lại sắc bén cương châm thuận theo thân thể chui vào bên trong linh hồn của hắn, không chỉ để cho hắn kịch liệt đau nhức tới cực điểm, hơn nữa giống như là tại trên người hắn ném một tòa vạn trượng đại sơn, liền hắn hôm nay thân thể đều giống như muốn tan vỡ. Diệp Phong tin chắc, nếu như lúc trước chính mình thừa nhận một tia hỗn độn chi khí, lập tức liền sẽ thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Cũng may hắn hiện tại đã thoát thai hoàn cốt, tuy nhiên thân thể tại kề cận bên bờ tan vỡ, nhưng hắn nắm giữ Xích Khảo Mã Hầu tuyệt cường thân thể cùng thể chất, còn miễn cưỡng kiên trì nổi. Tại Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí dưới sự thao túng, tia sợi hỗn độn khí bắt đầu ở trong cơ thể hắn du tẩu, mỗi khi đi qua một chỗ, chỗ đó đều sẽ tràn ra máu tươi đến, rồi sau đó lại bị tu bổ, vòng đi vòng lại. Thời gian bất chi bất giác đã qua mấy chục ngày. Diệp Phong doanh trại học đến bế quan lệnh bài, Kim Giáp Thiên Tướng đối với lần này bất mãn hết sức. Hắn thấy Diệp Phong loại tư chất này còn có cái gì đóng kỹ bế quan, căn bản không có để bạt khả năng. Cái này tiểu tử chính là sợ tội, ẩn náu tại bên trong không dám ra đến. Kim Giáp Thiên Tướng tâm phúc nói ra, không có việc gì, hắn bế quan ngày không sai biệt lắm đến cuối, sau năm ngày hắn nếu như còn không ra, ta liền xông vào. Kim Giáp Thiên Tướng nghiêm giọng nói ra. Tuy nhiên Diệp Phong chỉ là một nho nhỏ thiên binh, nhưng mà mỗi năm cũng có thời gian một tháng có thể dùng để bế quan tu luyện. Dù sao thiên đình cũng hy vọng những lính quèn này tu vi có thể có đề cao, tăng cường thiên đình chỉnh thể thực lực. Tại thiên binh bế quan kia trong một tháng, không cần thi hành nhiệm vụ. Hơn nữa bất luận người nào không nên quá yêu nhau xông vào. Cho nên Kim Giáp Thiên Tướng mặc dù tâm trung khí phẫn, phận không phải đem Diệp Phong bắt tới, hảo hảo thu thập hắn ngừng lại, nhưng mà không dám đi phá hư thiên quy, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ. Tại ngày thứ 30 đã tới thời điểm, Diệp Phong rốt cuộc đem cựu chuyển huyền công đệ nhất tầng tu luyện hoàn thành. Hắn thân thể đã biến thành giống như ôn ngọc một dạng, bóng ánh trong suốt, phối hợp kia góc cạnh rõ ràng bắt thịt, có một loại khó có thể nói nên lời lực đẹp cảm giác. Tại Diệp Phong mở mắt ngay mắt, có đạo thần quang chợt lóe lên. Diệp Phong cảm giác tự thân càng cường đại hơn, trên da lưu chuyển một tầng nhàn nhạt quang hoa, giống như lưu ly thần kim một dạng. Hắn nắm chặt lúc trước cực phẩm linh khí bí ngân trường thương, dùng lực hướng trên cánh tay mình đâm tới. Cong, thanh thúy kim loại tiếng va chạm truyền đến, mũi thương đụng vào Diệp Phong trên thân, vang lửa khắp nơi, nhưng lại liền ra đều không có chút nào đâm rách. Ta hiện tại là nắm giữ kim cương bất hoại chi khu sao? Diệp Phong giơ cánh tay lên đến, xem ra hắn thân thể đã cường đại đến liền cực phẩm linh khí đều vô pháp đâm thủng trình độ. Đao phủ khó làm thương tổn, thủy hỏa bất xâm, không đều xét đánh. Xem ra hoàn chỉnh cựu chuyển huyền công đệ nhất tầng, liền nắm giữ trong trí nhớ kiếp trước Tôn Ngộ Không tu luyện tới tầng thứ 3 uy năng. Diệp Phong trong tâm kinh ngạc, hệ thống cho hắn bản đầy đủ cựu chuyển huyền công. Tuy nhiên tu luyện yêu cầu hà khắc đến mức tận cùng, nhưng uy năng so với tam thanh suy diễn ra mạnh hơn quá nhiều, vượt xa khỏi lúc trước hắn dự đoán hiệu quả. Cựu chuyển huyền công, ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tu luyện tới cực hạn. Diệp Phong khó có thể tưởng tượng, Sau này cái này cựu chuyển huyền công tu luyện tới cao thâm cảnh giới thời điểm, sẽ cường đại bao nhiêu? Có lẽ liền linh bảo đều có thể lấy nhục thân chi lực nổ nát. Thừa dịp còn có chút thời gian, Diệp Phong bắt đầu lựa chọn địa sát 72 thuật trong đó 3 loại. Đất này rất 72 thuật. Mặc dù không có thiên cương tam thập lục pháp cường đại như vậy, nhưng cũng là nắm giữ thông thiên triệt địa uy năng. Một phen cân nhắc xuống, Diệp Phong lựa chọn đại lực, thần hành cùng văn núi. Hạng thứ nhất có thể gia tăng tự thân lực lượng, phối hợp hắn hôm nay mạnh mẽ thân thể, dốc hết toàn lực, chiến lực tất nhiên đại tăng. Thần hành có thể để cao tự thân tốc độ. Vác núi là loại công kích thủ đoạn, có thể di động đại sơn, địch nhân công kích. Lấy Diệp Phong hôm nay hôn thế tứ hầu một trong nội tính, đất này rất ba thuật không có hoa phí bao nhiêu thời gian, hắn liền đã hoàn toàn nắm giữ. Ba khỏa thiên thọ công chúa ban thưởng linh quả cùng 10 khỏa thần nguyên đan vào bụng, Diệp Phong lại lần tăng trưởng 400 năm đạo hạnh, có thể xuất quan. Diệp Phong hôm nay đã hơn xa năm xưa, hắn tương thể chất lượng cùng công pháp đều đã tu luyện tới trước mắt cực hạn, lại bế quan đi xuống cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa hôm nay tựa hồ là dẫn bổng lộc thời điểm, hắn cái này tầng thứ thiên binh, một năm có 10 khối tiên nguyên thạch có thể dẫn. Thiên giới linh khí mặc dù so sánh lại hồng hoang đại địa càng thêm dư giả, nhưng mà tiên nguyên thạch bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, càng có khả năng tăng lên trên diện rộng người sử dụng tu luyện tốc độ. Cho dù Diệp Phong hôm nay có đánh thẻ hệ thống giúp đỡ, trên một ngày ban có thể sánh được 100 năm tu vi, chẳng qua chỉ là chính mình, vậy liền nên đi cầm. Loại này mới không uổng phí hắn kiếp trước cẩn trọng công tác hơn 10 cái tháng. Giang giác, doanh trại đại môn bị Diệp Phong đẩy ra. Hắn nhanh chân đi ra đến, lại phát hiện Kim Giáp Thiên Tướng cùng hắn mấy cái tâm phúc ngay tại cửa doanh trại chờ đợi hắn. Diệp Phong trong tâm cười nhạt một chút, hướng bọn hắn mục đích đoán được 89 phần 10. Trốn xong, Kim Giáp Thiên Tướng lớn tiếng quát lớn, bên người mấy cái thiên binh đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Diệp Phong không muốn để ý tới những người này, rõ ràng cũng chỉ là hạ tầng thiên binh, cho thiên đỉnh thủ đại môn, nhất định phải khiến cho cùng Hồng Hoang lão đại mưu đồ khí vận lượng kết một dạng, lục đục với nhau, diễn ra cùng đấu hí. Hắn cảm thấy rất vô vị. Hơn nữa thiên đỉnh tấn thăng là dựa vào thực lực nói chuyện. Hắn hiện tại đã có thiên tiên cấp bậc tu vi, chỉ cần đi đăng ký một hồi, chứng minh thực lực của chính mình, hắn lập tức là có thể trở thành thống lĩnh 10 cái tiểu đội, chấp trưởng hơn ngàn tên thiên binh thống lĩnh. Căn bản không cần đối với những người này tiến hành màu sắc, bởi vì quả thực là lãng phí thời gian. Diệp Phong quét bọn họ một cái, hắn chẳng muốn trả lời, hướng bổng lộc điện đi tới. Diệp Phong khinh thường để ý tới bọn họ, nhưng mà Kim Giáp Thiên Tướng xem ra, hắn chính là chỗ dạng. Muốn chạy trốn đi đâu? Kim Giáp Thiên Tướng quát lớn, thi triển thân pháp bay tới. Trốn. Diệp Phong đột nhiên dừng lại tốc độ, bất thình lình quay đầu lại. Trên người hắn khí thế ầm ầm bạo phát, để cho Kim Giáp Thiên Thần kia cứ thế mà ngừng ở tại chỗ. Hôm nay Diệp Phong đã là thoát thai hoàn cốt, từ trong ra ngoài hoàn toàn thay đổi. Hắn hiện tại thân cụ hôn thế tứ hầu một trong Xích Hào Mã Hầu chi thể. Loại sinh linh này vốn chính là kiệt ngao bất thuần, phóng đãng bá đạo. Liên Ngọc Hoàng cũng dám cản tồn tại. Cộng thêm tu luyện cựu chuyển huyền công, loại này hồng hoang đệ nhất luyện thể công pháp kèm theo đến uy áp mạnh mẽ. Tại Kim Giáp Thiên Tướng trong cảm giác, trước mắt Diệp Phong thật giống như trong nháy mắt hóa thành một đầu cực kỳ khủng bố thượng cổ hung thú, bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn nuốt chửng lấy sạch. 20/8, chương 9, thần tướng họp bọn làm khó dễ. Nhìn thấy Kim Giáp Thiên Tướng bị chính mình khí thế bị dọa sợ đến không dám núp ních, Diệp Phong quét hắn một cái, tiếp tục hướng Đồng Lộc Điện đi tới, đem hắn như không có gì. Làm Diệp Phong đi xa sau đó, Kim Giáp Thiên Tướng mới phục hồi tinh thần lại, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lữ Ca, không phải nói muốn thu thập hắn sao? Làm sao đột nhiên dừng lại? Kim Giáp Thiên Tướng mấy cái tâm phúc bay đến bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi. Cái này Kim Giáp Thiên Tướng tên Lữ Định, chính là hạ giới tu luyện đại tông môn bên trong cường thịnh nhất Lữ gia một mạch. Bọn họ tính toán thu thập Diệp Phong đã dòng dã một tháng, còn đặc biệt tại Diệp Phong doanh trại trước chờ hắn xuất quan, chính là vì có thể ngay lập tức hảo hảo thu thập cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Liên Thiên Đồng Nguyên Soái cũng dám đắc tội gia hỏa, nhưng mọi người không nghĩ đến, khí thế hung hung tiến lên Lữ Định, đột nhiên dừng lại. Cuối cùng, trơ mắt nhìn đến Diệp Phong rời khỏi. Cái này khiến bọn họ không rõ vì sao. Lữ Định nghe nói như vậy, trên mặt có nhiều chút không nén được giận. Một mấy trăm năm đến nay, tu vi không có chút nào tiến thêm muôn đời người lương thiện mà thôi. Cư nhiên phun ra một chữ, liền đem chính mình cho hù sợ. Rồi sau đó, một cổ càng giận dữ hỏa từ trong tâm phun mạnh ra ngoài, để cho Lữ Định mặt đều trở nên đỏ bừng. Cái này nhân tiên cảnh giới phế phẩm, còn dám phô trương thanh thế. Lữ Ca, hôm nay là dẫn bổng lục ngày. Kia tiểu tử thật giống như đi bổng lục điện. Có thiên binh nhắc nhở. Mơ mộng hao huyền. Vậy mà còn muốn dẫn bổng lục. Đi, mang bọn ngươi để nhìn thì hay. Lữ Định trên mặt lộ ra biểu tình nghiêm ngoan. Hắn chính là từ đại môn phái phi thăng lên đến. Trong môn có không ít tiền nhân, đều đã tại thiên đình bên trong mưu được một quan viên một nửa trước. Nếu muốn thu thập một cái không có chút nào bối cảnh, tu vi thấp thiên binh, quả thực là hạ bút thành văn chuyện. Diệp Phong dung hợp hắn đời trước mấy trăm năm ký ức, đối thiên đình đại bộ phận địa phương đều rất hiểu rõ. Rất nhanh, hắn liền tìm được Đồng Lộc Điện. Cái này Đồng Lộc Điện là phụ trách cấp cho thiên binh Đồng Lộc địa phương. Cao đến hơn trăm trượng, to lớn hùng vĩ. Chu la chắn ngói xanh, mây mù chuyển động, mơ hồ lộ ra bốn góc thú đầu vân diêm. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lên trời mà đi. Bên trong có mấy cây đại trụ, trụ thượng quấn vòng quanh kim lân diệu nhật dâu đỏ long. Xa hơn bên trong, chính là kia trống trải thoải mái đại đường. Trung tâm nhất để một cái to lớn bắt giác lư hương, khói xanh lượn lờ, có loại không tên đạo ẩn. Đại điện bên trong trần liệt cẩm thạch bàn bàn, hơn 10 vị bổng lộc quan diện trước để xếp bộ. Bọn họ ngồi ngay thẳng, chờ đợi lần lượt thiên binh đến nhận bổng lộc. Thiên đình thiên binh gần 1 triệu, nhận bổng lộc ngày đều là thay phiên đến. cho nên Diệp Phong đến chỗ này thì cũng không cần hàng rất hàng dài. Không đến chốc lát liền đến phiên hắn. Thính danh. Đồng Lộc quan viên cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Diệp Phong. Biên chế. Thiên Thọ vệ đội đội 3. Diệp Phong đáp lại. Lời này vừa nói ra, to lớn Đồng Lộc điện bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung tại trên người hắn. Diệp Phong cau mày một cái. Loại này ánh mắt khác thường để cho hắn trong tâm rất là khó chịu. Kia Đồng Lộc quan viên ánh mắt tại Diệp Phong trên mặt đỉnh trệ mấy giây, giống như là muốn đem hắn khuôn mặt nhớ rõ ràng giống như. Phổ thông thiên binh, Đồng Lộc 10. Tên kia Đồng Lộc quan viên còn chưa nói hết. Đồng nhiên, một gã khác Đồng Lộc quan lớn chạy bộ qua đây. Hắn tên Lữ Nguyên Hóa, chính là Kim Giáp Thiên tướng Lữ Định Hạ giới môn phái tổ sư. Diệp Phong bỏ rơi nhiệm vụ, Đồng Lộc trừ sạch. Lữ Nguyên Hóa thanh âm rất lớn. Thanh âm tại trong cung điện ong ong vọng về. Còn lại Đồng Lộc quan viên, ở đây các thiên binh, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Trong mấy mắt, Diệp Phong cảm thấy sự tình không đơn giản. Trong tâm dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Ta bỏ rơi nhiệm vụ. Diệp Phong cười lạnh nói, hắn đời trước biết rõ mình phân lượng, cho tới bây giờ đều là nhẫn nhục chịu khó, tận trung cương vị. Nhìn lại môn chuyện quanh năm suốt tháng đều là hắn tại chấp hành. Thậm chí lúc trước mỗi năm một tháng bế quan thời gian, Diệp Phong đời trước cũng không có sử dụng. Hơn trăm tên thiên binh, là thuộc hắn nhất cẩn trọng, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ xảy ra bất chắc gì. Hôm nay cư nhiên bị nói bỏ rơi nhiệm vụ, quả thực là chuyện cười rất cả hàm. Đúng, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, Đồng Lộc trừ sạch. Lữ Nguyên Hóa mang trên mặt khinh miệt nụ cười, cùng Diệp Phong đối chọi gay gắt. Mà lúc này, Lữ Định cũng chạy tới, cùng hắn hơi gật đầu một cái. Hai người trong mắt đều lộ ra ý tứ sâu xa nụ cười, mang theo tựa như cười mà không phải cười biểu tình nhìn đến Diệp Phong. Xem ngươi có chút không phục a, tuần tra quan qua đây. Lữ Nguyên Hóa ra lệnh một tiếng. Một người trung niên nam tử đi tới, mở ra trên tay bộ, lớn tiếng thì thầm. Diệp Phong, 30 ngày trước, tới trễ về sớm, tự ý rời vị trí. Theo quy định, trừ sạch năm này bổng lộc. Tuần tra quan lớn tiếng thì thầm. Cái này tuần tra quan Diệp Phong đã từng thấy qua. Chính là hôm đó cùng Kim Giáp Thiên tướng trò chuyện với nhau thật vui vị kia. Lúc đó hai người không có hảo ý ánh mắt tại trên người mình quét qua. Diệp Phong liền có loại bị mưu hại cảm giác. Quả thật đúng là không sai. Xem ra cái này tuần tra quan cùng Kim Giáp Thiên tướng và vị này Đồng Lộc quan viên đều là chật vật vì là gian. Họ bọn lên muốn nước hiếp hắn. Lữ Định nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi trong tâm không thoải mái. Cái này tuần tra quan cùng Đồng Lộc quan viên đều là tông môn của mình trước khi phi thăng bối. Nếu muốn đối với một cái không có chút nào bối cảnh thiên minh, chỉ là một câu nói chuyện, thật không có tiền đồ, liền vì mấy quả tiên nguyên thạch. Diệp Phong cười nói, thanh âm rất lạnh. Hắn lửa giận trong lòng trà sát tăng lên. Thần lực trong cơ thể đã ở trong kinh mạch dâng trào. Bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát kinh thiên nhất kích. Muốn trách chỉ có thể trách bản thân ngươi. Một cái nho nhỏ thiên minh, không biết trời cao đất rộng, liên đại nhân vật gì cũng dám đắc tội. Lữ Nguyên Hóa trên mặt mang chế nhạo nụ cười. Biểu tình kia, tựa hồ đã đem Diệp Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diệp Phong triệt để minh bạch. Nguyên lai những người này bởi vì hắn chống đối Thiên Đồng Nguyên Soái chuyện, cố ý đến nhằm vào hắn, muốn thu được Thiên Đồng Nguyên Soái hảo cảm. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Phong chỉ là một không có tu vi, không có bối cảnh tiểu nhân vật, tùy ý đều có thể ức hiếp. Một cái nho nhỏ thiên binh, lại dám ngăn trở chống đối Thiên Đồng Nguyên Soái. Trải qua Lữ Định và người khác cố ý tuyên truyền, toàn bộ thiên đình đều truyền đi sôi sùng sục. Cơ hồ là mọi người đều biết, loại sự tình này vừa ra tới, Thiên Đồng Nguyên Soái cũng không cần mở miệng, sẽ có một đám tiểu nhân muốn nhân cơ hội lĩnh ngọn, chèn ép Diệp Phong. Vừa có thể lấy thu được đại nhân vật hảo cảm, lại có thể mượn cơ hội thỏa mãn chính mình vặn vẹo tâm lý. Loại lũ tiểu nhân này, tại Diệp Phong kiếp trước cũng tùy ý có thể thấy, cũng không ly kỳ. Các ngươi những chó này chân, thật đúng là làm thật xứng trước. Diệp Phong không chút lưu tình châm chọc nói, lớn mật, ngươi một cái nho nhỏ thiên binh, cũng dám đối với chúng ta nói năng lô mãng. Lữ Nguyên Hoa lớn tiếng quát lớn, đối với Diệp Phong bối cảnh và tu vi, bọn họ đều tra được hết sức rõ ràng, xác định là cái mềm mại quả hồng, bọn họ mới có thể hạ thủ. Chiếu theo Diệp Phong muôn đời người lương thiện hèn yếu tính cách, bọn họ nguyên tưởng rằng Diệp Phong sẽ không đúng, cứ như vậy nuốt xuống cái này đau khổ, mà chính mình tất sẽ thừa dịp tiếp tục làm khó dễ chèn ép Diệp Phong, làm cho Thiên Đồng Nguyên Soái nhìn. Không nghĩ đến Diệp Phong cư nhiên thay đổi trạng thái bình thường, một câu nói, liền ba người bọn họ đồng loạt cùng chửi, khoa trương cùng cực. 289. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, cửu chuyển huyền công, khủng bố thân thể. Một bầy chó đồ vật mà thôi, có tư cách bị làm người nhìn. Diệp Phong không lưu tình chút nào. Nếu những người này muốn gây sự tình, vậy liền làm lớn một chút. Thân ngay không sợ chết đứng. Huyên náo càng lớn, tất nhiên sẽ hấp dẫn đại nhân vật chú ý. Sự tình chỉ cần hơi nghiêm túc tra một cái, liền sẽ được phơi bày. Hắn không tin toàn bộ thiên đình người cũng phải đi định bợ thiên đồng. Húng chi hắn hôm nay đã là vượt xa quá khứ, cũng cần cái cơ hội chứng minh thực lực của chính mình, lấy thu được thiên đình coi trọng, truy bạo mấy cái này cầu động vật, coi như là hắn đầu danh trạng. Bỏ rơi nhiệm vụ, nói năng lô mãng, chê thủ trưởng, nên trảm. Lữ Định quát lớn, thanh sắc câu lệ. Tại trước mặt nhiều người như vậy, bị Diệp Phong nói thành là cầu động vật, để cho 10 phần để ý khuôn mặt hắn, lửa giận trong lòng xoạt xoạt tăng lên. Không cần lấy nhiều như vậy đường đường chính chính cái mũ, không phải là nghĩ đối với ta sao? Có bản lãnh liền đến thử xem. Diệp Phong bình tĩnh sắc mặt xuống, ẩn sâu sát ý lạnh như băng cùng thiêu hủy mọi thứ lửa giận. Hắn đã không phải kia nhỏ yếu nhân tiên, không phải ai cũng có thể tùy ý ước hiếp muôn đời người lương thiện. Mấy cái này tiểu nhân muốn chật vật vì là gian, đổi trắng thay đen, gài tang vật hãm hại, vậy liền xem bọn hắn có hay không cái này năng lực. Ta xem ngươi là muốn chết. Lữ Định rút ra chính mình bội đao, hướng Diệp Phong phong tới, muốn đem hắn chém giết. Diệp Phong trong tâm áp lực đã lâu lửa giận tại trong khoảnh khắc bạo phát, cựu truyền huyền công trong nháy mắt vận chuyển, sức mạnh mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, ở trong kinh mạch sông ngang đánh thẳng. Diệp Phong thân thể để cao một đoạn, bắp thịt giống như đồi núi nhỏ một dạng tích tụ tại toàn thân các nơi, kinh mạch nổi lên, giống như là cầu long một dạng, tràn đầy lực uy hiếp. Bí ngân chiến y đều bị hắn cường tráng thân thể xanh liệt, huyết dịch trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển. Hắn hiện tại cũng có thể rất rõ ràng nghe thấy, trong kinh mạch mãnh liệt thần lực không ngừng ăn mòn thành kinh mạch thanh âm, giống như đại giang đại hà đang cuộn trào, đang gầm thét, mạnh mẽ tim đập, phát ra sấm rền một dạng thanh âm, cung cấp quần quần không dứt mạnh mẽ lực lượng. Diệp Phong mỗi tấc máu thịt đều ở đây phát quang, óng ánh trong suốt, giống như lưu ly thần kim đúc mà thành. Đồng thời có một cổ đến từ hỗn độn sơ khai khí tức phun mạnh ra ngoài, bao phủ toàn bộ thiên địa. Hắn giống như là hóa thành khai thiên tích địa bản cổ đại thần, có vô cùng vô tận lực lượng, tựa hồ có thể đem mọi thứ ngăn trở cái gì cũng xé nát. Chính hướng về Diệp Phong tới gần Lữ Định, bị cái tức giận này thế vọt một cái, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn đợi tại chỗ không dám nhúc nhích một hồi, đưa mắt về phía hắn tổ sư Lữ Nguyên Hóa. Hắn tự nhiên có thiên tiên sơ kỳ tu vi, Lữ Nguyên Hóa cái này mới cảm nhận được Diệp Phong chân thực cảnh giới, nhưng trong tâm cảm thấy chấn động không thôi, thật lâu không thể lắng xuống. Chuyện này Lữ Định một tháng trước liền cùng hắn nói, chỉ là người bình thường tiên sơ kỳ thiên binh, không có bối cảnh, không có hậu đại, hắn mới quyết định làm chuyện này. Thỉnh cầu thiên đồng nguyên soái vui vẻ, hơn nữa thủ hạ của hắn tuần tra quan cũng xác nhận không có lầm. Làm sao mới ngắn ngủi một tháng trôi qua, liền xuất hiện lớn như vậy biến cố? Cái này tiểu tử lúc trước là ẩn giấu thực lực, vẫn là sau lưng có người, đống nhiên đem hắn tu vi để bạt đi lên. Lữ Nguyên Hóa trong tâm không ngừng suy đoán, nhưng mà bất kể là phương diện nào, với hắn mà nói đều không phải tin tức tốt. Diệp Phong từ hạ giới bị tiếp dẫn đi lên, trải qua phi tiên chỉ sau thử thách, thu được cơ sở nhất nhân tiên sơ kỳ tu vi, đến bây giờ cũng bất quá 1-200 năm. Nếu như cái này 1-200 năm liền tu hành đến nước này, thiên phú kia tuyệt đối là phi thường khủng bố, toàn bộ thiên đình cũng không tìm thấy mấy cái có thể cùng sánh vai. Nếu như là Diệp Phong đống nhiên bị người hợp ý, ban thưởng tương tự với tam chuyển kim đan, loại này có thể trực tiếp tăng lên tới thiên tiên tu vi linh đan diệu dược. Diệp Phong này bối cảnh sau lưng tuyệt đối thập phần cương đại, không hắn một cái nho nhỏ động lộc giác quan đủ định nổi. Nghĩ tới đây, Lữ Nguyên Hóa ánh mắt bắt đầu phiêu hốt. Hắn có chút hối hận nghe Lữ Định lời nói dối làm cái này chim đầu đàn. Hôm nay khiến cho cưới hổ khó xuống. Chuyện hôm nay ta có thể không nhắc chuyện cũ, đến đây thì thôi. Lữ Nguyên Hóa nói ra, tâm sinh thoái ý, nghĩ thừa dịp sự tình chưa làm lớn chuyện thời điểm kết thúc. Người không truy cứu, lao tử còn muốn truy cứu. Diệp Phong nghe nói như vậy, lửa giận trong lòng càng là tăng lên mấy phần, cùng nộ hét lên. Đối phương ba người liên thủ lại nhục nhã chính mình, đổi trắng thay đen, thậm chí muốn đoạt tính mạng hắn. Nếu không phải là mình thực lực tăng vọt, đã sớm thi thể hai vùng, nhất định là bị mất mạng. Hiện tại một câu bố thí một dạng ta không truy cứu, liền muốn kết chuyện này, không có cửa. Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Lữ Nguyên Hóa nghiêm giọng nói ra, khí tức mạnh mẽ ầm ầm bạo phát, giống như ngập trời biển lửa, chìm ngập toàn bộ đại điện. Trên người hắn thần lực kịch liệt ba động, tại đại điện trên không ngưng tụ ra một cái màu đồng cổ đại thủ ấn. Bàn tay này thần quang lấp lánh, tản mát ra vạn trượng quang huy, toàn bộ đại điện đều bị chiếu lên thông suốt một phiến. Hắn phi thăng lên thiên đình đã mấy vạn năm, từ nhân tiên cảnh tu luyện tới hiện tại thiên tiên điên phong cảnh giới, lúc này mới ngồi lên cái này bổng lộc quan bị đưa. Liên tính Diệp Phong có thiên tiên sơ kỳ cảnh giới thực lực, tại hắn cái này thiên tiên điên phong nhìn tới, Diệp Phong cũng xa không phải đối thủ của hắn, thiện tay có thể diệt. Kia màu đồng cổ đại thủ lưu chuyển lộng lẫy, giống như kim loại đúc mà thành, giống như phía trên đủ loại kỳ dị đạo văn rải rác, tản mát ra một loại nặng nề cảm giác đột ngột, để cho mọi người tại đây trong lòng đều cảm thấy nặng trịch, không thở nổi, giống như là thương khung muốn sập đổ rơi xuống một dạng. Đây chính là thiên tiên điên phong cảnh giới ngưng tụ ra thủ đoạn thần thông. Nếu muốn mạt sát thiên tiên cảnh giới tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Phong hiện tại chính là người mang xích khảo mã hầu thể chất, thân là hỗn độn ma viên phân hóa hồn thế tứ hầu một trong. Hắn nhục thân chi lực vốn là cường đại đến cực hạn, cộng thêm dẫn đến hỗn độn chi khí tối thể, tu luyện là bản đầy đủ cựu chuyển huyền công, để cho hắn thân thể càng là khủng bố, đến tột đỉnh trình độ, chính là một tòa thần kim núi lớn, hắn đều có thể miễn cưỡng tê liệt. Địa sát chi thuật ngự được thần thông bị thi triển ra, Diệp Phong thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, kia mang theo thiên băng địa liệt chi lực thần quyền đánh ra, trực tiếp đem kia to lớn màu đồng cổ bàn tay đánh cho nổ tung, đồng thời uy lực còn lại không giảm, từ trong đó xen kẽ mà qua, hướng Lữ Nguyên Hóa phong tới. Lữ Nguyên Hóa giật nảy cả mình, trong lòng kinh hãi vô cùng, hắn không nghĩ đến Diệp Phong thân thể cư nhiên mạnh mẽ như vậy, đối mặt kia vẫn tinh một dạng vọt tới năm đấm, hắn chỉ có thể trong lúc vội vàng bị động chống đỡ. Ầm, Lữ Nguyên Hóa giống như lưu tinh một dạng bay ngược ra ngoài, hộ thân chi giáp ở giữa không trung vỡ nát thành vô số mảnh, thân thể của hắn đem bên phải điện lá chắn đụng ra một cái động lớn, bay ra ngoài, mặt đất lôi ra một đầu thật dài khe rãnh, bụi đất tung bay. Diệp Phong không tiếp tục để ý, sai bước hướng như hại hắn tuần tra quan đi tới. Tại hắn sợ hãi trong ánh mắt, một cái tát đem đánh thành mưa máu. Đương nhiên, Lữ Định cùng hắn mấy cái cho săn tâm phúc cũng không có chạy mất. Diệp Phong một trường đi qua, tất cả đều nổ tung, cái xác không hồn. Quá bá khí. Nhìn thấy Diệp Phong như thế cường thế, như ra vào chỗ không người bộ dáng, không ít phổ thông thiên binh thấy đều cảm xúc dâng trào. Thật giống như tại trên sân đại sát tứ phương là bọn họ một dạng. 20-80. Chương 11, Thiên nhất chân thủy. Làm Diệp Phong cùng thời điểm đi ra ngoài, Lữ Nguyên Hóa đã từ trong bụi mù bay ra ngoài, Lúc này hắn hai tay nắm một thanh búa nhỏ, khí thế bay vụt đến tuyệt đỉnh. Cái này búa nhỏ hình dạng so sánh Lữ Nguyên Hóa toàn bộ thân thể còn muốn lớn hơn gấp đôi. Toàn thân ngân bạch, từ hắc tinh huyền thiết luyện thành, kiên cố vô cùng. Hắc tinh huyền thiết chính là có thể luyện chế hạ phẩm hậu thiên linh bảo tài liệu, vừa nặng lại cứng rắn, chỉ là trọng lượng liền đạt tới 10,800 cân. Búa nhỏ thượng thần văn giải rác, bắn ra rực rỡ sấm sét màu tím, cuốn vòng quanh, nhúc nhích, thoạt nhìn tràn đầy bạo tạc tính lực phá hoại. Cái này tiểu tử thân thể lực lượng quá kinh khủng, không thể chọi cứng. Đối mặt Diệp Phong vậy mạnh mẽ tới cực điểm thân thể, Lữ Nguyên Hóa trong tâm vô pháp tự kiềm chế dâng lên ý sợ hãi. Cho dù nắm trên tay có thể so với hạ phẩm hậu thiên linh bảo búa nhỏ, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu phân khích. Cùng lôi từ điện, hắn thi triển đại thủ ấn, bị Diệp Phong bẻ gãy nghiền nát một quyền kích phá. Sau đó Lữ Nguyên Hóa cũng biết chỉ dựa vào chính mình thần thông không đủ đối kháng Diệp Phong. Ngay sau đó hắn mượn dùng trong tay điện quang truy lực lượng, dẫn động giữa thiên địa lôi điện chi lực, so với hắn đơn thuần phóng thích thần thông còn mạnh hơn nhiều. Lữ Nguyên Hóa trong tay thần lực liên tục không ngừng rót vào trong tay điện quang truy bên trong, thần truy trên sấm sét màu tím trong nháy mắt tăng vọt, khiêu động tàn phá bừa bãi đến, quất nát không khí, phát ra vang dội khí bạo âm thanh, giống như vô số điều tử sắc tiểu long quấn quýt chung một chỗ, đem phương viên vạn trượng khu vực đều phản chiếu biến màu sắc. Đi! Lữ Nguyên Hóa vung lên trên tay thần truy, sấm sét màu tím trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, một đầu thân dài ngàn mét từ điện lôi long bơi ra, long thủ, long thân, long chảo có thể thấy rõ ràng. Gào! Từ điện lôi long gào thét một tiếng, chấn thiên động địa, dãy rủa mạnh mẽ long khu, toàn thân sấm sét màu tím tàn phá bừa bãi, hướng Diệp Phong phong tới. Diệp Phong trong tâm dùng mình, hai tay ở trên không bên trong vung lên, giống như âm dương song ngư du chuyển, hướng theo rầm rầm tiếng nước chảy vang dội. Tại trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bên to lớn thủy thuẫn, sóng xanh dập dờn, ngăn ở tử điện lôi long trước mặt. Đây là Xích Khảo Mã Hầu Thiên Phú thần thuật, Thiên Nhất Chân Thủy, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hai ngày và pháp, Thông Tí Viên Hầu Trích Tinh Lãng Nguyệt Thủ, Linh Minh Thạch Hầu Hỏa Nhãn Kim Tinh cùng cấp bậc, chính là thập phần cường đại thần thông, siêu việt địa sát chi thuật. Cái này Thiên Nhất Chân Thủy mỗi một dọn đều có thể so với một bên hồ bạc. Toàn bộ thủy thuẫn đóng lại, quả thực giống như một phiến ông dương đại hải. Nhìn thấy Diệp Phong thi triển thủy chi lực thần thông, Lữ Nguyên Hóa trong tâm cười lạnh. Lôi điện chi lực là nước khắc tinh, tại Lữ Nguyên Hóa nhìn tới, Diệp Phong quả thực là mất trí, ánh mắt thiệt cận, không biết trời cao đất rộng. Đối phương mới có thể cố gắng lấy thủy thuẫn đến ngăn trở hắn tử điện lôi long. Hắn mong mọi kia tử điện lôi long trực tiếp xuyên thấu thủy thuẫn, mà sau sẽ Diệp Phong trực tiếp thôn vệ tràng diện xuất hiện. Bình thường nước đối với lôi điện chi lực đến nói, dĩ nhiên là không có bất kỳ ngăn trở tác dụng, thậm chí sẽ còn cổ vũ lôi điện uy năng. Nhưng Thiên Nhất Chân Thủy cùng phổ thông nước có bản chất lượng trên bất đồng. Nó thân là Hồng Hoang thập đại thần thủy một trong, nắm giữ đặc biệt thần tính, căn bản không sợ hãi lôi điện chi lực. Từ điện lôi long tốc độ cực nhanh, nhanh nhanh múa vút hướng Diệp Phong nào tới. Một cái chớp mắt, liên tầng tầng đánh vào thủy thuẫn trên. Đùng. Kia nhìn như chạm vào có thể phá thủy thuẫn, giống như là trong nháy mắt hóa thành thần thiết chi lá chắn. Thân dài ngàn mét từ điện lôi long, khí thế hung hăng đụng lên đi. Thần kia thủy thuẫn cư nhiên cơ hồ vẫn không nhúc nhích, chỉ có từng vòng gợn sóng đang nhẹ nhàng dập dờn, phân tán bốn phía gợn sóng, hóa giải cái này cổ trùng kích lực. 28-11. Chương 12, Cự Linh Thần Hiện Thân. Lữ Nguyên Hóa sắc mặt tái nhợt. Chuyện cho tới bây giờ, đã triệt để vượt quá hắn khống chế. Không nghĩ đến, hắn mượn trong tay điện quang truy thi triển ra thần thông, hoàn toàn không làm gì được Diệp Phong. Đi. Diệp Phong tâm niệm nhất động. Mặt này thủy thuẫn trong nháy mắt phân giải thành thác lưu chuyển, bẻ gãy nghiền nát đem tia tử điện lôi long phân giải tan rã. Lữ Nguyên Hóa thấy chuyện không thể làm, mười phần quả quyết xoay người chạy. Còn muốn chạy? Diệp Phong tay vung lên, giống như dòng thác một dạng Thiên Nhất Chân Thủy mấy hơi thở liền đuổi theo, đem Lữ Nguyên Hóa bao vây ở bên trong. Thiên Nhất Chân Thủy tốc độ cao xoay tròn, giống như là vòi rồng nước một dạng. Lữ Nguyên Hóa thống khổ kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thương cung. Chôi này điện quang truy cũng bị Thiên Nhất Chân Thủy quyền đi ra, tinh chuẩn ném đến Diệp Phong trước người, bị hắn một cái tiếp lấy. Chỉ chốc lát sau, Lữ Nguyên Hóa âm thanh thảm thiết đều dần dần biến mất. Diệp Phong nhẹ nhàng phất tay một cái, Thiên Nhất Chân Thủy lập tức tàn đi. Lữ Nguyên Hóa ầm ầm một tiếng, từ trên trời cao vô lực đập trên mặt đất. Lúc này Lữ Nguyên Hóa đã cơ hồ không có hình người, hắn máu me khắp người, thân thể giống như một thối giữa bố trí túi, liền tứ chi đều ở đây Thiên Nhất Chân Thủy tốc độ cao xoay tròn bên trong tan rã, chỉ còn nửa thân thể bên dưới nằm trên đất. Diệp Phong khẽ mỉm cười, hắn nắm điện quang kia truy từ trên trời rơi xuống, nhất cước đạp ở Lữ Nguyên Hóa trên ngực, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, túi đầu mắt nhìn xuống hắn. Cứu ta! Lữ Nguyên Hóa trong cổ họng đã bị máu tươi chặn lại, hắn hí câm hô, đem hết toàn lực mà đem đầu ngặt về phía bổng lộc điện phương hướng. Có thể Diệp Phong thực lực đã chấn nhiếp tất cả mọi người, còn ai dám làm chim đầu đàn, bước cái này sau đó bụi. Nhìn đến Lữ Nguyên Hóa trên mặt kia tuyệt vọng biểu tình, Diệp Phong đem chân thu hồi lại, cười lạnh hai tiếng, nắm trong tay điện quang truy, hướng đầu hắn vị trí xoay đi xuống. Phanh! Lữ Nguyên Hóa đầu lâu, tính cả toàn bộ nửa người trên, đều giống như cái dưa hấu nát giống như nổ tung ra. Kia thâm sâu lom đi xuống trong hố sâu, phủ đầy mạng nhện vết nứt. Ở tại giữa dòng chảy đến hồng sắc máu tươi, thoạt nhìn nhìn thấy giật mình, đem điện quang truy thu lại sau đó, Diệp Phong liếc một cái bổng lộc điện phương hướng, nhất thời để những người khác bổng lộc quan viên sợ hết hồn hết vía, sướng sống lưng phát rét. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, một cái phi thăng thượng giới bất quá 1-200 năm muôn đời người lương thiện, cư nhiên có thiên tiên cảnh giới tu vi, chiến lực càng là người thiên, đem thiên tiên điên phong Lữ Nguyên Hóa đều cho đánh nát. Đồng nhiên, chân trời có một đạo hùng tráng thân ảnh, đánh màu trắng đám mây, cực tốc hướng tại đây tới gần, rơi vào Diệp Phong trước mặt. Người này thân cao bảy thước, lưng hùm vai gấu, người mặc thần kim chiến giáp, eo buộc thú đầu mang, chân đạp lưu vân dày, uy vũ dị thường. Đứng ở nơi đó giống như một tòa thiết tháp một dạng, khí thế hùng hồn, cho người mười phần nặng nề cảm giác ngột ngạt. Diệp Phong biết rõ người này chính là trấn thủ Thiên Đình một viên đại tướng, Cự Linh Thần. Cái này Cự Linh Thần tu vi và thiên đồng một dạng, đều ở đây Kim Tiên Điện Phong. Tay hắn nắm giữ một thanh Tuyên Hoa bản phủ, linh xảo vô cùng, được xưng Phượng Hoàng Mạc Hoa, chính là thiên đình trong cực số ít, trung thành tuyệt đối, thuần phục ngọc đế, không có hai lòng tiên thần. Phát sinh chuyện gì, như thế ồn ào náo động? Cự Linh Thần một tiếng quát to, như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động thương cung, có thể thấy cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Phong nhanh chóng tiến đến, làm một đốc, bẩm lên thần, ti chức là Thiên Thọ Vệ đội đội ba Thiên Bình Diệp Phong. Một tháng trước từng ngăn trở Thiên Đồng Nguyên Soái tiến vào Thiên Thọ phủ, kết quả hôm nay bị Bổng Lộc quan viên Lữ Nguyên Hóa, tuần tra quan, Kim Giáp Thiên tướng Lữ Định ba người liên hợp ức hiếp. Diệp Phong không nói ra, bọn họ làm như vậy vì là định hót Thiên Đồng. Bất quá hắn tin tưởng lấy Cự Linh Thần lịch duyệt tự có thể lĩnh hội. 28-12, chương 13, thăng chức làm Thiên Binh thống lĩnh. Làm sao cái ức hiếp pháp? Cự Linh Thần trầm giọng hỏi. Thiên Đồng lớn nhỏ ánh mắt trợn mắt nhìn Diệp Phong, giống như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đó đến. Diệp Phong biết rõ cái này Cự Linh Thần nghĩ uy hiếp chính mình, để cho hắn không dám nói sai. Bất quá Diệp Phong xác thực là có lý chẳng sợ, không có chút nào lộ ra mất tự nhiên, tiếp tục nói: "Hôm nay là ti chức nhận Bổng Lộc ngày. Tuần tra quan cùng Bổng Lộc quan viên Lữ Nguyên Hóa cấu kết, bêu xấu ti chức bỏ rơi nhiệm vụ, muốn trừ sạch ti chức năm này Bổng Lộc." Ti chức dựa vào lý lẽ biện luận, ba người này ngược lại cũng đối với ti chức lên sát ý, muốn giết người diệt khẩu. Một phen chiến đấu bên dưới, ba người kia đã bị ti chức chém giết. Diệp Phong biết rõ Cự Linh Thần tính, hắn trực trang một cái, nghe không được chút nào ngoa ngôn lão nói, cho nên không có nói chính mình bất đắc dĩ phản kích các loại nói. Hắn muốn nước hiếp ta, muốn giết ta. Ta đem hắn giết, chỉ đơn giản như vậy. Cự Linh Thần nhìn đến kia phá cái đại động, lảo đảo muốn ngã Bổng Lộc điện. Đầy giấy đều là một mảnh hỗn độn chiến trường. Hắn sát mặt nghiêm trọng, mày nhíu lại rất sâu. Hắn nói, là thật hay không? Cự Linh Thần nghiêng đầu đối với những cái kêu Bổng Lộc quan viên hỏi. Bẩm lên thần, Diệp Phong nói, mỗi câu đều thật. Hiện tại Lữ Nguyên Hóa chết, bọn họ nào dám đắc tội vừa vặn phi thăng 100 năm liền có thiên tiên cảnh giới, còn nắm giữ cường đại thần thông, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng Diệp Phong. Những này Bổng Lộc quan viên đương nhiên không dám giấu giếm, đem sự thật toàn bộ thoái thác. Nghe xong còn lại Bổng Lộc quan viên báo cáo, Cự Linh Thần lửa giận trong lòng trong nháy mắt xuất hiện. Thân là Thiên Đình trọng thần hắn, bị Ngọc Đế coi trọng, luôn luôn là trung thành tuyệt đối, tận chức tận trách. Hắn tính cách trung hậu, cho rằng là người thần tử, nên toàn tâm toàn ý thay quân phân ưu, mà không phải ẩn chứa dị tâm. Tại ở trong Thiên Đình, hắn không ngứa nhất chính là kia ỷ vào thân phận mình. Cà lơ phất cơ, vô pháp vô thiên Thiên Đồng Nguyên Soái, chớ đừng nhắc tới những ngày lịnh loạn, đổi trắng thay đen, muốn nhân cơ hội lịnh bợ Thiên Đồng những người đó, quả thực là phá hư kỷ phong, kéo bè kết phái, nhiễu loạn Thiên Đình. Đem việc này chiêu cáo đi xuống, nếu lại thêm loại sự tình này phát sinh, tất cả đều kéo lên trạm tiên thai, gian đe. Cự Linh Thần lớn tiếng nói, quyết định muốn quét sạch Thiên Đình bầu không khí. Phải. Một đám tiên quan lĩnh mệnh đi xuống. Âm Thầm Khánh may mắn Cự Linh Thần không có truy cứu bọn họ trách nhiệm. Cự Linh Thần tướng sự chú ý lại chuyển rời về Diệp Phong trên thân. Lấy tu vi của hắn, dĩ nhiên là có thể cảm giác được Diệp Phong trong cơ thể kia thịnh vượng tới cực điểm huyết khí và mạnh mẽ thân thể. Diệp Phong quả thực là giống như một đầu ẩn nút cự long một dạng, hở một tí liền có thể hủy thiên diệt địa. Hắn thấy đây chính là một cái nắm giữ vô hạn khả năng, vừa không có phức tạp bối cảnh tiềm lực cổ. Nếu tốt tốt bồi dưỡng, Thiên Đình sau này tất nhiên sẽ tăng một vị giường cột. Không sai. Cự Linh Thần tán dương. Nghe nói như vậy, Diệp Phong lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Xem ra lúc trước hắn kế hoạch vẫn là có hiệu quả. Một phen đại náo về sau, rốt cuộc đưa tới cái cương trực công chính. Không sợ Thiên Đồng thân phận đại nhân vật qua đây. Nếu ngươi có thiên tiên cảnh giới tu vi, dựa theo thiên quy, từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Binh thống lĩnh. Cự Linh Thần nói ra. Tại Thiên Đình bên trong, nhân tiên cảnh giới là thiên binh, địa tiên cảnh giới là thiên tướng, thiên tiên cảnh giới làm thống lĩnh, một tên địa tiên thiên tướng quản lý 100 tên nhân tiên thiên binh, một tên thiên tiên thống lĩnh cũng tương tự quản lý 100 tên tiên thiên tướng. Nói đúng là Diệp Phong hôm nay thủ hạ quản lý hơn vạn tên phổ thông thiên binh, thân phận địa vị trong nháy mắt tăng vọt. 28-13, chương 14, địa vị nhanh chóng tăng lên. Tạ thượng thần. Diệp Phong chắp tay cảm kích nói, không cần cảm ơn ta chỉ là theo như thiên quy làm việc. Cự Linh Thần khoát tay, không để bụng nói ra, đây là ngươi chiến giáp cùng thân phận lệnh bài, sau này Thiên Đình góc tây bắc liền quy ngươi quản lý. Cự Linh Thần tiện tay ném ra một bộ kim sắt chiến giáp cùng ngọc lệnh. Diệp Phong nhanh chóng tiếp lấy, vô cùng vui vẻ. Thiên Đình minh ông vô biên vô hạn, chỉ là góc tây bắc liền khoảng chừng phương viên 10 vạn dặm, trăm tòa to to nhỏ nhỏ cung điện tọa lạc trong đó, trong đó càng là có hơn ngàn tòa linh khí dư giả linh sơn, mấy trăm nơi trồng trọt linh dược bảo địa, thậm chí Thiên Đình bản đảo viên đều ở vị trí này. Trong ngày thường nếu như bình an vô sự, Diệp Phong thậm chí có thể dựa vào những cái tia đại hình linh mạch tràn ra linh khí tu luyện tốc độ tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng. Diệp Phong loại này có lãnh địa thống lĩnh, có thể so sánh những cái kia thuần túy quản lý thiên binh. Chờ đợi chiến sự thống lĩnh muốn thoải mái nhiều. Cự Linh Thần tuy nhiên không phải võ khúc tinh quân loại này đặc biệt quản lý thiên đình chức vị quan chức, vốn lấy thân phận hắn cùng tư lịch đến nói, bổ nhiệm một người thống lĩnh vẫn là không thành vấn đề. Lại nói Diệp Phong vốn là có phần thực lực này. Diệp Phong bởi vì đại chiến nguyên do, trên thân chỉ còn lại nửa đoạn còn lớn, Hắn tại chỗ liền đem thống lĩnh chiến y cho mặc vào. Cái này thống lĩnh chiến y toàn thân vàng rực, lân giáp 10 phần chỉnh tề. Trên bả vai cùng nơi ngực đều chạm chỗ bạch hổ thú đầu, thoạt nhìn 10 phần bá khí. Sau lưng màu đỏ thâm áo choàng bày triển, càng là cấp cho Diệp Phong tăng thêm mấy phần anh tuấn uy vũ chi ý. Thưởng thụ thiên đình bổng lộc, nên phải toàn tâm toàn ý làm việc cho thiên đình, chớ có bị những cái kia tà khí bài phong cho ảnh hưởng. Cự linh thần dặn dò. Diệp Phong trong tâm cười cười, cái này cự linh thần thật đúng là thiên đình hiếm thấy trung thần. Hắn hôm nay có hệ thống, người mang hôn thế tứ hầu thể chất, tu được cửu chuyển huyền công, tự nhiên là có chính mình dạ tâm. Bất quá, tại thực lực của hắn còn chưa đạt đến cái kia tầng thứ thời điểm, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra. Cần tuân thượng thần chi mệnh. Diệp Phong ôm quyền, trên thân chiến giáp theo hắn động tác phát ra chỉnh tề tiếng leng keng, khí thế mười phần. Vậy là tốt rồi. Cự linh thần chân đạp bạch vân, chuyển thân rời đi, lưu lại Diệp Phong đứng tại chỗ. Hắn nhìn bổng lộc điện một cái, sai bước đi vào phía trong. Còn lại bổng lộc quan viên tâm thần trong nháy mắt căng thẳng, không biết Diệp Phong tên sát tinh này còn có chuyện gì. Thính danh Diệp Phong, đến trước nhận bổng lộc. Diệp Phong lớn tiếng nói, một năm phổ thông thiên binh bổng hắn tuy nhiên coi thường, nhưng phải là chính mình, đó chính là chính mình. Hắn còn không có quên tới nơi này dự tính ban đầu. A, những này bổng lộc quan viên sửng sốt, có vấn đề sao? Diệp Phong hỏi. Không có, không có, không có. Bổng lộc quan viên lắc đầu giống như chống lúc lắc giống như, nhanh chóng đưa lên một cái túi, bên trong chứa 10 khỏa tiên nguyên thạch. Hôm nay muốn giết người cũng giết, chức vị cũng để bạn. Đồng lộc cũng nhận, có thể nói một trận chiến này trực tiếp đem tích tụ gần trăm năm ác khí đều duy nhất một lần diệt trừ, để cho Diệp Phong có loại bài xuất độc tố, toàn thân thoải mái cảm giác. Hắn không có dừng lại, chuyển thân rời khỏi đồng lộc điện, cảm thấy mỹ mãn hướng nơi ở phương hướng đi tới. Diệp Phong hôm nay thân là thống lĩnh, tự nhiên không cần ở nữa ở đó nho nhỏ doanh trại. Dựa theo trên ngọc lệnh vị trí, Diệp Phong tìm ra hôm nay thuộc về mình thống lĩnh phủ đệ. Tòa phủ đệ này mặc dù không kịp Thiên Thọ cung kia một dạng vàng son lộng lẫy, nhưng mà hết sức lơ khí. Màu đỏ thắm đại môn lộ ra cổ vận, thanh sắc tường rào lộ ra mấy cái bích cành liễu, bạch ngọc trên bậc tràn đầy năm màu là anh. Ngói lưu ly thượng chết bắn ra rực rỡ quang hoa. Phong cách cổ xưa cẩn trọng trên cửa mới. Long phi phượng vũ để ba cái chữ to mạ vàng. Điện thống lĩnh. Đẩy cửa ra, Diệp Phong cảm giác đến bên trong có linh khí nồng nặc phả vào mặt. Long đất hẳn đúng là khắc họa tiểu hình tụ linh trận, khiến cho tòa phủ đệ này bên trong linh khí muốn cao hơn nhiều ngoại giới. Ở đây kỳ hoa dị thảo, cầu nhỏ nước chảy, đình ngài lâu các đều bố trí được rất có ý vị. Diệp Phong quét mấy lần, cũng không có đem tâm tư quá nhiều để ở chỗ này. 28-14, chương 15, mới đánh thẻ ngày. Tuy nhiên Diệp Phong hôm nay phong quang vô hạn, chút cơn giận, còn được cự linh thần thưởng thức để bạt địa vị, nhưng mà hắn cũng không có bởi vì những này mà dương dương tự ác. Hắn đối với thực lực khát vọng vẫn 10 phần thần cấp. Hắn rõ ràng biết rõ, có thể thu được hiện tại mọi thứ đều là lấy tự thân tu vi làm trụ cột. Hôm nay nếu như yếu hơn mấy phần, tu vi không tới thiên tiên, hoặc là không có cường đại thần thông cùng công pháp, hắn khả năng liền ngã xuống tại bổng lộc điện bên trong. Cái này hồng hoang thế giới bên trong, cuối cùng là lấy thực lực nói chuyện. Diệp Phong đạp lên tảng đá xanh đường đi đến nội phủ, tìm ra đặc biệt tu hành luyện công chiếc. Cái này luyện công chiếc chính là tụ linh trận mắt trận nơi ở. Linh khí liên tục không ngừng từ trên đài khắc họa đường vân trên xuất hiện. Ở chỗ này tu hành, có thể làm ít công to. Diệp Phong xếp bằng ở trên đài, lấy ra điện quang kia truy. Cây này điện quang truy 10 phần nặng nề, vượt qua và cân. Tài liệu có thể sánh vai hạ phẩm hậu thiên linh bảo, chỉ là bên trong đạo văn so sánh dễ hiểu, không có bao nhiêu uy năng, hẳn đúng là không tìm được tốt luyện khí sư. Bất quá, Diệp Phong hợp ý là cây này búa nhỏ chất liệu cùng trọng lượng, lấy hắn hôm nay khủng bố nhục thân cường độ, vừa vặn có thể mức độ lớn nhất phát huy nó tác dụng, toàn lực ứng phó một truy xuống, sợ rằng thiên tiên cảnh giới không có mấy người có thể tiếp được. Diệp Phong phân ra một tia thần niệm, thấm vào cái này điện quang truy trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa cây này thần khí. Một đêm trôi qua, Diệp Phong đã đem cái này điện quang tôi luyện hóa. Dù sao, cái này điện quang truy đạo văn cùng cấm chế đều hết sức đơn sơ, cũng không có hao phí hắn bao nhiêu tinh lực. Sáng sớm đã tới, Diệp Phong mở mắt, từ chiếc đứng lên, hắn tâm niệm nhất động, to lớn điện quang truy liền thu nhỏ đến lớn chừng ngón cái, trôi lơ lửng ở lòng bàn tay, bị hắn thu lại. Tại cái này tu luyện cả ngày, sánh được bên ngoài 7-8 ngày. Diệp Phong không nén nổi thở dài nói, thực lực càng mạnh, thưởng thụ đãi ngộ cùng tư nguyên cũng càng tốt. Nếu hắn vẫn là lúc trước nhân tiên sơ kỳ phổ thông thiên binh, sợ rằng cái này thân phận đều sẽ không tiếp xúc đến những thứ này. Diệp Phong tâm thần đắm chìm, xem chính mình hôm nay giao diện cột. Thính danh: Diệp Phong. Cảnh giới: Thiên Tiên sơ kỳ. Thể chất: Xích Khảo Mã Hầu. Công pháp: Cựu Chuyển Huyền Công đệ nhất tầng. Thần thông: Thiên Nhất Chân Thủy, Địa Sát 72 thuật trì, Đại Lực thuật, Vác Núi thuật, Thuật Ngự Phong. Pháp bảo: Hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Điện Quang Truy, cực phẩm Linh Khí Hoàng Kim Long Lân Giáp. Chức vị: Thống lĩnh. Đơn vị làm việc: Thiên Đình. Hắn hôm nay thuộc tính có thể nói phát sinh bước nhảy vọt chất lượng, triệt để thoát khỏi lúc trước cá mạn vương thân phận. Giờ làm việc đã đến, lấy Diệp Phong thân phận hôm nay là không cần thiết giống như lúc trước một dạng tập hợp, thậm chí không cần thiết quá mức đúng lúc đi làm. Nhưng Diệp Phong có đánh thẻ hệ thống, dĩ nhiên là muốn đúng hạn đi làm. Cạnh tranh ngày đó đỉnh nhân viên tốt, Diệp Phong bước ra ngoài cửa, một đóa bạch vân ngưng tụ, chân hắn đạp bạch vân, hướng thiên đình góc tây bắc bay đi. Thiên đình góc tây bắc cung điện rất nhiều, chừng hơn trăm tòa, bất quá phần lớn đều là tiểu cung điện, cũng không ghi lại vào thiên đình 108 điện trong danh sách. Trong đó tôn quý nhất vẫn là Thiên Thọ công chúa Thiên Thọ cung. Dù sao Ngọc Đế trưởng nữ thân phận đặt ở cái này, làm Diệp Phong vừa đến chính mình hạc khu, âm thanh hệ thống lập tức xuất hiện. Keng, hôm nay 9 giờ sáng, túc chủ bước vào việc làm, phải chăng tiến hành đánh thẻ? Xác nhận. Đánh thẻ thành công. Khen thưởng tiên nguyên đan 3 khỏa. Diệp Phong trên bàn tay xuất hiện 3 khỏa màu vàng nhạt dược đan, chỉ có kiếp trước lớn chừng trái nhãn, nhưng lại tản mát ra rực rỡ quang hoa. Nồng nặc tinh khí dâng lên giống như quang vũ một dạng, để cho Diệp Phong toàn thân lỗ chân lông mở ra, toàn thân mát mẻ. 28-15. Chương 16, khen thưởng tiên nguyên đan. Cái này tiên nguyên đan công hiệu, nếu so với trước kia thần nguyên đan mạnh hơn gấp trăm lần. Một khỏa, liền nhưng lại tăng trưởng ngàn năm tu vi. Xem ra hướng theo tu vi ta cùng chức vị đề cao, mỗi ngày đánh thẻ khen thưởng cũng sẽ thuận theo đề cao. Hôm nay Diệp Phong trên một ngày ban, bằng có thể gia tăng 3000 năm tu vi, biến cường tốc độ lại lần đề cao phạm vi lớn. Thiên nguyên đan vừa vào miệng, liền trong nháy mắt hóa thành một cổ tinh thuần vô cùng năng lượng, tràn vào hắn toàn thân bên trong. Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực dòng năng lượng động, huyết dịch trong cơ thể vang lên ầm ầm. Hắn thần lực và thân thể đều trở nên càng mạnh mẽ hơn. Liên cựu chuyển huyền công đều tinh tiến mấy phần. Luyện hóa xong tiên nguyên đan sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu tại cái này hơn trăm tòa cung điện xung quanh dạo bước. Cha lậu bổ khuyết, xem có hay không đi làm bắt cá thiên bình. Diệp Phong nhận chức nơi đây thống lĩnh tin tức. Những cái kia kim giáp thiên tướng tại mở sáng sớm sẽ thời điểm, bọn họ đã cùng sở hữu thiên binh nói qua. Một cái liên tục đánh chết đồng lộc quan viên, tuần tra quan, kim giáp thiên tướng, còn suýt nữa đem đồng lộc điện hủy đi ngoan nhân quản lý tại đây. Những thiên binh kia tự nhiên không dám tạo lần. Từng cái thành thành thật thật tại cương vị mình trên phát quang phát nhiệt. Diệp Phong trải qua thì phu cận thiên binh đều không khỏi thẳng tắp lồng ngực, đứng cùng một tiêu thương giống như sợ bị Diệp Phong tìm ra tật xấu gì. Đều là hảo hải tử. Diệp Phong đối với lần này hết sức hài lòng. Xem ra vẫn còn có chút hung danh tại bên ngoài, người khác mới sẽ không cảm thấy ngươi là mềm mại quá hồng. Đi dạo một chút, Diệp Phong bất chi bất giác liền đi tới Thiên Thọ cung phụ cận. Đứng ở nơi này cương đều là lúc trước hắn đồng sự, thậm chí còn đã từng lấn ép qua hắn đời trước. Nhìn thấy Diệp Phong thân mặc hoàng kim long lân giáp đến trước, những người đó trên trán cũng không khỏi chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, từng cái mười phần thận trọng. Dù sao lấy Diệp Phong thân phận hôm nay cùng tu vi, muốn bóp chết bọn họ, cùng bóp chết một con kiến không khác nhau gì cả. Nhìn thấy những người đó sợ hãi cùng cực, còn mạnh hơn chàng trấn định biểu tình, Diệp Phong trong lòng có chút buồn cười. Chẳng qua hiện nay hắn ánh mắt đều ở đây càng cao tầng thứ, cũng không có tính toán nói, dựa vào thân phận mình bây giờ xuất ngụm ác khí suy nghĩ. Diệp Phong tuần tra một vòng sau khi trở lại, vừa vận động phải về phủ đệ Thiên Thọ công chúa. Nàng vẫn như cũ toàn thân trắng như tuyết váy dài, mái tóc đen xuân dài như thác nước một dạng sắp phủ xuống, tư thái thon dài, da như mỡ đông, làn váy tùy gió phiêu lãng, xinh đẹp được không thể tả. Thiên Thọ công chúa nhìn thấy Diệp Phong trên thân hoàng kim long lân giáp, trong tâm không khỏi thầm kinh hãi. Không nghĩ đến một tháng trước vẫn là phổ thông thiên binh, tu vi thấp Diệp Phong, lắc mình một cái, liền thành tiên cấp bậc đại thống lĩnh. Gặp qua trưởng công chúa, Diệp Phong thăm hỏi, Diệp thống lĩnh thật là thâm tàng bất lộ a. Thiên Thọ công chúa cười nói, thanh âm như chim sơn ca một dạng thanh thúy, mười phần dễ nghe. Công chúa nói đùa, Diệp Phong đáp lại, biểu hiện rất khiêm tốn. Hắn cũng không muốn bị người chú ý, hắn chỉ muốn dựa vào cái này cường đại hệ thống tiếng trầm phát đại tài, không ngừng biến cường. Diệp thống lĩnh, đến ta Thiên Thọ cung ngồi một chút đi. Thiên Thọ công chúa đông nhiên nói ra, nàng cảm thấy cái này tân tấn thống lĩnh có chút ý tứ. Lúc trước, nàng tuy nhiên cũng hơi lưu ý một hồi Diệp Phong, nhưng cảm ứng được Diệp Phong thực lực và thiên phú kém đến nỗi cực điểm, cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ là hơi hơi cảm thấy thương tiếc mà thôi. Hôm nay thấy Diệp Phong tu vi và thiên phú đều vượt xa nàng dự liệu, cũng coi là một hiếm thấy nhân tài, cho nên nảy sinh một ít hứng thú. Nàng muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không cho nàng ngàn vạn năm bình thường sinh hoạt, mang theo chút tu vui. 16. Chương 17, đàn đấu cao sơn nước chảy. Cái này, Diệp Phong có chút do dự. Hôm nay Thọ cung có thể không phải tùy tiện đều có thể tiến vào địa phương. Liên Thiên Đồng Nguyên Soái đều không quyền lực tiến vào. Chớ đừng nhắc tới hắn một người thống lĩnh. Không cần cố kỵ cái gì. Nếu người nào hỏi tới, liền nói là bản công chúa mời. Nhìn thấy Thiên Thọ công chúa đều nói như vậy, Diệp Phong cũng không tiện cự tuyệt. Không phải vậy liền lạc Thiên Đình trưởng công chúa khuôn mặt. Ta công chúa. Diệp Phong đáp ứng đến. Không cần khách khí như vậy. Lần trước ngươi giúp ta ngăn lại Thiên Đồng, ta còn không cảm ơn ngươi. Thiên Thọ công chúa chuyển thân nói ra. Khống chế Bạch Vân hướng Thiên Thọ cung bay đi. Diệp Phong theo sát phía sau. Đây là ti chức chỗ chức trách. Diệp Phong trả lời vẫn trung quy trung cụ. Cũng không muốn để cho Thiên Thọ công chúa quan tâm quá nhiều hắn. Nếu như Thiên Đình sở hữu tiên quan đều giống như ngươi vậy nghĩ là tốt rồi. Thiên Thọ công chúa nghe thấy Diệp Phong trả lời, đối với hắn càng thỏa mãn hơn. Nàng thân là Ngọc Đế trưởng nữ, tại Thiên Đình sinh hoạt vô số 5 năm tháng, đối Thiên Đình hôm nay hiện trạng cũng rất là rõ ràng. Trong tâm khó miễn có chút ưu sầu. Mẹ nhà nó, này cũng được. Diệp Phong trong lòng có chút không nói, thật là người xoáy thị phi nhiều. Lướt qua từng ngọn nguy nga lộng lẫy cung điện, Diệp Phong đi theo Thiên Thọ công chúa phía sau, tại chúng nhân chú mục phía dưới, tiến vào Thiên Thọ cung bên trong. Ven đường thiên binh trong mắt đều có khó có thể che giấu vẻ hâm mộ. Lấy Thiên Thọ công chúa thân phận, nếu là thật nhìn chúng người nào, tại nàng phụ vương trước mặt nói tốt vài câu, tám thành đều có thể thu được tấn thăng. Liên tính không vì con đường làm quan, Thiên Thọ công chúa mỹ mạo, tại toàn bộ thiên đình đều là số 1 số 2. Có thể đi theo ở mỹ mạo cùng địa vị cùng tồn tại Thiên Thọ bên người công chúa, cũng là vô số thiên binh ước mong chuyện. Thiên Thọ bên trong phủ rộng lớn vô cùng, quả thực là chứa một thế giới nhỏ. Linh sơn tú lệ, bích hồ trong suốt, một đầu dòng nước giống như bạch ngọc mang một dạng, chảy xuống qua cả tòa Thiên Thọ cùng sân viện. Dòng nước trên xây dựng cổ kính cầu gỗ, phía trên chạm trổ đủ loại đồ án, vô cùng tinh xảo, sinh động như thật. Dòng sông hai bờ sông chính là trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, mỗi một đóa đều hết sức kiểu diễm, tranh nhau đấu màu, dâng lên đến nhàn nhạt quang vũ. Muôn tiếng nghìn hồng hội tụ ở đây, lâu dài không cần cảm ơn, giống như là lưu lại nhân gian xuân sắc, khiến cho toàn bộ lâm viên đều sinh cơ bừng bừng. Dễ thấy nhất vẫn là kia vài quặng không biết trồng bao nhiêu vạn năm của mục, mỗi một cây đều có 10 trượng độ dài, giống như một cái trống trời dù lớn, che khuất bầu trời. Vỏ cây mạnh mẽ, san sát, giống như long lân một dạng, liền kẻ cây bên trong đều để lộ ra chấm ánh sáng màu tím, giống như tinh quang một dạng lập lòe. Không giữ cửa hai vị trí đầu 100 năm, không biết thiên đỉnh diễm lệ nơi, chỉ có cách nhau một bức tường. Diệp Phong từ trong thâm tâm thở dài nói, nghe Diệp Phong chân tâm thực ý khen, Thiên Thọ công chúa trên mặt ngược lại xuất hiện một nụ cười, trong lòng có chút tiểu mãn đủ. Diệp thống lĩnh khen lầm, bản công chúa tại ngày này đình ngàn vạn năm, lại không có chuyện quan trọng, cũng liền xử lý một chút trước cửa sân viện giải buồn một chút, may mắn có mấy phần thành quả. Công chúa mới vừa đi vào không mấy bước, liền có nha hoàn nghênh đón, né người đối với Thiên Thọ công chúa hành lễ. Ừm. Thiên Thọ công chúa khẽ gật đầu, đối với các nàng giới thiệu, đây là Diệp thống lĩnh. Diệp thống lĩnh tốt. Mấy vị nha hoàn đối với Diệp Phong cũng được thi lễ. Diệp Phong nhanh chóng đáp lễ, dù sao tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, những ngày qua Thọ cung nội nha hoàn cũng không thể xem như phổ thông thị nữ đến xem. Nhìn thấy Diệp Phong lễ độ như vậy diện mạo, mấy vị này nha hoàn ngược lại bật cười. Thiên Thọ công chúa tiện tay đem trên tay giỏ trúc giao cho một vị trong đó thị nữ, nhấc chân hướng trong nội viện lâu đình nơi đi tới. 28-17. Chương 18, Thiên Thọ công chúa mời. Thiên Thọ công chúa vốn định mời Diệp Phong đi vào, vừa vặn phần khác biệt, nhất định là sẽ không để cho Diệp Phong vào nhà, chỉ là ở trong viện trò chuyện một phen. Thiên Thọ công chúa mang theo Diệp Phong tại trong đình ngồi vào chỗ, bên người thị nữ lấy ra bi kịch, vì là bọn họ rót hoa trà. Diệp Phong uống một hơi cạn sạch, nhất thời cảm thấy mồm miệng thơm ngát, khoan khoái vô cùng. Hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm, có nha hoàn ở một bên tại dưới cây cổ thụ đánh đàn bản múa, kèm theo Lạc Anh rực rỡ, ngược lại hơi có mấy phần ý cảnh. Diệp thống lĩnh rõ ràng có thiên tiên tu vi, tại sao lúc trước muốn che giấu lên, làm cái phổ thông thiên binh 100-200 năm? Thiên Thọ công chúa tò mò nhất chính là cái này, hôm nay trực tiếp hỏi đi ra. Tại thiên đình bên trong, tu vi mỗi lần một cái đại cảnh giới, địa vị cũng sẽ thuận theo trên một tầng, đãi ngộ cũng càng thêm phong phú. Nhân tiên thiên binh đồng lộc, căn bản là không có cách thiên tiên cường giả đổ thiết yếu cho tu luyện. Nàng quả thực không nghĩ ra Diệp Phong tại sao lại như thế hành sự. Diệp Phong nghe vậy trong tâm trong nháy mắt xui xẻo, không phải hắn cố ý giả heo ăn thịt hổ. Một tháng trước, hắn xác thực vẫn là một người tiên sơ kỳ cá mặn, chỉ là có hệ thống tồn tại, cộng thêm hắn liều mình đánh một trận, mới tính cơ hội đổi đời. Hôm nay đối mặt Thiên Thọ công chúa vấn đề, hắn thật là không biết trả lời thế nào. Nguyên do trong đó cũng là một lời khó nói hết. Diệp Phong mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói ra. Thiên Thọ công chúa cũng nghe ra lời hắn bên trong ý tứ, cũng không có tiếp tục trải qua hỏi. Nàng chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải nhất định phải biết không có thể. Nhìn thấy có chút lạnh trận, Diệp Phong cũng không muốn quét Thiên Thọ công chúa hứng thú, vừa chuyển động ý nghĩ nói ra, công chúa có thể nguyện ý nghe tại hạ khẽ một bản. Thiên Thọ công chúa ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, "Nga, ngươi biết?" Trong ấn tượng của nàng, thiên đình nam tính tiên quan mỗi ngày không phải bận tu luyện, chính là bận tranh quyền đoạt lợi, nào có lòng dỗi rảnh đi lãnh hội những này cầm sắt thanh âm tuyệt vời. Diệp Phong cười cười, hiểu sơ mấy phần, nguyện ý nghe quân một khúc. Thiên Thọ công chúa nói ra. Diệp Phong từ trong đình đứng dậy, kia lúc trước gậy đàn nha hoàn tự giác đi ra, hôm nay cầm đều là lấy Phục Hy cầm làm nguyên mẫu, chỉ có 5 cái dây đàn, 10 phần cơ sở. Diệp Phong vốn là cảm thụ một chút dây điều, rồi sau đó trầm tĩnh tâm tĩnh khí, một khúc Cao Sơn nước chảy chậm rãi vang dội. Cao Sơn nước chảy là Du Bá Nha làm, cầm ý là Nga Nga này nếu Thái Sơn, quần quận này nếu Giang Hà. Tại Diệp Phong kiếp trước bị bầu thành thập đại cổ cầm khúc một trong, Diệp Phong kiếp trước liền thường tấu khúc này, hôm nay lấy cái này ngũ huyền cầm tấu lên, vẫn dừng lại thỏa đáng, khí vận tự nhiên, điều đạt đến trầm động cao thấp, ý vị vô cùng, khiến người si mê như say rượu, hết cảm giác núi chi sử sướng, nước sự bao la. Một khúc cầm âm tất, Thiên Thọ công chúa trong đôi mắt đẹp hào quang liên tục, trong tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Lấy nàng tiên đình trưởng công chúa thân phận, cái gì cầm khúc đều có người vì nàng trình diễn qua, nhưng còn chưa nghe qua tuyệt vời như vậy tuyệt luân cầm âm. Không nghĩ đến Diệp thống lĩnh cầm chi trình độ cao như thế. Hỏi khúc đàn này tên gì? Thiên Thọ công chúa chủ động đi tới trước hỏi. Cao Sơn nước chảy. Diệp Phong trả lời. Cao Sơn nước chảy. Thiên Thọ công chúa lặp lại một lần. Trong mắt đăm chiêu. Khúc này là Diệp thống lĩnh sáng chế sao? Thiên Thọ công chúa trong mắt lộ ra tinh quang, hỏi. Diệp Phong cân nhắc xuống. Nếu hắn nói là người khác, Thiên Thọ công chúa nói không chừng sẽ để cho hắn mang kia cá nhân qua đây vừa thấy. Du Bá Nha là Tần Triều cầm sư, hôm nay sớm hơn chưa xuất sinh. Diệp Phong tới chỗ nào tìm hắn đi? Hắn chỉ có thể mặt dày mày dạn đáp ứng đến, chính xác. 28-18. Chương 19, đánh thẻ một năm phong phú lê bao. Ken, buổi chiều năm thì đã đến. Túc chủ phải chăng đánh dưới thẻ ban. Tiếp tục công việc khen thưởng giảm phân nửa. Âm thanh hệ thống đống nhiên tại Diệp Phong trong đầu vang dội. Công chúa, sắc trời không còn sớm, hãy cho ta xin được cáo lui trước. Diệp Phong chủ động từ chối nói. Thiên Thọ công chúa trong mắt tuy có nhiều chút không bỏ chi ý, nhưng mà biết rõ thân phận khác biệt, nếu như Diệp Phong ban đêm vẫn còn ở nơi này, rất có thể sẽ quên người miệng lưỡi, thậm chí sẽ hại Diệp Phong. Được, vậy ngày sau chúng ta thảo luận lại cầm khúc. Thiên Thọ công chúa nói ra. Nàng vẫy tay để cho nha hoàn mái trèo Phong đưa ra đi. đánh dưới thẻ ban. Ken, đánh thẻ thành công. Khen thưởng địa sát ba thuật tùy chọn. Chiếu theo tiến độ này đi xuống, không bao lâu nữa, ta là có thể gọp đủ địa sát 72 thuật. Tu vi mỗi ngày cũng đều có thể tăng mạnh. Diệp Phong trong tâm đắc ý, hắn trở lại phủ đệ mình, bắt đầu tu luyện địa sát chi thuật thần thông. Từ nơi này mặt trời mọc, Diệp Phong liền ban ngày quét thẻ đi làm. Buổi tối tại phủ đệ luyện công trên đài tu luyện thần thông công pháp, ngày trải qua rất là tăng cường. Làm Diệp Phong tại Thiên Thọ công chúa trước mặt khẽ một bản cao sơn nước chảy sau đó, Thiên Thọ công chúa liền thỉnh thoảng sẽ hắn vào bên trong phủ thảo luận cấm sát chi luật. Quả thực là tiện sát người khác. Bất quá Diệp Phong vì là tan ca đánh thẻ khen thưởng không bị khấu trừ, cho tới bây giờ đều là 5 giờ lúc trước liền chủ động từ chối. Tại Thiên Đồng Nguyên Soái muốn mạnh mẽ xông tới dưới sự so sánh, Thiên Thọ công chúa cảm thấy Diệp Phong thật sự là quá hiểu lễ, quá thông tình đạt lý. Cộng thêm Diệp Phong thường cách một đoạn thời gian, là có thể sáng tác bước phát triển mới cầm khúc. Quả thực là tài hoa bộc lộ. Những này tính gộp lại, để cho Thiên Thọ công chúa đối với hắn ấn tượng tốt đến không được. Thiên Thọ công chúa học được cầm khúc sau đó, thường kỳ đàn tấu cho thất tiên nữ, chức nữ và người khác nghe. Một đoạn thời gian qua đi, Diệp Phong tài trí hơn người, phong độ nhẹ nhàng, danh tiếng truyền khắp hơn một nửa cái thiên đỉnh. Mà lấy Diệp Phong độ dày ra mặt, đều có chút không nhịn được. Thật sự là nhận lấy thì ngại a. Tu vi của hắn vững bước đang tăng trưởng bên trong. Hơn 10 cái tháng đánh dưới thẻ đến, hắn tăng trưởng vài chục vạn năm tu vi, tăng lên tới thiên tiên viên mãn cảnh giới. Cựu truyền huyền công có không nhỏ tinh tiến, thân thể càng là không thể phá vỡ. Có thể tay không tê liệt thượng phẩm linh khí, khủng bố cùng cực. Thủ hạ của hắn tiểu binh đều cảm thấy Diệp Phong thật sự là quá tận chức tận trách. Quả thực là rất nhiều thống lĩnh bên trong một dòng nước trong ý hệ. Đến thống lĩnh địa vị, một dạng chỉ cần đến lộ cái mặt liếc mắt nhìn là được. Thậm chí có nhiều chút thống lĩnh đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một tháng cũng chưa chắc xuất hiện một lần. Nhưng Diệp Phong lại phần lớn ngày đều ở đây thi hành nhiệm vụ. Thi hành nhiệm vụ thời điểm cũng là đúng lúc đúng giờ, không đến muộn, không về sớm. Diệp Phong mỗi ngày đi làm đánh thẻ, đều sẽ khen thưởng bà khỏa tiên nguyên đan. Ước chừng gia tăng 3000 năm tu vi. Lúc tan việc còn có thể thu được thần thông cùng linh dược, luyện khí tài liệu chờ khen thưởng. Loại này ban, ngu ngốc mới không lên. Hôm nay Diệp Phong giống như thường ngày, mặc lên hoàng kim long lân giáp, đến thiên đỉnh góc tây bắc quét thẻ đi làm. Ken, hôm nay buổi sáng chi thì túc chủ đã đạt đến việc làm, phải chăng tiến hành đánh thẻ? Xác nhận đánh thẻ. Đánh thẻ thành công. Túc chủ đánh thẻ 1 năm tròn, khen thưởng 1 năm tròn đánh thẻ gói quà lớn, phải chăng nhận? Diệp Phong ngẩn người một chút, hắn không nghĩ đến chính mình xuyên việt đến nơi này. Bất chi bất giác, đã có dòng dã 1 năm. Trên trời 1 ngày, lòng đất 1 năm. Nếu là ở Hồng Hoang đại địa bên trên, lúc này đã qua hơn 300 năm. Hắn nếu là không xuyên việt nói, cái này mấy trăm cái xuân xanh đều sớm để cho hắn bùi hóa trận, thổ hóa thổ. 2819. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, nhận đánh thẻ gói quà lớn. Bất quá trong lòng hắn điểm này cảm khái, rất nhanh sẽ bị đánh thẻ gói quà lớn vui sướng cho tách ra. Nhận. Ken, đánh thẻ gói quà lớn nhận thành công. Khen thưởng Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp Chi Phiên Giang Giảo Hải, Kim Tiên tu vi để bạc thẻ. Hoa tắc. Diệp Phong trong lồng ngực khỏa này tiểu trái tim không có ý chí tiến thủ ầm 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 nhảy cất lên. Bị hôm nay lớn nhân bánh đập có chút chóng mặt. Cái này Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp chính là so sánh địa sát 72 thuật càng cao hơn một cấp thần thông. Đoạt tiên địa bí ẩn, uy lực vô cùng. Coi như là hậu thế Tây Du khí vận chuyến đi nhân vật chính Tôn Ngộ Không, cũng không có nắm giữ loại cấp bậc này thần thông. Chỉ có nhân giáo ba đời đệ tử Tiên Đồng Nguyên Soái mới miễn cưỡng học mấy cái thuật. Thần thông tuy mạnh, nhưng rất khiến Diệp Phong cảm thấy phấn chấn. Vẫn là kia Kim Tiên tu vi để bạc thẻ. Tại bây giờ Thiên Đình bên trong, Kim Tiên liền đã coi như là Thiên Đình cao tầng. Thống lĩnh 10 vạn thủy quân Tiên Đồng Nguyên Soái, cùng trấn thủ Thiên Đình cự linh thần, đều là cảnh giới này tu vi. Diệp Phong tự tin, lấy chính mình xích khảo mã hầu cùng cựu chuyển huyền công mạnh mẽ chiến lực, chỉ cần bước vào Kim Tiên cảnh giới, liền sẽ không thua bọn họ. Hắn nhanh chóng thông báo thủ hạ mấy cái kim giáp thiên tướng, báo cho chính mình muốn bế quan. Sau khi tan việc lập tức trở về trong phủ, đến thống lĩnh địa vị sau đó, hắn bế quan thời gian liền tự do, chỉ cần tại Thiên Đình có chuyện quan trọng, hoặc là chiến sự thời điểm có thể đi ra giải quyết là được. Đem phủ đệ đóng cửa lại môn, sau đó phủ lên bế quan bài về sau, Diệp Phong xếp bằng ở trên trận đài, đem Kim Tiên tu vi để bạc thẻ lấy ra. Tấm này thẻ màu vàng chỉ lớn chừng bàn tay, chỉ so với phổ thông tờ giấy dày trên một ít, không biết là tài liệu gì đúc thành. Toàn bộ tấm thẻ có trái phải hai mặt, phía trên đều phủ đầy chẳng chỉ đạo văn, phức tạp vô cùng, lưu động mênh mông năng lượng, giống như có hô hấp một dạng, thì sáng lên thì tối, tản mát ra khí tức kinh khủng, giống như là phong ấn một đầu thượng cổ hung thú. Tại tấm thẻ trung tâm, khắc rõ một cái 10 phần cổ lão kim chữ, ánh sáng lưu chuyển, nắm giữ không tên đạo vận. Hệ thống, dùng tu vi này để bắt thẻ, sẽ không đối với tu vi ta có cái gì tác dụng phụ đi? Diệp Phong có chút không yên lòng hỏi. Tại cái này rộng lớn vô biên hồng hoang thế giới bên trong, có thể để thăng tu vi thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược cũng không ít, nhưng mà phần lớn đều có tác dụng phụ. Thì như Thái Thanh Thánh Nhân cựu chuyển kim đan, tuy nói có thể đem một cái không có chút nào tu vi người lập tức chứng đạo đại la đạo quả, nhưng mà loại này cắn dược đi lên đại la kim tiên tam hoa 10 phần yếu ớt, căn cơ bất ổn, thần lực mỏng manh, không gần như chỉ ở cùng trong cảnh giới thuộc về yếu nhất loại kia. Hơn nữa sau này cũng cơ hồ không có cái tu vi gì tinh tiến khả năng. Thẻ này bên trong ngưng tụ lực lượng là hỗn độn chưa mở thì bản nguyên nhất thiên địa lực lượng, có thể mang ngươi toàn phương vị đều tăng lên tới kim tiên cảnh giới. Thậm chí so sánh ngươi hôm nay thể chất chính mình tu luyện được thần lực còn càng thêm vững chắc, sẽ không đối với sau này có thứ gì phụ diện ảnh hưởng. Nghe thấy hệ thống bảo đảm, Diệp Phong lúc này mới yên lòng. Hắn ngồi xếp bằng trên đạo đài, hai tay chồng lên vào bụng trước, đem kim tiên tu vi để bạt tạm thác đấy. Rồi sau đó, hắn lại chia ra từng luồng thần lực, bắt đầu dẫn đạo trong thẻ năng lượng bước vào thân thể. Tại Diệp Phong thần lực dưới sự hướng dẫn, trong tay hắn tấm thẻ bắt đầu toát ra rực rỡ quang hoa, phun trào ra vô tận quang vũ, đem hắn hoàn toàn chìm ngập tại bên trong. Tinh thuần vô cùng năng lượng thông qua toàn thân lỗ chân lông, toàn thân rót vào Diệp Phong trong cơ thể. 2820. Chương 21, đột phá kim tiên cảnh giới. So với Diệp Phong hôm nay thần lực trong cơ thể đến nói, hắn giống như một bên hồ bạc, mà kim tiên tu vi đầy bạt trong thẻ năng lượng chính là hạo hãn vô biên hải dương, trong đó ẩn chứa năng lượng quá mức bàng đại hòa tinh thuần. Những năng lượng này tràn vào Diệp Phong trong cơ thể sau đó, bắt đầu từ tăng lên trên mọi phương diện hắn các hạng thuộc tính. Kinh mạch bị mở rộng, thần thức đang tăng cường. Liên hắn cửu chuyển huyền công cũng không phải là nhanh vận hành. Tại kim tiên tu vi đầy bạt thẻ kia hùng hồn năng lượng truyền vào xuống, Diệp Phong cảnh giới rất nhanh liền tăng vút lên. Thiên tiên điên phong, hắn cảm giác mình giống như là ngồi lên hỏa tiễn một dạng. Tu vi xoạt 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 tăng lên. Ầm. Diệp Phong đột nhiên toàn thân chấn động, cảm giác thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt này đều thăng hoa, bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Tu vi của hắn đến kim tiên cảnh giới, tính cả cựu chuyển huyền công đều đến đệ nhị chuyển. Diệp Phong toàn thân đều ở đây phát quang, huyết nục giống như là hóa thành thần kim một dạng, trong đó lưu chuyển năng lượng có thể thấy rõ ràng. Hướng theo tu vi của hắn tính cả cựu chuyển huyền công không ngừng tinh tiến. Diệp Phong sau lưng từng bước xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh to lớn. Người khổng lồ này sừng sững ở trong thiên địa, cao đến ước vạn vạn trượng. Hắn gánh vác thanh thiên, chân đạp đất, cau mày quắt mắt, bắp thịt giống như đại sơn một dạng tích tụ tại thân trên, nắm giữ khủng bố uy thế, tựa hồ nhất niệm ở giữa là có thể đem vùng trời này trời long che. Diệp Phong trên tay kim tiên tu vi đầy bạt kẹt tại từng chút hòa tan bên trong, biến thành tinh thuần nhất mênh mông năng lượng, đem hắn bao phủ hoàn toàn tại bên trong. Hắn khắp toàn thân đều ở đây phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, sở hữu phương diện đều ở đây thẳng tắp tăng vọt, liên tục dòng dã 3 tháng. Diệp Phong vị trí tòa phủ đệ kia đều có mênh mông năng lượng đang cuộn trào, mười phần làm cho người nhìn chăm chú, đồng thời cũng để lộ ra một cổ khiến người linh hồn đều ở đây sợ hãi khí tức, giống như là có một tôn trí cao vô thượng tồn tại dần dần giác tỉnh. Phu cận còn lại thống lĩnh đều hết sức tò mò, nhưng mà không dám vi phạm thiên quy, xông vào Diệp Phong phủ đệ. 3 tháng qua đi, kia mênh mông năng lượng mới dần dần thở bình thường lại. Diệp Phong trong tay kim tiên tu vi đầy bạt thẻ cũng đã hoàn toàn biến mất, tất cả đều hóa thành nhất bổn nguyên năng lượng, bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Tại hắn trên linh đài, có thể rõ ràng nhìn thấy một đóa tản ra hào quang màu xám hoa tươi. Đây là kim tiên cảnh giới trực tiếp nhất biểu hiện. Diệp Phong trong cơ thể thần, hồn, ý, phách, tinh, ngũ khí đã viên mãn. Chúng nó lẫn nhau quấn quýt, ngưng tụ, hòa làm một thể, cuối cùng hóa thành đóa này duyên hoa. Kim tiên duyên hoa, Thái ất kim tiên ngân hoa. Đến đại la kim tiên, đỉnh đầu tất sẽ ngưng tụ ra một đóa kim hoa. Đến đại la kim tiên, thọ nguyên liền vô cùng vô tận, có thể tiêu giao toàn bộ hồng hoang thế giới. Chỉ cần không gặp lượng kiếp, hoặc là vô lượng lượng kiếp, một dạng thì sẽ không vất lạc, liền tính bất hạnh vất lạc, chỉ cần chân linh chưa diệt, đều có thể ngã xuống phủ chuyển thế trong tu, có thể nói cơ hồ là bất tử bất diệt. Diệp Phong đứng dậy, mở hai mắt ra, nhất thời liền có một đạo hừng hực thần quang tòng phủ để bên trong bay ra đi, xuyên thấu vân tiêu, nhẹ nhàng phun ra trong lồng ngực tích góp 3 tháng trọng khí, toàn bộ thiên địa đều vang vang lên ầm ầm, giống như sấm rền nổ vang, giống như vạn mã buông đằng. Đây cũng là kim tiên chỗ cường đại, chỉ là tùy ý thở ra một hơi tức cũng có uy lực lớn, có thể khiến đồi núi sụp đổ, hồ nước sôi sục. Đây chính là kim tiên lực lượng sao? Diệp Phong cảm giác tự thân trước giờ chưa từng có cường đại, tùy ý nhất chỉ đều có thể mạt sát quá khứ bản thân. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều hàm chứa núi lở đất nước lực lượng. 2821. Chương 22, cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển. Diệp Phong kinh mạch trong cơ thể lưu chuyển quần quần không dứt thần lực, giống như đại giang đại hà đang cuộn trào. Trừ tu vi đến kim tiên cảnh giới bên ngoài, hắn cựu chuyển huyền công cũng đến đệ tam chuyển. Bản đầy đủ cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển, liền có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không sợ xét đánh. Hôm nay đến đệ tam chuyển, hắn thân thể càng là cường đại đến một cái khủng bố tình trạng, lực lượng vô cùng vô tận, có thể tê thiên liệt địa. Chỉ là trình độ cứng cáp, liền có thể so với hậu thiên hạ phẩm linh bảo. Mạnh mẽ như vậy thân thể, cơ hồ có thể chống đỡ bất luận cái gì phổ thông kim tiên công kích thủ đoạn. Trừ chỗ đó ra, Diệp Phong còn trong đầu cảm ứng được cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển bổ sung thêm thần thông, Pháp Thiên Tướng Địa. Pháp Thiên Tướng Địa tại hồng hoang thế giới bên trong, chính là hạng nhất đặc thù mà cường đại thần thông. Thi triển cái này thần thông, không chỉ có thể để cho tự thân hình thể biến lớn, tính cả lực lượng đều có thể tăng cường theo hàng trăm hàng ngàn lần. Những tu sĩ khác thi triển cái này thần thông, tối đa tăng trưởng mấy trăm lần lực lượng. Mà Diệp Phong bởi vì đột phá cựu chuyển huyền công đệ tam chuyển mà lĩnh ngộ Pháp Thiên Tướng Địa, đủ có thể khiến chính mình thân thể lực lượng tăng trưởng nghìn lần. Dù sao luận đối với thân thể lực lượng trưởng khống cùng lĩnh ngộ, ai có thể so với nắm giữ lực chi bản nguyên, khai thiên tích địa bản cổ đại thần đâu? Diệp Phong tuy nhiên trong tâm nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn là không có lập tức liền thi triển ra. Vẫn là câu nói kia, hắn nghĩ tiếng trầm phát đại tài, Diệp Phong cũng không có lập tức xuất quan, mà là bắt đầu tu luyện đem thiên cương tam thập lục pháp chi rời sông lấp biển đến. Hắn vốn là nắm giữ xích khảo mã hầu thể chất, đối với thủy chi lực mười phần thân mật, cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn trưởng khống cái này thần thông. Diệp Phong tay vung lên, hư không trung lập mã xuất hiện một phiến từ thiên nhất chân thủy hội tụ thành đại hồ đến, chen đầy cả tòa phủ đệ bên trên không. Hoa lạp lạp lạp, bên trong phủ đệ truyền đến sóng biển phun trào đánh ra âm thanh, thật giống như hàm chứa một phương hãn hải mênh mông. hắn tại thiên tiên cảnh giới thời điểm chỉ có thể khống chế một phần nhỏ thiên nhất chân thủy, hôm nay tu vi tăng mạnh, hắn tâm niệm nhất động liền có thể ngưng tụ ra phương viên cân nhắc 10 dặm kích thước thiên nhất chân thủy hồ bạc. Cái này thiên nhất chân thủy một giọt vốn là có một bên đại hồ hồ nước trọng lượng, hôm nay nhiều ngày như vậy một thật nước nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực bao hàm một phiến hãn hải lực lượng tại bên trong, nếu là lấy phiên sơn đảo hải thần thông điều khiển bộc phát ra, quả thực khó có thể tưởng tượng sẽ khủng bố đến mức nào phá diệt chi lực. Đến tận đây, Diệp Phong tu luyện mới chấm dứt, hoàn mỹ xuất quan. Hắn đẩy cửa ra sau đó, phát hiện ngoài cửa cư nhiên tụ tập không ít giống như hắn thống lĩnh cấp bậc nhân vật, chừng 30-40 cái. Bởi vì Diệp Phong bế quan động tinh thật sự là quá lớn, cho dù phủ đệ bị trận pháp bao phủ, ngăn trở phần lớn năng lượng ngoại tiết, Diệp Phong bên trong phủ đệ 3 tháng qua cũng là giống như mặt trời nhỏ một dạng, quang mang tứ xạ, còn có làm người sợ hãi khí tức truyền ra. Quả thực để bọn hắn hiếu kỳ. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi xuất quan, bọn họ đều như ong vỡ tổ tràn lên, mồm năm miệng mười hỏi cái này hỏi cái kia. Diệp Phong phí tốt một phen miệng lưỡi, lúc này mới chặn lại những người này miệng, thoát thân đi ra. Khi hắn ngày thứ hai quét thẻ đi làm, dò xét một vòng sau đó, tiếp tục đi vào Thiên Thọ cung bên trong. Diệp Phong đã sớm đạt được Thiên Thọ công chúa bản thân gật đầu đồng ý khai phóng quyền hạn, có thể tùy ý bước vào Thiên Thọ cung bên trong. Chỉ là dựa vào một điểm này, cũng không biết tiện sát bao nhiêu người. Diệp Phong, ngươi đến. Thiên Thọ công chúa lúc này vừa lúc ở trong viên lâm hữu, nhìn thấy Diệp Phong đến, trên mặt trong nháy mắt toát ra kinh hỉ nụ cười. Hừm, vài ngày trước đang bế quan, Diệp Phong nói ra. 28-22. Chương 23, Thất Huyền Cẩm. Trải qua một năm này sống chung, Diệp Phong cùng Thiên Thọ công chúa hai người cũng coi là trở thành bạn. Cho nên, hắn sau khi xuất quan ngay lập tức, liền tới báo cho Thiên Thọ công chúa. Ngươi không ở 3 tháng này ta quá nhàm chán. Thiên Thọ công chúa cười nói. Đối với Diệp Phong thái độ cũng so với lần thứ nhất thân mật quá nhiều. Trước ngươi nói Thất Huyền Cẩm đã làm tốt, mau tới đạn cho ta nghe. Lúc trước Diệp Phong cùng Thiên Thọ công chúa nói qua Thất Huyền Cẩm cấu tạo, nói có thể bắn ra càng mềm mại âm sắc đến. Không nghĩ đến tại Diệp Phong bế quan trong 3 tháng này, Thiên Thọ công chúa liền ra lệnh người làm xong. Diệp Phong không có từ chối, lấy Thất Huyền Cẩm lại lần đàn tấu một lần cao sơn nước chảy cùng phượng cầu hoàng, đưa đến trong vườn bách hoa tranh nhau khai phóng, linh điệp viện chuyển mây múa, chim tước kết bè kết đội quanh quẩn trên không trung. Hạ tại hôm nay Thọ cung nội một đợi chính là tốt mấy giờ. Giáo hội Thiên Thọ công chúa Thất Huyền Cẩm đàn tấu phương pháp sau đó, Thiên Thọ công chúa mới thả hắn rời khỏi. Nhìn đến Thiên Thọ công chúa như một đạt được món đồ chơi mới tiểu nữ hải, tràn đầy phấn khởi tại dưới cây cổ thụ đàn tấu Thất Huyền Cẩm bộ dáng, Diệp Phong không nén nổi cười lắc đầu một cái, đi ra cửa bên ngoài. Hắn mới vừa đi ra đại môn, đã nhìn thấy chân trời có phiến vân đoá cực tốc tới gần, phía trên còn gánh chịu một cái thể rộng rãi thắt lưng mập mạp. Cái này mập đung đưa, lái đám mây đông nhảy lên tây nhảy lên, cuối cùng ầm ầm một tiếng, một đầu từ trên đám mây ngã xuống. Đùng, khói bụi vọt lên, vàng bụi cuộn cuộn. Cái này mập ngược lại ra dày thịt béo, từ ngàn mét trên cao nện xuống tới cũng không có chuyện gì, lắc lắc thân thể, ngã đông ngã tây tiếp tục hướng Thiên Thọ cung tới gần. Chính là Thiên Đồng đại nguyên soái. Công chúa, công chúa, ta, Thiên Đồng tới tìm ngươi. Diệp Phong không nén nổi cau mày một cái. Hôm nay hoành uống lên rượu đến cái gì cũng không quản được nhìn. Trong trí nhớ kiếp trước cũng là bởi vì say rượu trêu đùa hàng Nga, mới bị Ngọc Đế lấy cái cớ này đánh hạ nhân gian đi. Hắn hiện tại say khước đến trước, lấy Kim Tiên Điên Phong thực lực, sợ rằng không có ai có thể ngăn được. Mà lúc này, âm thanh hệ thống cũng tại Diệp Phong trong đầu vang dội. Keng, kiểm tra đến Thiên Đồng Nguyên Soái muốn mạnh mẽ xông tới Thiên Thọ Cung. Túc chủ thân là khu vực này thống lĩnh, làm ra lựa chọn. Một, tận chức tận trách, ngăn trở Thiên Đồng Nguyên Soái có thể được cực phẩm tiên thiên trí bảo thí thần thường, thiên cương tam thập lục pháp chi túng địa kim quang. Hai, làm như không thấy. Túc chủ tiếp theo 100 năm thời gian, đem vô pháp thu được đi làm đánh thẻ khen thưởng. Ta chọn một. Diệp Phong lần này không do dự. Dù sao hắn hiện tại đã không phải một năm trước tên lính kia. Hắn tự tin hôm nay coi như là nguyên bản cao cao tại thượng thiên đồng đại nguyên soái, cũng không làm gì được hắn. Còn có khen thưởng, cũng để cho Diệp Phong rất là tâm động. Cực phẩm tiên thiên trí bảo thí thần thương. Đây chính là ma tổ La Hầu nguyên lai binh khí, là hỗn độn thanh liên thân sen kết hợp giữa thiên địa hung sát chi khí hóa thành. Nắm giữ thông thiên triệt địa uy năng, hệ thống tự nhiên có thể làm khen thưởng lấy ra. Tại cái hồng hoang thế giới này bên trong, linh bảo khó cầu, số lượng hàng định tiên thiên linh bảo càng là vô giá. Không ít thành danh đã lâu hồng hoang đại nhân vật đều chỉ có mấy món hậu thiên linh bảo. Linh bảo cường đại uy năng, có thể tăng lên trên diện rộng một cá nhân chiến lực. Liên lấy cơ sở nhất đến nói, Diệp Phong hôm nay đục thân cường độ thì tương đương với sử dụng một kiện phòng ngự tính hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Nếu như cùng hắn chiến đấu cùng cảnh giới người không có đối với ứng linh bảo, ngay cả Diệp Phong phòng ngự đều không đánh tan được, hắn thì tương đương với đứng ở thế bất bại. Đối phương làm sao còn cùng hắn gọi? 28-23. Chương 24, Thiên Đồng lại xông Thiên Thọ Cung. Kỳ thực liền tính hệ thống không có kích động nhiệm vụ, Diệp Phong cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, để cho cái này say khướt Thiên Đồng tiến vào Thiên Thọ Cung. Không phải vậy, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Công chúa, công chúa, ta Thiên Đồng đến. Thiên Đồng nguyên xoáy ngã đông ngã tây, không ngừng hướng Thiên Thọ Cung phương hướng đi tới, mà Diệp Phong liền lặng lặng đứng ở cửa, chờ hắn tới gần. Nguyên xoáy, không có công chúa gật đầu đồng ý, không được tiến vào Thiên Thọ Cung. Diệp Phong tiến đến một bước, ngăn ở Thiên Đồng trước mặt. Ta là Thiên Đồng đại nguyên soái, toàn bộ thiên cung, ta muốn đi đâu thì đi đó. Ngươi dám cản ta? Thiên Đồng mắt say mông lung, to mập trên mặt trắng một khối hồng một khối, trên tay còn cầm lấy một cái bình ngọc. Quát lớn xong Diệp Phong sau đó, Hắn lại không ngừng hướng đổ vô miệng rượu, đánh ra một cái thật dài họng. Thiên Thọ Cung không thể tùy ý ra vào. Đây là thiên quy. Diệp Phong ngữ khí cũng lạnh nhiều chút. Thiên Bồng nghe vậy đem bình ngọc đập xuống đất, mặt lộ hung sắc quát: "Cứt chó, thiên quy, ta là nhân giáo ba đời đệ tử, thiên quy có thể của ta. Hôm nay hoành trong ngày thường duy trì tỉnh táo thời điểm, còn đem tâm lý ý nghĩ giấu. Hôm nay con sâu rượu lên óc, quả thực là thiên lão đại, hắn lão nhị." Chôn sâu ở nội tâm suy nghĩ hoàn toàn phóng thích, lại cũng không kiêng dè cái gì. Càng là như thế, Diệp Phong càng ngày càng kiên định muốn ngăn trở hắn quyết tâm. Cho dù chiến một đợt vậy, sẽ không tiếc. Không phải vậy Thiên Thọ công chúa bất quá chân tiên cảnh giới, làm sao có thể ngăn trở say rượu Thiên Đồng? Tám thành sẽ gặp phải lăng đục. Thiên Thọ công chúa nếu coi hắn vì là bằng hữu, hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến? Diệp Phong cùng Thiên Đồng cãi vã cũng kinh động cung nội Thiên Thọ công chúa. Nàng mang theo hai cái nha hoàn thành thực đi ra, đứng tại Diệp Phong bên cạnh. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy nội ý. Đối với Thiên Đồng quá lớn, "Thiên Đồng, ngươi lại muốn mạnh mẽ xông tới ta Thiên Thọ cung. Cẩn thận ta nói cho phụ hoàng, nếu như thường ngày Thiên Đồng, nhất định là nở nụ cười cười ha hả rời khỏi." Vốn lấy Thiên Đồng trạng thái hôm nay, Thiên Thọ công chúa quát lớn ngược lại thì chọc giận hắn. "Bất lấy, Ngọc Đế Lao Nhi tới dọa ta, ta sợ hắn cái cầu. Hôm nay ta chính là muốn cùng ngươi, cùng chung xuân tiêu. Ngọc Đế có thể làm gì ta?" Nói xong, Thiên Đồng hướng thẳng đến Thiên Thọ công chúa vồ tới. Diệp Phong đem nó kéo đi. Kia hai người thị nữ cũng bị dọa sợ khuôn mặt biến sắc, nhanh chóng tránh né. "Ngươi đi trước, ta ngăn trở hắn." Diệp Phong nói ra. Lạnh lùng ánh mắt đã nhìn chăm chú vào Thiên Đồng. "Ngươi không phải đối thủ của hắn." Thiên Thọ công chúa cũng nhìn ra được Thiên Đồng hiện tại trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phong bất quá chỉ có thiên tiên tu vi, làm sao chống đỡ được hắn? Hắn thấy chuyện trò tới bây giờ, xem ra cũng không giấu được, chỉ có thể đem tự thân khí tức phóng ra ngoài. "Ngươi là Kim Tiên?" Thiên Thọ công chúa rung động trong lòng không thôi, không nghĩ đến Diệp Phong thực lực lại còn muốn vượt xa nàng dự đoán. "Hừ, đi mau." Diệp Phong nói ra. Hôm nay hoành tỏa ra khí tức đã cuồng bạo, hắn hai mắt huyết hồng, tựa hồ sắp bạo tẩu. Lúc uống say Thiên Đồng cố ý, Thiên Thọ công chúa đã là người khác, hôm nay lại cùng Diệp Phong đi gần như vậy, thậm chí còn ngươi ngươi ta ta, tự nhiên để cho hắn lửa giận trong lòng bên trong thiêu. "Ta giết các ngươi." Thiên Đồng bị rượu che lại mắt, đồng thời càng ngày càng bạo, trực tiếp một trường hướng về phía bọn họ ngay đầu vỗ xuống. Lấy Thiên Đồng trạng thái hôm nay, tự nhiên không có nương tay cái ý thức này. Kim Tiên Điên Phong khủng bố thần lực chút xuống mà xuống, giống như long trời lỡ đất, nhất thời để cho Thiên Thọ công chúa khuôn mặt biến sắc. 28-24. Chương 25, Diệp Phong cùng Thiên Đồng nguyên soái quyết đấu. Ầm. Diệp Phong giơ tay lên cùng Thiên Đồng đối với một trường, đem bên trong thần lực toàn bộ cản lại. "Đi." Thiên Thọ công chúa biết rõ tự thân thực lực thấp kém, ở lại nơi này cũng chỉ là một gánh nặng. Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn Thiên Đồng một cái, trong tâm tức giận bất bình, nhưng vẫn là đánh Bạch Vân, mang theo kia hai người thị nữ, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng bay đi. "Chạy đi đâu?" Thiên Đồng thấy tình thế liền muốn truy kích theo, lại bị đột nhiên xuất hiện ngàn trượng linh sơn đụng phải bay ngang ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Thiên Thọ công chúa không bóng dáng. "Vâng." Thiên địa rung mạnh, kia hơn ngàn trượng linh sơn trong nháy mắt nổ tung, đá vụn cùng mét khối bay tứ phía, khói vàng khắp trời. Rầm rầm. Đột nhiên, giữa thiên địa đột nhiên vang dội đinh thai nhức góc tiếng sóng biển, thiên hà rốt ngược, quần quần vàng đuổi bên trong truyền đến Thiên Đồng nổ hống. Diệp Phong đột nhiên cảm giác được toàn thân căng thẳng, có một cổ to lớn nguy cơ cảm giác từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn không chút suy nghĩ, lập tức thúc giục Ngự Phong thần thông, tại chỗ biến mất. Ầm. Sau một khắc, Diệp Phong nguyên lai thân ở vị trí liền bị từ trên trời rơi xuống thác nước chìm ngập. Chỉ là chốc lát, Diệp Phong xung quanh trong vòng ngàn dặm đều hóa thành một vùng biển mênh mông, hoàn toàn bị thiên hà chi thủy chìm ngập. Cái này thiên hà chi thủy là nhược thủy, lông hồng không bay, phi điểu không độ. Có máu có thịt sinh linh nếu như bị chìm ngập vào trong, không ra chốc lát, liền sẽ hồn phi phách tán, khủng bố cùng cực. Thiên Đồng chính là bởi vì không sợ nhược thủy, mới bị Phong làm nguyên soái, thống lĩnh 10 vạn thủy quân, quản lý thiên hà. Diệp Phong lơ lửng tại nhược thủy bên trên, cảm giác nhược thủy bên trong tràn ra khí tức để cho hắn toàn thân thần lực vận chuyển đều trở nên chậm chậm. Đồng thời có một cổ vô hình sức hấp dẫn đang nỗ lực kéo hắn đi xuống ném ra. Nếu như một dạng kim tiên, không có đặc thù thần thông hoặc là linh bảo, sợ rằng liền sẽ bởi vì thần lực bị phong ấn mà rơi xuống tiến vào nhược thủy bên trong, cuối cùng thân thể bị tan rã, liền linh hồn đều bị thôn phệ. Cũng may Diệp Phong hôm nay người mang xích khảo mã hầu thể chất, thần lực trong cơ thể vô cùng tinh thuần. Hôm nay bờ sông nhược thủy tràn ra năng lượng, chỉ là đang để cho hắn thần lực trong cơ thể vận chuyển được chậm một chút, không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Thậm chí bằng vào xích khảo mã hầu, đối với nước bản nguyên không ai sánh bằng lực trường khống, liên điểm này ảnh hưởng cũng tại dần dần bị loại bỏ bên trong. Cho dù cái này nhược thủy không có đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, nhưng Diệp Phong trong tâm vẫn như cũ động chân hỏa. "Ngươi hạ sát thủ, lão kia cũng không khách khí." Diệp Phong đã là hạ quyết tâm, hôm nay hoành liền tính không giết được, hôm nay cũng muốn bái hắn một lớp ra xuống. Tại Diệp Phong chính đối diện, vẻ mặt đỏ bừng Thiên Đồng nguyên soái cũng lộ ra chân thân. Hắn nhìn thấy Diệp Phong không bị nhược thủy ảnh hưởng, vốn là sững sờ, rồi sau đó càng là giận tím mặt. "Ngươi cái này, tiểu bạch kiểm, cấp ta tiểu nương tử, cái chết." Thiên Đồng gầm lên giận dữ. Nguyên bản vẫn tính bình tĩnh trên mặt nước nhất thời trở nên ba đảo hùng dũng. Nhược thủy phun trào, từng mảng to lớn sóng biển chừng hơn ngàn trượng cao, xông thẳng bầu trời, hướng Diệp Phong vỗ xuống. Diệp Phong lại lần nữa thi triển Ngự Phong thần thông, tránh né sóng biển phạm vi. Nhưng Diệp Phong dưới thân nhược thủy lại vọt lên từng đạo của nước, giống như đạn pháo một dạng, muốn đem hắn xuyên thủng. Diệp Phong tại chăn trở nhảy rời, lấy hắn tinh thuần hùng hồn thần lực, thúc dục nữa động địa sát thần thông ngự phong, tốc độ nhanh đến cực điểm, liên tục quanh đều chỉ có thể nhìn được một cái tàn ảnh. Diệp Phong một bên né tránh được thủy sóng biển cùng cột nước tập kích, một bên không ngừng hướng lên trời hoành tới gần. Đồng thời, trong cơ thể hắn cựu chuyển huyền công cũng vận chuyển, cả người trong nháy mắt trở nên tráng một vòng lớn. 28-25, chương 26, thân thể cường hãn. Diệp Phong bắp thịt cả người nổi lên, giống như đồi núi nhỏ một dạng tích tụ, kinh mạch giống như cầu long một dạng, cậy quyền tại trên người hắn, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Nếu không là hắn hôm nay hoàng kim long lân giáp, có thể hướng theo hắn thân thể mà biến lớn, tất nhiên cũng sẽ được trực tiếp xanh liệt mở ra. Trải qua nhiều lần né tránh sau đó, Diệp Phong rốt cuộc tới gần Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. "Lăn cho ta!" Diệp Phong hét lớn một tiếng, thanh âm hùng tráng chấn động trời cao, giống như hỗn độn hung thú ra áp, muốn hủy diệt cái thế giới này. Phương xa xem cuộc chiến không ít người nghe thấy cái này gầm lên giận dữ, đều không khỏi tâm thần run nhẹ, suýt nữa từ trên đám mây ngã xuống. Diệp Phong trên thân chiến giáp bùng nổ ra hừng hực hào quang màu vàng, giống như một vòng mặt trời nhỏ một dạng, rực rỡ vô cùng, quang diệu thiên địa. Hắn một quyền đánh ra, để ép được cả vùng không gian đều vang vang lên ầm ầm, giống như vạn đạo sấm rền nổ vang, khủng bố cùng cực. Phút chốc ở giữa, cái này mãnh liệt một quyền liền chặt chẽ vững vàng đập vào Thiên Đồng Nguyên Soái trên ngực. Ầm. Diệp Phong sau lưng bàn cổ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người va chạm khí kình bạo phát, chấn động đến mức nhược thủy ba đảo hung dũng, kịch liệt phun trào, vọt lên ngàn trượng sóng, đem trên bầu trời đám mây đều vỗ xuống đến. Thiên Đồng Nguyên Soái giống như là bị vẫn tinh trúng mục tiêu, hóa thành một vệt lưu quang, trực tiếp bay ngược ra ngoài, va chạm sụp đổ một tòa vạn trượng linh sơn. Vô số đất đá lăn xuống, đem hắn chìm ngập tại bên trong. Chân trời xem cuộc chiến mọi người con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Ai có thể nghĩ tới, một người thống lĩnh mà thôi, cư nhiên cường thế tới mức này. Một quyền mà thôi, cư nhiên đem Kim Tiên Điên Phòng, thống lĩnh 10 vạn thủy quân Thiên Bồng Nguyên Soái đánh bay, để bọn hắn như lọt vào trong sương mù, cảm giác không chân thật. Mở, ước vạn tấn đống đá nổ tung. Thiên Bồng cầm trong tay cựu sĩ đinh ba từ trong đó bay ra ngoài. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm Thiên Bồng Nguyên Soái dưới một quyền này, đã trở nên có chút chật vật không chịu nổi. Không chỉ tóc hai bù xù, khóe miệng tràn ra máu tươi, thậm chí lồng ngực chiến giáp đều đã lom xuống. Phía trên xuất hiện một hết sức rõ ràng quyền ấn. Đây chính là chiến giáp, chính là việc hạ phẩm hậu thiên linh bảo a. Cư nhiên thành bộ dáng này, quả thực là khiến người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên Bồng Nguyên Soái tiểu kình hướng đầu, bị Diệp Phong một quyền này sau đó không chỉ không có tỉnh táo, ngược lại mà càng thêm điên cuồng. Giơ lên trong tay kia cựu sĩ đinh ba liền hướng Diệp Phong nào tới. Cái này cựu sĩ đinh ba là Thái Thanh phân thân chế tạo được, thuộc về thượng phẩm hậu thiên linh bảo, uy lực tuyệt cường. Hôm nay tại nổi giận Thiên Bồng trong tay, quả thực là liền phương thiên địa này đều có thể lật lại. Còn sợ ngươi sao? Diệp Phong đại thủ xoay một cái, điện quang truy xuất hiện trong tay hắn. Cây này điện quang truy tự trọng liền có hơn một vạn cân. Hôm nay bị Diệp Phong rót vào thần lực sau đó, càng là tăng vọt hàng ngàn hàng vạn lần. Thiên Đồng Nguyên Soái giơ cao cựu sĩ đinh ba, hướng Diệp Phong trên đầu chạy tới. Thoáng qua một vệt sáng, tốc độ cực nhanh. Diệp Phong đồng dạng đem trên tay điện quang truy xoay cái 180 độ, mạnh mẽ hướng đỉnh đầu đập tới. Cong. Chói hai kim loại tiếng va chạm vang dội, tia lửa cùng điện quang văng khắp nơi, giống như quang ba một dạng lan ra. Hai người phụ cận vật kiến trúc lấp lóe đủ loại trận pháp quang mang, nhưng vẫn thành phiến sụp đổ. Chú không được loại này mênh mông trùng kích lực, tất cả đều hóa thành phấn vụn. Diệp Phong cùng Thiên Đồng Nguyên Soái đều bay ngược ra ngoài hơn vạn mét. Hắn khí huyết cuồn cuộn, trên mặt xuất hiện không bình thường đỏ ửng. Hôm nay hoành có thể được Huyền Đô đại pháp sư hợp ý, cũng là có hắn chỗ hơn người. Toàn thân man lực sát thực cứng hãn, lại thêm tu vi của hắn so sánh Diệp Phong thâm hậu trên rất nhiều. Trong tay cựu sĩ đinh ba cũng so với điện quang truy cao hơn hai cái phần cấp, cũng chính là Diệp Phong người mang xích khảo mã hầu thể chất, cộng thêm cựu chuyển huyền công tầng thứ 3 mạnh mẽ thân thể có thể gánh xuống, như là đổi một cái khác kim tiên sơ kỳ người. Sợ rằng tại Thiên Đồng kia nổi giận một bữa cào xuống đã thi thể tách rời. Chương 27, cường thế chiến đấu. Lại đến. Diệp Phong huyết dịch trong cơ thể ầm ầm lưu động, giống như đại giang đại hà đang cuộn trào. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân ngập trời khí huyết phóng ra ngoài, bao phủ toàn bộ thiên địa. Vây xem người cho dù cách ngàn dặm xa, bị cái này cổ huyết khí vọt một cái, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Chỉ là từ nơi này cổ trong huyết khí, bọn họ liền có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé, giống như con kiến hôi gặp chân long một dạng. Căn bản là không có cách cùng trên sân Diệp Phong chống lại. Diệp Phong nắm trên tay màu tím kia cự truy, ở trên không bên trong sải bước đi về phía trước, không ngừng hướng Thiên Đồng tới gần. Kèm theo đùng, đùng, nặng nề thanh âm, giống như hoàng trung đại lữ, vang vọng đất trời. Hây a! Diệp Phong hai chân phát lực, ở trên không bên trong giẫm ra một vòng mãnh liệt sóng khí, nhảy lên thật cao hơn ngàn trượng. Hai tay đem điện quang truy giơ qua đỉnh đầu, rồi sau đó như vẫn tinh một dạng hạ xuống, mạnh mẽ hướng lên trời bành đập tới. Thiên Đồng Nguyên Soái hung tính cũng bị triệt để kích động, huy động trong tay cựu sĩ đinh ba, cùng điện quang truy đụng vào nhau. Sụp đổ, sụp đổ. Hai người nơi ở thiên đỉnh góc tây bắc thiên băng địa liệt, vô số linh sơn cùng kiến trúc thành phiến sụp đổ, trên mặt đất nứt ra từng đầu sâu không thấy đáy vết nứt, dọc theo hơn ngàn dặm, để cho người nhìn thấy giật mình. Tầng thứ 3 cựu chuyển huyền công vận chuyển, để cho Diệp Phong thân thể lực lượng toàn diện bạo phát, tăng trưởng đến một cái vô pháp tưởng tượng trình độ. Cộng thêm trong tay kia nặng đến vạn cân điện quang đố nhỏ, vung lên thì quả thực giống như là một phiến thương khung đập xuống, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Mà Thiên Đồng Nguyên Soái hôm nay còn sâu rượu lên óc, hung tính lại bị kích thích ra, cũng không để ý cái gì kỹ xảo, cứ như vậy cứng đối cứng cùng Diệp Phong vừa tới cơ sở, Diệp Phong cùng Thiên Đồng Nguyên Soái giống như là biến thành hai đầu khủng bố thượng cổ hung thú, tại lấy thuần thân thể lực lượng điên cuồng chém giết, nơi đi qua đều biến thành một vùng phế tích. Đây là tại Thiên Đình Nguyên Do, nếu là ở hạ giới Hồng Hoang, nhất định là đã đem một phương mặt đất cho bán chìm. Hai người chiến đấu động tĩnh có thể nói kinh động gần phân nửa Thiên Đình, có không ít tiên thần nghĩ đến quên can, thậm chí có kim tiên tu vi cường giả, nhưng bọn hắn mới dựa vào một chút gần, liền bị hai người chiến đấu dư âm chấn động đến mức thổ huyết, thân thể đều nứt nẻ. Bọn họ không khỏi trong tâm kinh hãi, vội vàng lùi về sau, chạy thoát thân một dạng rời khỏi. Khi hắn nhóm chạy trốn tới an toàn phạm vi, thấy lại hướng về trong chiến trường thời điểm, trong mắt cũng không khỏi toát ra thâm sâu vẻ sợ hãi. Đều là kim tiên, bọn họ và hai người này chênh lệch lớn đến cơ hồ vô pháp lấy đạo lý phòng trừng, chỉ là chiến đấu dư âm bọn họ đều trụ không được, chớ đừng nhắc tới cùng hai người này chính diện chiến đấu. Nếu như nói Thiên Đồng Nguyên Soái là Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ, Huyền Đô Đại Pháp sư đệ tử, tu vi lại đang kim tiên điên phong cảnh giới, mạnh đến nước này cũng có thể lý giải. Diệp Phong bất quá một cái nho nhỏ thống lĩnh, cư nhiên cũng có thể có sức chiến đấu cỡ này, để cho người cảm thấy khó có thể tin. Tại ngoài sân mọi người cảm thán liên tục thời điểm, Diệp Phong cùng Thiên Đồng Nguyên Soái thuần lực số lượng chi chiến cũng đã dần dần phân ra cao thấp. Tại Diệp Phong cựu chuyển huyền công toàn lực vận chuyển xuống, hắn lực lượng khủng bố kia quả thực giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Trong tay điện quang truy cũng là một truy so sánh một truy hung mãnh, kia mênh mông như biển lực lượng không ngừng xông vào Thiên Đồng trong cơ thể, phá hư hắn thân thể. Nếu như nói trong thời gian ngắn, Thiên Đồng còn có thể bằng vào chính mình hùng hồn thân lực bảo vệ ngũ tạng lục phủ, nhưng khi Diệp Phong thời gian dài liên tục không ngừng manh công về sau, hắn thần lực trong cơ thể cũng dần dần bị đánh tan, ngũ tạng lục phủ đều nứt ra từng đạo miệng, kinh mạch đều giống như muốn đứt đoạn một dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. 28-27 chương 28, hỗn độn chi khí lực lượng. Diệp Phong lại giống như một đầu hình người bạo long, từ đầu đến cuối khí thế như hồng, không biết mệt mỏi. Trong tay điện quang truy giống như cuồng phong bạo vũ một dạng rơi xuống. Thiên Đồng Nguyên Soái vung lên cựu sĩ đinh ba lực đạo, đã không có vừa mới bắt đầu giữ như vậy mạnh mẽ, xuất hiện mềm nhũn chi thế, tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau. Diệp Phong tuy nhiên cũng chịu đựng đến cựu sĩ đinh ba truyền tới lực lượng trùng kích, nhưng hắn thân thể vốn là sánh ngang hậu thiên hạ phẩm linh bảo, kinh mạch cũng như thần kim một dạng không thể phá vỡ, thậm chí ngũ tạng lục phủ loại người này thể yếu kém nhất địa phương, đều bởi vì hỗn độn khí không ngừng tối luyện, trình độ bền bỉ không thấp hơn cực phẩm linh khí. Diệp Phong thân thể từ trong ra ngoài đều vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ không có nhược điểm. Thiên Đồng Nguyên Soái bên này từng bước không nhịn được, bị Diệp Phong hung mãnh thế công ép liên tiếp lui về phía sau, thậm chí khóe miệng đều bắt đầu không ngừng tràn ra máu tươi, xen lẫn nhỏ bé tạng phủ khối vụn. Có thể thấy Diệp Phong công kích có bao nhiêu cuồng mãnh, chính là một tòa thần kim đúc mà thành núi lớn. Tại hắn như thế mãnh công phía dưới, cũng đã sớm nổ nát vụn, san thành bình địa. Đi chết đi. Diệp Phong đem cựu chuyển huyền công vận chuyển tới cực hạn, thế công càng hung hiểm hơn mấy phần. Thiên Đồng Nguyên Soái rốt cuộc triệt để không nhịn được, trong tay cựu sĩ đinh ba kịch liệt lắc lư, rời khỏi tay. Diệp Phong khí thế như hồng một truy đập vào Thiên Đồng trên thân, sụp đổ. Thiên Đồng trên thân bạo xuất một vòng mắt trần có thể thấy hùng hồn sóng khí, như từ trên trời rơi xuống vẫn thạch một dạng, trong nháy mắt xuyên thấu dưới thân nhược thủy, nện vào Thiên Đình nền móng bên trong, nổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Ầm ầm, hoa lạp lạp lạp. Trong vòng ngàn dặm nhược thủy bỗng nhiên kịch liệt lộ ra đung đưa đến, giống như nổi lên thập cấp phong bạo, hàng ngàn hàng vạn sóng biển trùng kích bầu trời, rồi sau đó lại nặng nặng đánh xuống, rời sông lấp biển, hướng theo Thiên Đồng cái này gầm lên giận dữ. Trong vòng ngàn dặm nhược thủy tất cả đều xông lên cao vạn trượng trời, rồi sau đó lật lại, trực tiếp mái chèo phong đập vào trong. Mọi người vây xem đều trong tâm thở dài, cái này nhược thủy đặc biệt tan rã sinh linh huyết đủ, cho dù là kim tiên cũng chống đỡ không một thời ba khắc, rất nhanh liền sẽ hóa thành hư vô, liền chân linh đều sẽ phai mờ. Thánh nhân môn đồ, cuối cùng là thánh nhân môn đồ, không những người khác có thể đối kháng, ở đây khắp trời tiên thần đều nghĩ như vậy đến. Thái Thanh được xưng vô vi mà trị, dưới trướng chỉ có Huyền Đô đại pháp sư một vị đệ tử, mà Huyền Đô đại pháp sư trước mắt chỉ lấy Thiên Đồng làm đồ đệ, tương đương với thánh nhân nhất mạch đơn truyền, há lại thường nhân có thể so sánh. Thiên Đồng thường ngày tại Thiên Đình bên trong khoa trường, cơ hồ không cố kỵ gì, xem ra xác thực là có phần thực lực này. Diệp Phong có thể cùng Thiên Đồng chiến đến nước này, thậm chí thân thể lực lượng còn càng hơn một bậc, đã là kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng là bỏ mạng ở bị Thiên Cương thần thông điều khiển bên trong nhược thủy. Thiên Đồng từ nhược thủy bên trong bay ra đến, ánh mắt đã khôi phục sáng trong. Tại Diệp Phong vừa mới kia một hồi mãnh công bên dưới, cảm giác đau đớn đã đem hắn men say cho thanh trừ, nhưng hắn vẫn phát động Thiên Cương thần thông, mái chèo phong chìm ngập vào trong. Hắn thấy Diệp Phong liền tính thực lực không tệ, cuối cùng là không có bối cảnh, hắn không thể nào tại dưới con mắt mọi người bại bởi một cái trong mắt hắn nho nhỏ thống lĩnh, không chỉ ném mặt hắn, thậm chí ném chuẩn thánh môn đồ mặt. Lấy hắn hậu trường đến nói, liên tính hắn giết Diệp Phong cũng sẽ không bị đưa lên trạm tiên thai, tối đa bị chút trách phạt. Hơn nữa Thiên Đình hôm nay đang đứng ở lục dùng người, một cái chết đi kim tiên, kém xa hắn Thiên Đồng đại nguyên soái trọng yếu. Hắn tin tưởng Ngọc Đế cũng không biết làm quá mức phân, dù sao toàn bộ ở trong Thiên Đình, cơ hội chỉ có hắn không sợ hãi nhược thủy bên trong đặc thù lực lượng có thể trấn thủ thiên hạ. 28-28 chương 29, xích hào mã hầu bản nguyên. Đồng nhiên Thiên Đồng dưới thân nhược thủy kịch liệt lộ ra lay động, trong nháy mắt hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như là có vật gì muốn vọt ra khỏi mặt nước. Ầm, Diệp Phong hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh từ nhược thủy bên trong lao ra, đang cùng Thiên Đồng Nguyên Soái cách xa tương đối. Làm sao có thể? Thiên Đồng đồng tử co rụt lại, không tự chủ được kinh hô thành tiếng. Diệp Phong trong mắt sắc bén quang mang chợt lóe lên, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Không có gì không thể nào. Ngươi cho rằng ngươi rất đặc biệt sao? Hắn hiện tại chính là người mang Xích Hào Mã Hầu bản nguyên, Khống Thủy Tổ Tông, có thể sánh vai thượng cổ thủy thần cộng công. Trải qua lúc trước ngắn ngủi thích ứng, hắn cũng hoàn toàn trưởng không cái này nhược thủy đặc tính, thậm chí hắn còn có thể ngược lại, điều khiển thiên đồng triệu hắn đi ra thiên hà nhược thủy. Bất quá hôm nay bờ sông nhược thủy đối với thiên đồng đến nói cũng tổn thương không hắn, cho nên Diệp Phong quyết định dùng chính mình thiên nhất chân thủy. Ung ngô cục, rầm rầm, hai người dưới chân nhược thủy chi hải lại lần kịch liệt lộ ra đung đưa đến. Diệp Phong dưới thân toát ra thiên nhất chân thủy, mỗi một giọt đều bao hàm một cái đại hồ chi thủy, nặng đến mênh mang thiên nhất chân thủy, trực tiếp đem nhược thủy cho đẩy ra đến. Thiên đồng trên mặt lộ ra càng thêm không thể tin biểu tình. Hôm nay bờ sông nhược thủy chính là hồng hoang thế giới bên trong có tên dị thủy, hắn dùng đến lúc đối địch, cho tới bây giờ đều là không có hướng không khỏi, bẻ gãy nghiền nát. Hôm nay cư nhiên bị dị chủng nước áp chế, không phải chỉ có ngươi có thể trưởng không nước, cũng không phải chỉ có ngươi sẽ thiên cương chi pháp. Diệp Phong cười lạnh nói, hắn hét lớn một tiếng, rời sông lấp biển, dưới người hắn thiên nhất chân thủy trực tiếp bạo động lên, kịch liệt lộ ra lay động, đánh nhược thủy không ngừng lùi bước. Ầm! Tại Diệp Phong đối với thủy chi lực cường đại trưởng không lực xuống, dưới người hắn thiên nhất chân thủy tất cả đều xông lên bầu trời, ngưng tụ thành một phiến liên tục thủy mạc, cao đến vạn trượng, giống như một bên lưu động vách đá một dạng, đứng tại Diệp Phong sau lưng, liền một giọt nước cũng không có rơi xuống. Chỉ một điểm này, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Diệp Phong đối với thủy chi lực trưởng khống hoàn toàn tại thiên đồng bên trên. Đi! Diệp Phong ra lệnh một tiếng, cái kia không nứt thủy mạc hướng thẳng đến thiên đồng đánh ra mà đi. Ầm ầm, cái này thiên nhất chân thủy phun trào thì cả vùng không gian đều bị chèn ép quanh vang lên ầm ầm, giống như thiên lôi trầm đục tiếng vang, vạn mã buông đằng. Dù sao mặt này thiên nhất chân thủy tạo thành thủy mạc bên trong bao hàm một phương hãn hải trọng lượng khủng bố tới cực điểm, thiên đồng nguyên xoáy cũng gấp mắt thi triển thiên cương chi pháp, khởi động dưới thân nhược thủy, cố gắng ngăn trở kia đánh ra qua đây sóng lớn ngập trời. Ầm, thiên nhất chân thủy mang theo khiến quỷ thần sợ hãi kinh hãi lực lượng vỗ xuống đến, giống như thương khung đè xuống, bẻ gãy nghiền nát, vô pháp ngăn trở. Tiêm nên đón nhược thủy trong nháy mắt liền bị tách ra, dễ dàng sụp đổ, căn bản không phải một cái tầng thứ. Ầm ầm, mênh mang thiên nhất chân thủy sóng lớn đánh ra, phát ra chấn thiên hám địa tiếng vang lớn, thiên đồng nguyên xoáy trực tiếp bị dìm ngập tại bên trong, không thấy tăm hơi. Cái này không phải là chết đi? Bên ngoài sân xem cuộc chiến tiên quan nhóm cũng không khỏi xuất hiện cái ý niệm này. Dù sao thiên nhất chân thủy thật sự là quá kinh khủng, bọn họ đã cách xa và dặm đều còn cảm thấy lòng rung động. Tại loại này tầng thứ lực lượng trước mặt, bọn họ cũng cảm giác mình thành trong sóng gió kinh hoàng không chỗ nương tựa lục bình, lúc nào cũng có thể bị nuốt hết được, ngay cả cặn cũng không còn. Cái này Diệp Phong quá nghịch thiên, nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ chết tại nhược thủy bên trong, không nghĩ đến hắn mới là thật chính nghịch nước tổ tông. Tiêu nhược thủy dễ dàng sụp đổ tràng diện bọn họ cũng nhìn thấy, liền bọn họ sợ hãi đến trong xương nhược thủy. Tại Diệp Phong thiên nhất chân thủy trước mặt đều có vẻ không chịu nổi một kích như vậy, có thể tưởng tượng được thân là hồng hoang thập đại thần thủy thiên nhất chân thủy khủng bố đến mức nào. 28-29. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, pháp thiên tướng địa thần thông. Chết hẳn đúng là sẽ không chết. Thiên đồng nguyên xoáy bối cảnh thâm hậu, nhất định sẽ có vật bảo mệnh. Quan sát chiến đấu trong đám người, có người hiển nhiên nhìn càng thêm thấu triệt. Quả nhiên, người kia vừa dứt lời, ở đó mãnh liệt thiên nhất chân thủy bên trong xuất hiện thiên đồng chân thân. Lúc này hắn đã thi triển pháp tướng thiên địa thần thông, biến thành vạn trượng lớn nhỏ cự nhân. Tuy nhiên trên người hắn rách tung tóe, liên hạ phẩm hậu thiên linh bảo thiên đồng giáp đều vỡ vụn, máu me khắp người. Nhưng trên cổ hắn treo thanh kia trường mệnh tỏa toát ra thanh huy, bảo vệ hắn, đồng thời đem thiên nhất chân thủy cắt đứt tại bên ngoài. Tại dưới con mắt mọi người bị Diệp Phong đánh bại, phải lấy Huyền Đô đại pháp sư ban thưởng linh bảo có thể bảo toàn tính mạng. Thiên đồng hôm nay là vừa giận vừa tức, nâng lên sơn nhạc kia lớn bằng chân, hướng Diệp Phong trên đầu giẫm đạp đi. Diệp Phong tâm niệm nhất động, thân hình thuận theo tăng vọt, đồng dạng thi triển pháp thiên tướng địa, thành cao vạn trượng cự nhân, thậm chí càng so sánh thiên đồng cao hơn một cái đầu đến đỉnh thiên lập địa. Cái này mọi người trố mắt nghẹn họng, pháp thiên tướng địa cái này thần thông so sánh chính là thân thể lớn nhỏ, bởi vì thân thể lớn nhỏ cùng tăng trưởng lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp, thể trạng càng lớn tăng trưởng lực lượng cũng càng lớn. Đồng dạng thuật này cũng cùng người làm phép tu vi liên hệ, kim tiên vì là vạn trượng, thái ất kim tiên vì là 10 vạn trượng, đại la kim tiên vì là 100 vạn trượng, thiên đồng nguyên soái là kim tiên điên phong. Theo lý mà nói thi triển pháp thiên tướng địa hậu thân thể hẳn so sánh Diệp Phong còn lớn hơn mới đúng, nhưng hôm nay sự thật lại ngược lại, Diệp Phong kia cường tráng thân thể so với thiên đồng còn cao trên một cái đầu, hiển nhiên lực lượng cũng muốn áp đảo thiên đồng bên trên. Diệp Phong vận chuyển cựu chuyển huyền công đồng thời thi triển pháp thiên tướng địa, hắn tựa hồ thật biến thành khai thiên tích địa bản cổ đại thần, kia giống như gò núi một dạng bắp thịt, giống như cầu long một dạng nổi lên kinh mạch, trên thân tản ra kia như thần như ma khí tức mạnh mẽ, không có một không trương hiện Diệp Phong kinh khủng kia cùng cực lực lượng. Cái này không thể nào, có cái gì không thể nào? Diệp Phong thanh âm như thiên lôi nổ vang, chấn động thương khung. Hắn bước dài, mỗi một bước rơi xuống đều đưa đến trong vòng ngàn dặm địa vực một trận rung động. Thái thanh lôi pháp, thiên đồng một tiếng quát to, tay niết huyền ấn, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Ở đây người đều có thể cảm giác được đỉnh đầu trên bầu trời đang nổi lên, làm cho người kinh hãi run rẩy lực lượng khủng bố. Ầm, bầu trời trong trẻo sét đánh vang lên, từ trên trời cao rơi xuống từng đạo như núi cao thần lôi đến, phô thiên cái địa, hừng hực vô cùng, như sấm biển rót ngược, phản phất diệt thế một dạng, giống như là muốn chẻ nát toàn bộ thiên địa. Cái này quá trong sạch lôi pháp chính là đạo môn đệ tử nhất cường đại công kích thần thông một trong. Câu động sấm sét đất trời, hóa thành lực công kích tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát, bạo liệt cùng cực. Diệp Phong hoàn toàn bị chìm ngập tại trong biển sét. Trên thân răng rắc nổ lên từng đạo lôi quang. Ngay cả kia có thể theo hắn thân thể biến thành vạn trượng cực phẩm linh khí hoàng kim long lân giáp, tại kinh khủng này phá diệt chi lực xuống, cũng vỡ vụn thành vô số mảnh, văng khắp nơi bay ra, hóa thành than. Thiên Đồng trong tâm đối với Diệp Phong đã sản sinh thâm sâu cảm giác sợ hãi. Hắn tại dùng hết toàn lực, đem chính mình sở hữu thần lực đều dùng đến thúc dục cái này quá trong sạch lôi pháp. Tại cái này đủ hủy diệt một thế giới lôi đình bên trong, cố gắng mái trèo phong giết chết. Diệp Phong đắm chìm trong cuồng bạo trong lôi hải, toàn bộ thiên địa tràn ngập hủy diệt mọi thứ khủng bố lực phá hoại. Bên người hết thảy đều hóa thành phấn vụn, nhưng hắn thần khu lại thản nhiên bất động, giống như một tòa không thể phá vỡ thần kim đại sơn. 28-30. Chương 31, Diệp Phong ngạnh kháng thái thanh thần lôi. Kia to như núi lớn lôi đình đập xuống tại Diệp Phong trên thân thể. Tuy nhiên nổ lên hừng hực rực rỡ điện quang, nhưng lại không cách nào đối với Diệp Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tu luyện tới đệ tam chuyển cửu chuyển huyền công, đã đem hắn thân thể tôi luyện được không kém gì hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Thiên Đồng thúc dục thái thanh lôi pháp uy lực mặc dù tuyệt cường, thậm chí có thể phá hủy cực phẩm linh khí, nhưng còn chưa đủ để mà chống đỡ Diệp Phong hôm nay thân thể tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Diệp Phong thân thể tại thái thanh thần lôi oanh kích bên dưới lưu chuyển quang hoa, hiện ra một loại kim loại cảm nhận, phảng phất đã thoát khỏi thân thể chi khu phạm chủ, hóa thành bất diệt kim thân. Hắn cứ như vậy trọi cứng đến vạn đạo sơn mạch lớn bằng lôi điện, sai bước hướng về Thiên Đồng chạy tới. Diệp Phong tung người nhảy một cái, bay đến trên cao, hung hãn mà nhất cước hướng lên trời hoành đá xuống. Ầm, nặng nề nhục thể tiếng va chạm vang dội. Thiên Đồng bị Diệp Phong nhất cước đá bay 10 vạn trượng, trên mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Nửa đường linh sơn cùng cung điện tất cả đều bị nghiền nát. Thiên Đồng ánh mắt lộ ra biểu tình kinh hoàng, muốn chạy trốn. Diệp Phong cũng đã theo kịp. Tường Lộng Tử ta đúng hay không? Lão tử hôm nay đánh không chết được ngươi. Thiên Đồng nhiều lần đối với hắn hạ sát thủ. Diệp Phong hôm nay là không có chút nào lưu tình. Cựu truyền huyền công điên cuồng vận chuyển, hắn nắm đấm như mưa cuồng mưa như chút nước một dạng, không ngừng rơi vào Thiên Đồng trên thân. Ầm, ầm, ầm. Hai người vị trí chỗ ở trời thoáng qua địa chấn. Diệp Phong từng cú đấm thấu thịt, kia giống như vẫn tinh một dạng nắm đấm, mỗi một quyền đều bao hàm ức vạn khoảnh cự lực, thật là đem Thiên Đồng đánh cho đến chết. Cái này, thực sự là không ngờ a. Ở phía xa vây xem tiên thần đều kinh ngạc đến ngây người. Đường đường thống lĩnh 10 vạn thủy quân Thiên Đồng đại nguyên soái, không chỉ bị một cái nho nhỏ thống lĩnh đánh bại, hơn nữa hiện tại còn bị đạp xuống đất, giống như là nhân gian phố phường lưu manh một dạng tại bị đánh. Trong tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn thanh thúy tiếng sương nước, nghe cũng làm người ta giận cả tóc gáy. Để ngươi thủ cái thiên hà ngươi liền trâu bò như vậy, nếu để cho ngươi thủ đến Lăng Tiêu bảo điện, ngươi còn không được thượng thiên a? Thiên Đồng đúng không? Nguyên soái đúng không? Thích uống rượu đúng không? Phóng đãng không kềm chế được yêu tự do đúng không? Diệp Phong mỗi một câu nói, trên tay liền rơi xuống một cái trọng quyền, phạm vi trăm dặm địa vực đều sẽ thuận theo chấn động. Làm Diệp Phong trên tay rơi xuống hơn ngàn quyền về sau, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Dừng tay. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, chính là Cự Linh Thần Chính đang cực tốc tới gần, tới thật nhanh. Diệp Phong trên tay dừng động tác lại, nhưng vẫn chưa hết giận mà hướng Thiên Đồng trên bụng đạp mạnh hai chân, hướng theo nặng nề đùng. Đông tiếng vang lên, Thiên Đồng trong miệng phun ra hai đạo huyết tiễn, xen lẫn phá toái nội tạng khối vụn, có thể thấy tổn thương tới trình độ nào. Cự Linh Thần nhìn đến Diệp Phong dưới chân kia bị đánh máu me khắp người, gân cốt hết tổn thất, thậm chí hãm sâu trong lòng đất Thiên Đồng nguyên soái, trong tâm không nén nổi cười thầm. Kỳ thực hắn đã sớm đến, hắn vốn là nhận được Ngọc Đế mệnh lệnh sau đó liền lập tức vô cùng lo lắng chạy tới, chốc lát đều không dám dừng lại, muốn cứu Diệp Phong. Chỉ là hắn đến lúc đó, Diệp Phong đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngay sau đó, Cự Linh Thần ngay tại phương xa trên trời cao, trợn mắt ốc mồm nhìn một hồi, thẳng đến Thiên Đồng gào thét bi thương càng ngày càng nhỏ âm thanh, chảy máu một chỗ, Cự Linh Thần đều có chút sợ hắn bị Diệp Phong cho rõ ràng đánh chết, mới vội vàng lao ra ngăn cản. Bái kiến thượng thần. Diệp Phong thu hồi pháp thiên tướng địa thần thông, cung kính mà đối với Cự Linh Thần được cái lễ. Đối với cái này Cự Linh Thần, Diệp Phong trong tâm vẫn là mang một tia cảm kích, không phải vậy muốn là đổi một người khác đi ra, hắn còn chưa nhất định sẽ lập tức liền dừng tay. 28-31. Chương 32, đấm nằm út sấp Thiên Đồng nguyên soái. Nhìn thấy Diệp Phong dừng lại, Thiên Đồng giống như là bay hơi quả banh ra một dạng, khôi phục lại bình thường hình thể. Hắn dây rủa, loạn choạng từ dưới đất đứng lên thân thể đến. Lần thứ nhất cảm thấy đó cùng hắn không đúng đầu Cự Linh Thần, là thân thiết như vậy. Hắn nhanh chóng trốn Cự Linh Thần sau lưng. Hắn bây giờ đối với Diệp Phong thật là sợ tới cực điểm. Nếu không là sư môn ban thưởng trường mệnh tỏa bảo vệ hắn, Thiên Đồng thật cảm giác mình lần này muốn được Diệp Phong rõ ràng đánh chết tại ngày này đỉnh góc Tây Bắc. Ngươi một cái nho nhỏ thống lĩnh, lại dám lấy hạ khí thượng. Cự Linh Thần, bắt hắn lại cho ta. Thiên Đồng nguyên soái thanh sắc câu lệ nói ra. Cự Linh Thần xuề tay lớn, một cái kim sắc chói tiên dây thường bay ra, trực tiếp đem Thiên Đồng nguyên soái chói cái chặt chẽ. Cùng một tống giống như, Thiên Đồng nguyên soái say rượu, như toan xông vào Thiên Thọ Cung. Công chúa đã kiện ra Lăng Tiêu bảo điện. Cự Linh Thần quát lên. Cái gì? Thiên Đồng lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc trước sạch sẽ tỉnh, liền ở ngay đây cùng Diệp Phong chiến đấu. Lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu đứt quãng nhớ lại bắt đầu chắc vá. Hắn mới nhớ lại tiền căn hậu quả. Bản thân tại sau khi say rượu, cư nhiên đem trước chôn sâu ở nội tâm suy nghĩ toàn bộ phong thích, khiến cho Thiên Thọ công chúa đều kiện ra thiên đình. Xem ra chính mình bữa này đánh dữ dội không chỉ khổ sở uổng phí, tại Ngọc Đế nơi nào còn phải bị trừng phạt. Chuyện này Thiên Đồng đối lý cùng cực, liền sư môn hắn đều vô pháp vì là hắn chỗ dựa. Bản thân phụ mệnh đến trước, Lùng Bắt Tiên Đồng Nguyên Soái trên Lăng Tiêu Bảo Điện thẩm vấn. Các ngươi đều tán. Cự Linh Thần đối với những cái vây xem tiên thần quá lớn, ngươi vừa chính mình cũng không nhìn được say xương ngon lành, còn cười trộm. Có người bất mãn lẩm bẩm, nhưng đều tan tác như chim ong. Trở lại cương vị mình đi lên. Cự Linh Thần hai tay áp giải thiên đồng, quay đầu đối với Diệp Phong nói ra, ngươi cũng cùng theo một lúc đến đây đi.
Được.
Diệp Phong gật đầu một cái. Hắn bởi vì bảo hộ Thiên Đình trưởng công chúa mà ra tay, có lý chẳng sợ, không có gì thật là sợ. Liên loại này, ba người đánh Bạch Vân, trực tiếp hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Lăng Tiêu Bảo Điện chính là toàn bộ ở trong Thiên Đình quan trọng nhất, cũng là nhất to lớn hùng vĩ một tòa cung điện. Chỉ thấy kim đinh tích góc ngọc hộ, thải phượng múa chu môn, hồi phục đạo hành lang, khắp nơi tinh xảo đặc sắc. Ba diêm bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn. Ở đó trước cửa chính, đứng sừng sững 12 cây hán bạch ngọc trụ. Trụ thượng quấn vòng quanh kim lân diệu nhật dâu đỏ lòng, sinh động như thật. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trụ thượng du ra, ngao du với phía chân trời. Cự Linh Thần mang theo Diệp Phong tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài rơi xuống. Hắn cong lưng cúi đầu, cung kính hô: "Thần Cự Linh Thần đã đem Thiên Đồng Nguyên Soái Lùng Bắt, mang theo thống lĩnh Diệp Phong cùng nhau trở về." Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tĩnh mịch chốc lát, rồi sau đó truyền ra một đạo vang dội thanh âm: "Tất cả vào đi."
"Vâng."
Cự Linh Thần đáp lại. Rồi sau đó thôi thiên hoành một hồi, mang theo hắn sải bước hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đi tới. Diệp Phong cũng đi theo ở hai người sau lưng. Bọn họ bước lên bạch ngọc đại bậc, bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Ở kiếp trước, Diệp Phong liền đối với Lăng Tiêu Bảo Điện vô cùng mơ ước. Dù sao rất nhiều thần thoại bắt đầu từ này diễn sinh đi ra. Kiếp này Diệp Phong cũng chỉ là một nho nhỏ thống lĩnh, cũng không có tư cách đạp vào nơi đây. Hôm nay lần thứ nhất bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Diệp Phong trong tâm sắc thực hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối trước mắt vàng son lộng lẫy, chạm trổ long vượng, chén ngọc làm đèn đại điện cảm thấy chấn động. Diệp Phong quét nhìn một vòng. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đứng vững hai hàng tiên quan, có vẻ tương đối trống trải. Chỉ có Phong Bá Vũ Sư, Nguyệt Lão, Nam Bắc Chiến Thần chờ lác đác hơn 10 vị tiên quan. Nguyên bản hết phần lớn thời gian đều ở đây Hồng Hoang thế giới bên trong Tứ Hải Long Vương, hôm nay lại cũng ở đây. 28-32. Chương 33, Hạo Thiên Ngọc Đế thẩm phán. Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước bốn vị đại đế, ngũ đại thiên quân, ma gia tứ tướng, nhị thập bát tinh tú các loại, đều còn chưa về vị. Ở đó phía trên nhất, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu trên đế, thân mang cẩm tú long bảo, vô cùng uy nghiêm, lặng lặng quan sát mọi người. Tại Ngọc Đế trước người, đứng yên một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Hắn thân mang trường bào màu trắng, cầm trong tay một thanh phất trần, sắc mặt hồng nhuận, bạch mi buông xuống vai, trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn mười phần ôn hòa. Đây chính là Thiên Đình người hiền lành Thái Bạch Kim Tinh. Diệp Phong suy đoán nói. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm giác đến một cổ nóng rực ánh mắt nhìn về hắn. Hắn thuận theo cảm giác vừa nhìn, chính là tại hắn dưới sự bảo vệ thoát đi Thiên Thọ công chúa. Lúc này nàng cũng đang đứng tại hai bên tiên quan đội ngũ bên trong, mang theo lo âu ánh mắt, nàng mái trèo phong khắp toàn thân tử tử tế tế nhìn một lần, rất sợ Diệp Phong bị tổn thương gì. Diệp Phong đối với nàng khẽ mỉm cười, biểu thị chính mình không có việc gì. Ở đây tiên quan nhóm sắc mặt mười phần không bình tĩnh, thần sắc khác nhau, biểu dương trong lòng bọn họ sóng to gió lớn. Thiên Thọ công chúa hướng thời điểm tiến vào thần sắc mười phần bối rối, thậm chí ngay cả lễ nghĩa đều lười biếng, lại vội vàng gọi Ngọc Đế phái người đi vào cứu viện. Bọn họ cũng hiểu, dù sao Thiên Thọ công chúa nói là một người thống lĩnh giúp hắn ngăn trở Thiên Đồng Nguyên Soái, thống lĩnh tại Thiên Đình bên trong chỉ là thiên tiên cảnh giới, coi như là thiên tiên điên phong cũng trụ không được Thiên Đồng một cái tát. Chúng tiên quan viên chỉ là chờ đợi Cự Linh Thần có thể đem Thiên Đồng mang về thẩm phán. Về phần Diệp Phong, mọi người đều cảm thấy không thể nào còn sống trở về. Nhưng hôm nay quỷ dưới đất Thiên Bồng cả người là huyết, cơ hồ không có hình người. Ngược lại Diệp Phong này, trừ bên trên quần áo rách dưới bên ngoài, thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng, trên thân một chút vết thương cũng không có. "Thiên Bồng, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ngọc Đế lên tiếng, uy nghiêm bình tĩnh, mắt nhìn xuống Thiên Bồng. Trong lòng của hắn đã có quyết định. "Bệ hạ, thần chỉ là nhất thời say rượu, cũng không chính thức có ý mạo phạm công chúa." Thiên Bồng vừa dứt lời, Thiên Thọ công chúa liền vẻ mặt tức giận lao ra, lớn tiếng quát lớn: "Nhất thời say rượu, nói tới nhẹ như vậy đúng dịp. Nếu không là Diệp Phong vừa vặn tại, ta lúc này còn có thể có mệnh đứng ở chỗ này." Thiên Thọ công chúa quả thực vô pháp tưởng tượng. Diệp Phong muốn là hôm nay còn đang bế quan, nàng sẽ như thế nào? Lúc đó Thiên Đồng đã là triệt để mất đi lý tính, muốn xông vào Thiên Thọ cung, căn bản không người nào có thể cản. Nàng một cái chân tiên cảnh giới thiếu nữ, cùng mấy cái thiên tiên cảnh giới nha hoàn, lấy cái gì ngăn cản mất lý trí Thiên Đồng? Khả năng lớn nhất tính được rồi. Nàng biết tự mình đoạn, đến bảo vệ chính mình trong sạch chi khu. Hiện tại Thiên Đồng bị bắt, đối mặt thẩm vấn, còn muốn lấp liếm cho qua. Thiên Thọ công chúa lập tức liền nhấc không, lao ra quát hỏi. Đối mặt Thiên Thọ công chúa dựa vào lý lẽ biện luận, Thiên Đồng ngược lại một hồi không phản bắt được. Dù sao sự thật bày ở nơi đó, lúc trước hắn cũng là ôm lấy tâm lý may mắn biện giải một hồi, hôm nay bị không chút lưu tình vạch trần, hắn cũng chỉ có thể chờ xử lý. "Phu hoàng, vì nữ nhi làm chủ, nghiêm trị người này." Thiên Thọ công chúa chuyển thân đối với Ngọc Đế nói ra, thái độ mười phần kiên quyết. Ngọc Đế sắc mặt bình tĩnh, ở đây người người nào cũng không nhìn ra ý nghĩ nội tâm của hắn. Đối với Thiên Đồng đến nói, Ngọc Đế trong lòng là mang theo chán ghét, chỉ là thân phận hắn cùng tu vi đặt ở tại đây, Thiên Đình lại là thiếu hụt có thể dùng người, mới để cho Thiên Đồng tự phụ bối cảnh, tự phụ Ngọc Đế cần hắn. Như vậy ngu cường, muốn làm gì thì làm. Hôm nay thậm chí ngay cả con gái mình nơi ở cũng dám mạnh mẽ xuống tới. Quả thực là không đem hắn cái Hạo Thiên này thượng đế coi ra gì. 28-33. Chương 34, Ngọc Đế thưởng thức mời chào Tiểu Minh. Ngọc Đế trong mắt ba quang lưu chuyển, sát thực cần nghiêm trị. Sát sát hắn kiêu căng phách lối, nếu không sau này còn không biết sẽ không làm càng thêm quá đáng sự tình đến. Suy nghĩ một chút, Ngọc Đế ánh mắt lại chuyển tới Diệp Phong trên thân, lấy hắn đối với tam giới giải, lại cũng không biết rằng Diệp Phong bắt nguồn ở phương nào thế lực. Một cái kim tiên sơ kỳ, thậm chí ngay cả thiên đồng loại này thánh nhân môn đồ đều có thể chiến bại. Thiên phú và chiến lực thật là khủng bố cùng cực. Toàn bộ thiên đỉnh, cơ hồ đều không tìm ra cái thứ nhì. Thiên đồng xúc phạm thiên quy, theo lý đánh vào thiên lao. Nhưng niệm nó cẩn trọng quản lý thiên hà 100 vạn năm, từ nhẹ xử lý. Phạt, thiên lôi roi thân thể thiên đạo, khấu trừ 10 vạn năm đồng lộc. Ngọc Đế cái này trừng phạt có thể nói là hơi nặng. Liên tính lấy thiên đồng hôm nay tu vi, tiếp nhận thiên đạo đặc thù thiên lôi quất, cũng cần ra mở sức thịt. Hơn nữa lấy thiên đồng hoa thiên tiểu điệu tính cách đến nói, khấu trừ 10 vạn năm đồng lộc, cũng chính là phải qua 10 vạn năm cùng khổ ngày. Quả thực là so sánh thiên lôi roi thân thể còn càng khó chịu. Phải. Thiên đồng mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dẫn đi, hành hình. Đem trên cổ hắn hộ thân chi vật trước tiên lấy xuống. Ngọc Đế ra lệnh. A. Thiên đồng thật không ngờ. Ngọc Đế cư nhiên lập tức liền để cho hắn tiếp thụ trừng phạt. Hắn còn tưởng rằng có thể làm cho mình trước tiên khôi phục thương thế lại nói. Hắn hiện tại vốn là bị Diệp Phong đấm thành trọng thương, lấy xuống trên thân trường mệnh tỏa, kề bên thiên đạo thiên lôi roi. Thật là gần nửa cái mạng già đều muốn nhét vào chỗ đó. Lâm. Hình. Ngọc Đế lại lần trọng thân nói. Vâng. Ngoài cửa nhất thời đi ra hai tên trắng hán, đem chói tiên dây thừng chói buộc chặt thiên đồng ra bên ngoài kéo. Ngọc Đế, thần biết sai, có thể hay không hãy cho ta chậm hai ngày a? Thiên đồng ôm lấy một tia hy vọng hỏi. Nhưng Lăng Tiêu điện trên lại yên tĩnh lại, không người nào để ý đến hắn, cũng không có ai xin tha cho hắn. Thẳng đến thiên đồng thanh âm dần dần biến mất sau đó, Ngọc Đế sắc mặt mới hòa hoãn chút, hướng về phía Diệp Phong hỏi. Diệp thống lĩnh tận chức tận trách, bảo hộ chấm nữ nhi có công, chấm tự nhiên sẽ cho thưởng. Chỉ phải, không biết Diệp thống lĩnh sư thừa nơi nào a? Diệp Phong nghe vậy, lập tức liền đoán được Ngọc Đế suy nghĩ trong lòng. Thân là hạ giới phi thăng lên đến tán tu, từng ngẫu nhiên đại năng chỉ điểm một ít, nhưng cũng không bất luận cái gì sư môn truyền thừa. Hắn nói ra mình là tán tu dụng ý phải, biểu thị chính mình muôn đời người lương thiện thời điểm đã đang tu hành, chỉ là lúc trước không hiện ra. Không phải vậy muốn là nói thẳng chính mình 200 năm không đến. Thứ nhân tiên sơ kỳ, đến bây giờ kim tiên sơ kỳ, cũng quá mức kinh thế hai tục. Nói không bối cảnh ai cũng không tin, mà lại nói đã từng đạt được đại năng chỉ điểm một ít, cũng có thể giải thích hắn thi triển những cái kia thần thông khởi nguồn. Được. Ngọc Đế trên mặt đều xuất hiện không che giấu chút nào nụ cười. Mặc dù không biết hồng hoang thế giới bên trong người nào chỉ điểm qua Diệp Phong, nhưng mà chỉ cần không có danh thầy trò, kia hắn liền dám lôi kéo đến trận doanh mình đến. Dù sao hắn cái này thiên đình chi chủ chính là Hồng Quân đạo tổ thân phong, điểm này đẳng phách hắn vẫn có. Kim tiên sơ kỳ là có thể chiến bại thiên đồng nguyên soái, tốt như vậy mầm, thật là biển cả minh châu, thành tựu tương lai đại la, cũng không phải không có khả năng sự tình. Ngọc Đế thầm nghĩ nói, nhìn đến Diệp Phong ánh mắt càng thỏa mãn hơn. Nếu như nói thiên đình tiên thiên linh căn bản đạo, còn có thể hấp dẫn một ít tán tu gia nhập thiên đình, nhưng đối với ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, thọ mệnh vô cùng vô tận, sẽ không thiên nhân ngũ suy đại la kim tiên đến nói, thiên đình là không có bất kỳ sức hấp dẫn. 28-34, chương 35, Ngọc Đế lôi kéo. Thiên đình đến bây giờ đều vẫn không có một cái chính thức thuộc về mình đại la kim tiên. Ngọc Đế hiện tại lôi kéo Diệp Phong thì tương đương với tại lôi kéo một cái tương lai đại la kim tiên, làm sao có thể không để cho trong lòng của hắn muôn phần kích động. Nhìn thấy Ngọc Đế trên mặt kia không hề che giấu vui mừng, ở đây rất nhiều tiên quan đều bắt đầu đối với Diệp Phong toát ra thiện ý. Bọn họ đều nhìn ra được Ngọc Đế mười phần coi trọng hắn, lên như diều gặp gió, đó là tất nhiên, quả thật đúng là không sai. Sau một khắc, Ngọc Đế lên tiếng: thống lĩnh Diệp Phong tận chức tận trách, trung thành tuyệt đối, nó bảo hộ chấm Minh Châu, khiến cho miễn cho tai họa, là chúng tiên tri mẫu mực. Đề bạt Diệp Phong vì là phục ma thiên thần, chấp trưởng phục ma quân đoàn, trấn thủ tam giới, thường tiên tinh ngàn quả, vạn năm bàn đảo mười khỏa, linh bảo phục ma kiếm, linh bảo trấn ma giáp. Chúng tiên quan viên nghe vậy đều giật nảy cả mình, không nghĩ đến Ngọc Đế cư nhiên như thế xuống được vốn phục ma thiên thần địa vị, đây chính là không thấp hơn thống lĩnh 10 vạn thủy quân thiên đồng nguyên soái. Tại toàn bộ thiên đình bên trong, phục ma thiên thần chỉ cần nghe Ngọc Đế một người mệnh lệnh, nói cách khác, thiên đình văn võ tiên quan không có người có tư cách quản chế Diệp Phong. Có chiến sự thời điểm Diệp Phong xuất chiến, không chiến sự thời điểm nhàn rỗi cực kỳ. Tại thiên đình như thế thiếu người thời gian sử dụng sau khi, Ngọc Đế còn có thể đưa ra cái quan chức này, quả thực là lần đầu tiên một dạng chuyện. Trừ quan chức bên ngoài, Ngọc Đế đưa ra ban thưởng cũng 10 phần phong phú. Một khỏa tiên tinh tương đương với 1 vạn khỏa tiên nguyên thạch, hơn nữa trong đó linh khí so với tiên nguyên thạch bên trong càng thêm tinh thuần. Diệp Phong có thể nói duy nhất một lần nhận toàn bộ thiên đình 100 vạn tiên binh cả năm đồng lộc, còn có kia tử văn tương hoạch vạn năm tiên đạo, chính là tiên thiên thủy linh căn bản đạo thủ quả. Nếu như phàm nhân ăn một khỏa liền có thể đắc đạo thành tiên, đại la kim tiên bên dưới tu sĩ dùng cũng có thể trên diện rộng chỉ hoán thiên nhân ngũ suy đến. Đối với nắm giữ xích khảo mã hầu bản nguyên Diệp Phong đến nói, loại nước này linh căn quả, điều này làm cho hắn đối với thủy chi lực thân hòa độ lại lần tới bạo mấy phần. 3059 bản đào liền vô cùng chân quý, chớ nói chi là loại này gần vạn năm có thể thành tục tử văn tương hoạch bản đào. Thiên đình 500 năm cử hành bản đào thịnh hội trên, kim tiên cảnh giới tiên quan có thể hưởng dụng một khỏa. Diệp Phong cái này một cầm liền lấy đi hắn cảnh giới này 10 lần bản đào thịnh hội bản đào. Hơn nữa linh bảo cấp bậc chiến kiếm cùng chiến y liệt. Tuy nhiên đều là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng bây giờ thiên đỉnh có thể lấy ra đã 10 phần không dễ dàng. Rõ ràng như thế, Ngọc Đế là dốc hết vô liếng, phải đem Diệp Phong vững vàng lôi kéo đến cạnh mình trận doanh đến. Nhìn trận thế này, Diệp Phong muốn là cái đại la kim tiên, nói không chừng đem con gái mình đều đưa qua. Tạ bệ hạ. Diệp Phong ôm quyền đáp lại. Ái khanh không cần đa lễ. Ngọc Đế thấy Diệp Phong cái này đúng mực, không có tỏ vẻ ra là quá mức hưng phấn bộ dáng, trong tâm lại càng hài lòng. Trăm vạn năm trôi qua, rốt cuộc có một có thể áp chế hoàn toàn thiên bồng tâm phúc xuất hiện, chắc hẳn có Diệp Phong tại, thiên bồng cũng sẽ biết điều một chút. Chuyện này đã, nếu không có những chuyện khác, vậy liền bãi triều đi. Ngọc Đế nói ra. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Trong điện văn võ tiên quan cùng hô lên. Ừm. Ngọc Đế từ lăng tiêu ngai vàng đứng lên. Lúc rời đi còn nhiều hơn nhìn Diệp Phong một cái. Ngọc Đế sau khi rời đi, Diệp Phong trong nháy mắt bị một đám tiên quan võ tướng cho vây lên. Chúc mừng âm thanh cùng tiếng lệnh bợ bên tai không dứt, để cho Diệp Phong cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá hắn vẫn từng cái mang theo vẻ mặt vui cười đáp ứng, cũng không muốn đắc tội bọn họ. 28-35. Chương 36, Thiên Thọ công chúa nhu tình. Diệp Phong miễn cưỡng cười vui đưa đi những người này sau đó, hắn xóa sạch một cái mồ hôi, lại phát hiện Thiên Thọ công chúa chính đứng ở trước mặt hắn. Thiên Thọ công chúa nhẹ nói nói, nàng nhìn Diệp Phong trong ánh mắt nhu tình như nước, nhiều hơn một chút còn lại ý vị. Không có việc gì. Diệp Phong cười cười, hôm đó hoành bị ta đấm thảm, sau này hẳn không dám đi mạo phạm ngươi. Ừm. Thiên Thọ công chúa khẽ gật gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên sóng gợn. Hắn làm như thế chính là ta tốt. Nghĩ tới đây, Thiên Thọ công chúa không nén nổi mặt cười đỏ bừng, phát nhiệt. Nàng cũng cảm giác được chính mình hôm nay bối rối, vội vàng nói, nếu ngươi có rảnh, tùy thời có thể ngày qua Thọ cung tìm ta. Được. Diệp Phong một ngụm đáp ứng. Rồi sau đó, Thiên Thọ công chúa không có ở lâu, mang theo nàng kia hai cái nha hoàn đi ra Lăng Tiêu bảo điện. Bất cứ lúc nào, vậy ta buổi tối phải hay không cũng có thể đến. Diệp Phong trong tâm khẽ cười nói, thân là kiếp trước lao tài xế, hắn làm sao có thể không nhìn ra Thiên Thọ công chúa đối với hắn thái độ chuyển biến. Bất quá hắn hiện tại cũng không nghĩ nhiều, dù sao thiên quy để ở nơi đâu. Mà lúc này, Quyền Liêm đại tướng nâng Diệp Phong phục ma kiếm cùng phục ma giáp đi tới. Cung, vui phục ma, thiên thần, tiểu thần cái này liền mang ngài đi mới phủ đệ. Diệp Phong tử tử tế tế nhìn Quyền Liêm đại tướng hai mắt, hắn rốt cuộc biết vì sao Ngọc Đế muốn biếm hắn hạ giới, vì sao Sang Ngộ Tịnh tại Tây Du trên đường trầm mặc ít nói, không nghĩ đến Quyền Liêm đại tướng lại là một ca lăm, thân là tiên thần Quyền Liêm đại tướng, thậm chí có phàm nhân trên thân khuyết điểm. Được. Diệp Phong gật đầu nói, thiên thần, cùng ta tới. Quyền Liêm đại tướng đi tại Diệp Phong trước người, chân đạp bạch vân, hướng phương xa bay đi. Diệp Phong theo ở phía sau, phi hành chốc lát, đi tới hắn mới phủ đệ. Tòa phủ đệ này so với lúc trước hắn thống lĩnh phủ lớn hơn gấp mấy trăm lần, quả thực cùng một phàm nhân quốc độ thành trì không lớn bao nhiêu. Chạm trổ đủ loại bích họa thành tường cao đến trăm trượng, bá khí vô cùng, lấy lưu ly làm miếng ngói, chiết xạ ra xanh biếc ôn hòa quang hoa. Lượng phiến hắc kim trên cửa chạm trổ hung thú đồ án, sinh động như thật. Liếc nhìn lại, nhất thời một cổ hung hãn khí tức phả vào mặt. Cửa lương thượng mới treo một khối kim sắc bảng hiệu, Long Phi Phượng Vũ có khắc bốn chữ lớn, Phục Ma Thần Phủ. Là cái này. Ngài, phủ đệ. Quyền Liêm đại tướng không người nói ra, cầm trong tay hai kiện linh bảo cùng một cái túi không gian đưa tới. Chắc hẳn bên trong chính là chứa Ngọc Đế ban thưởng tiên tinh, bản đảo. Làm phiên thiên tướng. Diệp Phong nhận lấy, đối với Rèm Quân thiên tướng nói cảm ơn. Thiên thần. Nặng lời. Rèm Quân thiên tướng nói ra, hắn cũng không có trì hoãn Diệp Phong, trực tiếp chuyển thân rời đi. Diệp Phong lắc đầu một cái, trong tâm không nén nổi cảm thán. Năm chữ hắn cũng có cả lăm. Con đường về hướng tây trên câu kia, đại sư huynh, sư phó bị yêu quái bắt đi. Thật không biết ở trong lòng mặc niệm bao nhiêu lần, mới có thể nói được như vậy lưu loát. Nói thật, Diệp Phong nghe Rèm Quân lắp ba lắp bắp nói chuyện, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Huống chi là Ngọc Đế, chỉ là hiện tại thiên đình nhân thủ không đủ, Ngọc Đế mới thích hợp dùng. Sau đó phong thần kết thúc, 365 cái tam giáo đệ tử gia nhập thiên đình. Ngọc Đế tìm cái, đập vỡ lưu ly chản mở cớ, đem Quyền Liêm đại tướng cho biếm hạ phàm. Diệp Phong đẩy cửa ra vào trong, chỉ thấy trong sân linh khí dư dả vô cùng, cơ hồ là hóa thành bạch vụ. Lòng đất hẳn đúng là khắc họa đại hình tụ linh pháp trận. 28-36. Chương 37, thí thần thương uy lực. Trong sân cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu các, linh sơn tiểu xuyên đều bố trí được 10 phần coi trọng, để cho người thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Diệp Phong một bên thưởng thức, một bên đi vào trong, đi tới nội phủ. Nội phủ càng là xa hoa, vẫn đính đàn mục làm xà, thủy tinh ngọc bích làm đèn, chân châu làm màn tre, phạm kim làm trụ sở, chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục bằng hoa sen, cánh hoa đường vân nhắn nhủi vô cùng, có thể thấy rõ ràng. Lúc này, âm thanh hệ thống 10 phần nhân tính hóa ở trong đầu hắn vang dội. Ken, túc chủ nhiệm vụ hoàn thành, phải trang nhận khen thưởng. Xác nhận. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, trong đầu hắn liền tràn vào thiên cương thần thông, túng địa kim quang tu luyện phương pháp, trên tay cũng đồng thời trầm xuống nhiều chuôi trường thương màu đen, mũi thương lập lòe huyết sắc hàn mang, cán thương lưu động quang hoa, tản mát ra một cổ nồng nặc sát khí, giống như là uống qua vạn linh chi huyết. Đây chính là thí thần thương. Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Thí thần thương là tạo hóa thanh liên rễ cây biến thành, chứa tiên tiên sát phạt chi đạo, từng là ma tổ La Hầu binh khí, uy năng khủng bố cùng cực, thí thần sát tiên. Tại nó vào tay một khắc này, Diệp Phong trong lồng ngực chiến ý liền trong nháy mắt bị nhen lửa. Nắm trong tay chi thương, Diệp Phong có loại giết hết tiên thần phá cửu thiên kích động. ở trong lòng chiến ý thúc dục bên dưới, hắn không nhịn được điều khiển trong tay chi thương, hướng trước người đâm một hồi. Một đạo đỏ như máu thần quang từ mũi thương bạo phát, rực rỡ vô cùng, trực tiếp xuyên thấu vách tường. Ngoài phủ đệ một tòa vạn trượng núi lớn phía sườn núi, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một chiếc xuyên thấu qua, sau đó sáng lên đại động. Cái này tia máu hồng sắc thần mang tiếp tục xông lên bầu trời, đem Cửu Tiêu Thiên đám mây đều cho đánh sơ xác, ven đường hư không đều trở nên bặm mẻo, giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Cảm nhận được kinh khủng kia lực phá hoại, Diệp Phong không nén nổi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này thi thần thương uy năng bộc phát ra, quả thực là không gì không phá. Một đòn này muốn là rơi vào tiên đồng trên thân, cảm giác trong nháy mắt là có thể đem hắn đánh cho trọng thương. Chỉ sợ hắn trước ngực bảo mệnh chi vật cũng bảo vệ không được hắn chu toàn. Ngắn ngủi hưng phấn qua đi, Diệp Phong nhất thời có một loại mãnh liệt cảm giác suy yếu, như nước thủy triều một dạng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn lực lượng toàn thân, tại cái này tiện tay nhất kích phía dưới, cơ hồ bị rút sạch. Cái này còn dùng như thế nào? Lấy chính mình hôm nay thực lực, chỉ có thể dùng cái này thí thần thương phát động nhất kích, thúc dục cực phẩm tiên tiên linh bảo cần thiết lực lượng, xa không phải trước mắt hắn có thể thỏa mãn. Diệp Phong túi đầu nhìn đến trong tay, kia lưu chuyển đỏ như máu thần mang thí thần thương, tâm lý lại là yêu thích, lại là không thể làm gì. Cân nhắc chốc lát sau, Diệp Phong đã có quyết định. Hệ thống, có thể hay không đem cái này thí thần thương phong ấn bộ phận uy năng? Diệp Phong ở trong lòng hỏi. Có thể. Hệ thống đáp ứng đơn giản minh. Giúp ta đem cái này thí thần thương uy năng phong ấn đến hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Diệp Phong nói ra. Hắn phỏng chừng lấy chính mình trước mắt tu vi, thúc giục hạ phẩm tiên tiên linh bảo hẳn không có vấn đề. Nếu như toàn lực ứng phó, mới có thể trong thời gian ngắn khống chế trung phẩm tiên tiên linh bảo. Nhưng mà cấm chế này muốn ta tùy thời có thể phá. Diệp Phong bổ sung một câu. Hắn cũng không muốn cái này thí thần thương thật bị hoàn toàn phong ấn. Có lẽ có thời điểm còn cần bạo phát nó uy năng chân chính, đến chu sát cường địch. Thật phiền phức. Hệ thống nổ nước bọt nói. Tuy nhiên tại Diệp Phong trong đầu đoán giận, nhưng mà hành động. Cả phòng xuất hiện chẳng chỉ phù văn màu vàng. Những phù văn này từng bước ngưng tụ dung hợp, cuối cùng hóa thành 36 cái kim sắc vòng tròn, đều đặt đeo vào trên cán thương. 37. Chương 38, vạn năm bản đảo. Làm phù văn vòng tròn đi vào thân thương bên trong sau đó, thí thần thương ánh sáng đỏ ngòm cũng từng bước cảm đạm xuống. Thân thương tỏa ra khí tức kinh khủng che giấu rất nhiều. Cực phẩm tiên thiên linh bảo thí thần thương, một hồi trở nên có chút bình thường không có gì lạ lên. Diệp Phong đem thần niệm đi vào thân thương bên trong. Quả nhiên tại thân thương nội bộ nhìn thấy kia 36 đạo cấm chế. Hắn thử phá vỡ một hai đạo, thí thần thương uy năng từng bước bị giải phong. Khi hắn đem thần niệm tách ra thời điểm, kia cấm chế lại một lần nữa xuất hiện, đem thí thần thương lại lần phong ấn đến hạ phẩm tiên thiên linh bảo trạng thái. Diệp Phong đối với hệ thống nói ra, hệ thống này tuy nhiên cầu nhỏ, nhưng mà hiệu suất làm việc quả thật không tệ, hoàn toàn chính là hắn muốn kết quả. Hôm nay cái này thí thần thương tuy nhiên chỉ có hạ phẩm tiên thiên linh bảo uy năng, nhưng thắng ở Diệp Phong có thể dài lâu sử dụng, chém giết. Hơn nữa cái trạng thái này xuống thí thần thương, có thể nói vì là Diệp Phong miễn đi không ít phiền toái. Dù sao tại hồng hoang thế giới bên trong, linh bảo khó cầu. Liên thiên đồng nguyên xoáy trên tay cựu sĩ linh ba cũng chỉ là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Ngay cả hậu thế thiên định đi lấy kinh người tôn ngộ không cũng chỉ có hậu thiên công đức linh bảo. Cái này cực phẩm tiên thiên trí bảo thí thần thương quan hệ đến trọng đại. Hắn hiện tại mặc dù mặt ngoài phong quang, nhưng lại rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng. Ngoại trừ trí cao vô thượng thánh nhân không nói, toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong không biết ẩn sâu bao nhiêu vô pháp đo lường được lao yêu quái. Tương tự với Côn Bằng yêu sư chờ Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách đều có khối người. Loại này lao yêu quái không biết sống bao lâu, thủ đoạn thông thiên. Hơn nữa đại bộ phận trên tay cũng không có cực phẩm tiên tiên linh bảo. Muốn là chính mình một cái nho nhỏ kim tiên, nắm giữ cực phẩm tiên tiên linh bảo thí thần thương tin tức chuyển tới ngoại giới đi, cho dù thiên đình đô hộ không được hắn chu toàn. Hơn nữa, thiên đình nội bộ cũng không phải một khối thiết bản. Cho dù hắn bây giờ được Ngọc Đế coi trọng, nhưng mà cực phẩm tiên tiên linh bảo cám dỗ xuống, rất có thể sẽ có người bị quá hóa liều. Dù sao thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn vẫn biết. Hắn gọi mở trong tay kia màu vàng nhạt túi không gian, bên trong lập tức bùng nổ ra một đạo rực rỡ chói mắt quang mang. Diệp Phong đưa tay vào đi, cầm ra đến một quả óng ánh trong suốt tiên tinh. Cái này tiên tinh bề ngoài rất giống Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước kim cương, chỉ là càng thêm rực rỡ chói mắt. Cái này một quả tiên tinh tương đương với một vạn quả tiên nguyên thạch, tuy chỉ lớn bằng nửa nắm tay, nhưng vừa lấy ra, nồng nặc tinh khí lập tức bao phủ cả phòng, trong cửa sổ đều lộ ra quang mang, giống như là ẩn tàng một quả mặt trời nhỏ ở chỗ này giống như. Nhìn đến trên tay kia bắn ra rực rỡ quang hoa tiên tinh, Diệp Phong trong tâm không nén nổi cảm thán, nếu như mang như vậy một khóa trở về, tất nhiên đều đi lên nhân sinh điên phòng, tại Dubai tắm nắng. Bất quá rất nhanh, Diệp Phong liền tự rêu cười cười. Nghĩ gì chứ? Hắn nếu có thể mang theo cái này thân tu vì là trở về, đều có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Dubai tắm nắng tính là gì? Hắn muốn tại đỉnh Everest trên ăn lẩu. Diệp Phong lắc đầu một cái, đem trong đầu kia đồng bình đến kiếp trước tư duy kéo trở về. Từ túi bên trong lại lần móc ra vạn năm bàn đảo. Cái này tử văn tương hoạch trừng to bằng đầu người, trong suốt súng mãn, da nhắm nhủi, lưu chuyển ánh sáng màu tím nhạt. Đồng thời, có một cổ điểm hương chui vào Diệp Phong trong lỗ mũi, để cho hắn toàn thân nhẹ nhàng, linh hồn đều giống như thăng hoa. Tại Diệp Phong trong trí nhớ kiếp trước, Thái Bạch Kim Tinh đã từng đối với Tôn Ngộ Không nói qua, cái này tử văn tương hoạch để cho phàm nhân ngửi một cái, đều có thể gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên. Xem ra xác thực không sai. 28-38. Chương 39, đổi mới địa điểm làm việc. Diệp Phong cắn xuống một cái, thịt quả vào miệng tan đi. biến thành một cổ mát mẻ năng lượng, xông vào toàn thân hắn các nơi, để cho hắn khắp toàn thân như bị tẩy một lần giống như. Đối với thủy chi lực trường khống, cũng mơ hồ để bạt mấy phần. Không hổ là tiên tiên linh căn quả. Diệp Phong xếp bằng ở trên giường, một bên ăn bàn đảo, một bên dựa vào tiên tinh bên trong tinh thuần linh khí tu luyện. Một đêm trôi qua, Diệp Phong từ sàn đứng lên, tại bàn đảo cùng tiên tinh dưới sự giúp đỡ, hắn tu hành tốc độ có thể nói để bạt gần thập bội. Diệp Phong vốn là có thể tiếp tục bế quan, nhưng âm thanh hệ thống chợt ở trong đầu hắn vang dội, kiểm tra đến túc chủ đã thay đổi đổi văn phòng sân bãi, kịp thời đến mới địa điểm làm việc quét thẻ đi làm, sẽ có tưởng thưởng đặc biệt. Hệ thống nói tới tưởng thưởng đặc biệt để cho Diệp Phong tâm động. Hơn nữa hôm nay là hắn tiền nhiệm phục ma thiên thần ngày thứ nhất, hắn cảm thấy vô luận vì là công vì là cá nhân, chính mình vẫn là phải xuất hiện một hồi, lộ cái mặt. Mắt nhìn chính mình thuộc tính giao diện, tính danh Diệp Phong, cảnh giới Kim Tiên sơ kỳ, thể chất Xích Khảo Mã Hầu, công pháp Cựu Chuyển Huyền Công tầng thứ 3, thần thông Thiên Nhất Chân Thủy, Phiên Giang Giảo Hải, Túng Địa Kim Quang, Pháp Thiên Túng Địa, Địa Sát 72 thuật, pháp bảo Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Thí Thần Thường, hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Phục Ma Kiếm, Phục Ma Giáp, chức vị Phục Ma Thiên Thần, đơn vị làm việc Thiên Đình. Diệp Phong trong tâm đối với hôm nay tình trạng vẫn là tương đối hài lòng. Cùng hắn vừa xuyên việt đến chỗ này lúc sau đã có chất bay vọt. Mặc dù cách chính mình làm lão bản còn xa cực kỳ, nhưng bây giờ tính thế nào cũng là một giám đốc đi. Mặc quần áo xong hát sắc phục ma giáp, chiến giáp lân giáp dày đặc. Diệp Phong cả người khí chất bị chèn ép, nhất thời lạnh lùng. Hắn nhanh chân đi ra phủ đệ, rồi sau đó đáp mây bay đi lên ban địa điểm bay đi. Thân là phục ma thiên thần, Diệp Phong hôm nay đi làm nơi dĩ nhiên là kia phục ma điện. Dưới thân kiến trúc gần nó trong mây mù, giăng khắp nơi, không đếm xuể. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phong liền tại phục ma điện trước mặt rơi xuống. Phục ma điện chiều cao hơn trăm trượng, khí thế khoáng đạt bằng bạc. Cùng với các chủ điện bất đồng phải, phục ma điện phong cách kiến trúc mười phần sắc bén, góc cạnh rõ ràng. Cửa tọa lạc hai vị tượng đá cực lớn, chính là Long cùng Kỳ Lân. Cái này hai tộc đều là hồng hoang thế giới bên trong lần thứ nhất lượng kiếp chủ đạo người. Phục ma điện coi đây là giữ cửa pho tượng, có thể thấy hắn khí phách to lớn. Mà đại điện tường ở trên, chạm trổ một bộ lại một bộ bích họa, đều là ghi chép Ngọc Đế đón lấy Thiên Đình đến nay phát sinh đại chiến. Lần đầu tiên chính là Thiên Đình sáng lập ban đầu, Hạo Thiên Thượng Đế tự mình đại chiến Vu tộc Hình Thiên chẳng cảnh. Lúc đó Hạo Thiên Thượng Đế vừa sáng lập Thiên Đình, Đại Vu Hình Thiên giận trên Nam Thiên Môn, không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng, Hạo Thiên Thượng Đế tự mình cùng với giao chiến, Ngọc Đế đem Hình Thiên đầu lâu chặt xuống, phong ấn ở Thường Dương Sơn. Cái này một bức tạc đã làm cho cả Phục Ma Điện trở nên uy nghiêm mà nặng nề, giống như ẩn ở vỏ kiếm lợi nhận. Diệp Phong bị cổ khí tức này cảm giác, trong tâm nhất thời cũng thay đổi được trang nghiêm. Sai bước hoàng cung bên trong đi tới. Keng, hôm nay chi thì túc chủ đã đạt đến mới đi làm địa điểm, phải chăng tiến hành đánh thẻ? Âm thanh hệ thống xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu, xác nhận đánh thẻ thành công, khen thưởng võ đạo quân hồn phương pháp tu luyện. Hệ thống một tiếng rơi xuống, Diệp Phong nhất thời cảm giác trong đầu tràn vào một cổ tin tức võ đạo quân hồn. Diệp Phong đem trong đầu tin tức tiêu hóa xong tất sau đó thì biết rõ cái này võ đạo quân hồn tác dụng. 28-39 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ link dưới mô tả video nhé. Chương 40 võ đạo quân hồn. Võ đạo quân hồn là quân đội chi hồn phách, là quân đội ý chí hiện ra, cùng chủ soái tinh thần dung hợp mới thành võ đạo quân hồn. Cái yêu cầu này có thể nói mười phần nghiêm ngặt. Thứ nhất, muốn chi quân đội này có sắt thép một dạng ý chí. Thứ hai, trong quân chủ soái phải có cường đại cá nhân mị lực, khiến cho binh lính thuyết phục, coi như là tín ngưỡng. Thứ ba, binh lính cùng chủ soái phải có cùng mục tiêu, trên dưới đồng tâm, cộng thêm thời gian rèn luyện, mới có thể sẽ sinh ra võ đạo quân hồn. Nếu là lấy hệ thống đưa ra phương pháp tu luyện ra binh hồn, trừ có thể trên diện rộng tăng trưởng quân đội chiến lược bên ngoài, còn có thể đem sở hữu phục ma quân lực số lượng ngưng tụ tại Diệp Phong trên thân. Thứ ba, nếu như đem sở hữu phục ma quân tu vi ngưng tụ tại Diệp Phong trên người một người, kia hắn chiến lược tất nhiên sẽ tăng vọt, chém giết những cái kia tu vi cao hơn nhiều chính mình địch nhân. Ngay tại Diệp Phong ngây người chốc lát, từ trong điện đi tới một tên đồng dạng thân mang hắc sắc chiến giáp chẳng hán. Hắn tốc độ vững vàng mà có tiết tấu, khí vận kéo dài, hiển nhiên là một cường giả. Báo cáo thiên thần, phục ma quân đã đến, kiểm duyệt. Tráng hán kia đi tới Diệp Phong trước người, không người ôm quyền. Thanh âm hắn hùng hồn, chấn động đến mức đại điện đều phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tại đời trước phục ma thiên thần chết trận sau đó, phục ma thiên thần vị trí vẫn trống chỗ ở đây, không có nhân tuyển thích hợp tiền nhiệm. Trong đoạn thời gian này, là chân tiên cảnh giới thống lĩnh đóng chén, tại thay tay nắm phục ma quân. Diệp Phong quét hắn một cái, đã đoán được thân phận đối phương. Được. Diệp Phong xuyên qua đại điện, đi tới đại điện phía sau trong đất trống. Mảnh đất trống này mười phần mênh mông, cơ hồ là nhìn không thấy cuối. Hiển nhiên là một thế giới nhỏ, nơi đây linh khí cũng so sánh ngoại giới nồng nặc rất nhiều, cơ hồ có thể so với hắn làm thống lĩnh thì bên trong phủ đệ mức độ đậm đặc. Tại Diệp Phong trước mặt trên đất trống, thật chỉnh tề sắp hàng một cái hắc sắc phương trận, kết thành phương trận binh lính tất cả đều trên người mặc hắc sắc chiến giáp, thắt lưng khóa đại đao, gánh vác trường thương. Bọn họ ánh mắt kiên định, thần sắc nghiêm túc, tất cả đều giống như hỏa lô một dạng, huyết khí trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra. Kia lạnh lẽo chiến giáp phản xạ hàn quang, sắc bén mũi thương tinh mang lấp lóe, có cổ phần nồng nặc sơ xác tiêu điều chi ý tại tiểu thiên địa này giữa tàn phá bừa bãi. Diệp Phong tâm niệm đảo qua, những này phục ma quân nhân cân nhắc không nhiều không ít, vừa vặn chọn một vài người. Quan trọng hơn phải, những này phục ma quân tu vi thấp nhất đều ở đây nhân tiên trung kỳ, có thể nói là thiên binh bên trong lực lượng tinh nhuệ. Không sai. Diệp Phong gật đầu một cái, Trong tâm đối với mấy cái này phục ma quân vẫn là tương đối hài lòng. Đạt được Diệp Phong gật đầu đồng ý. Những này phục ma quân tâm bên trong cũng không khỏi tối thở phào một cái. Dù sao bọn họ cũng biết, cái này mới nhậm chức phục ma thiên thần, chính là cái ngon nhân. Một năm trước cơ hồ hủy đi Bổng Lộc Điện, giết Bổng Lộc quan viên và người khác. Hôm qua lại đại chiến Thiên Bồng Nguyên Soái, để cho Thiên Đình góc Tây bắt trong vòng ngàn dặm hóa thành một vùng phế tích. Suýt nữa tại chỗ đem bối cảnh thâm hậu Thiên Bồng Nguyên Soái đánh chết, không chỉ tự thân bình an vô sự, còn từ thống lĩnh lên tới phục ma thiên thần, cũng coi là cái có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Diệp Phong nhìn đến những người này biểu hiện trên mặt, cũng đem mọi người suy nghĩ đoán thất thất bát bát. Xem ra chính mình hôm nay cũng xem như có hung danh ấn ở trong lòng bọn họ. Kính sợ, hắn đã là đạt thành sợ kia một nửa. Có thể nói vì là tiếp theo tu luyện võ đạo quân hồn làm cái tốt đầu. Soạt. Diệp Phong đống nhiên cầm trong tay phục ma kiếm rút ra, lạnh lùng bạch quang thoáng qua, sắc bén kiếm ý thẳng phá vân tiêu, khiến vùng trời nhỏ này làm biến sắc. 28-40. Chương 41, chế tạo hoàn toàn mới phục ma quân đội. Mọi người đều là chấn động trong lòng, cảm giác đến cổ kia ngập trời chiến ý, để bọn hắn cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, trong cơ thể giống như là bốc cháy một dạng. Đồng thời, tại Diệp Phong có ý phóng thích khí tức bên dưới, bọn họ đều cảm ứng rõ ràng đến Diệp Phong tu vi thật sự Kim Tiên sơ kỳ, mà Thiên Đồng Nguyên Soái cảnh giới bọn họ cũng có nghe thấy, chính là Kim Tiên Điên Phong. Lấy Kim Tiên sơ kỳ tu vi, chiến thắng Kim Tiên Điên Phong Thiên Đồng Nguyên Soái, đây là bực nào chiến lực. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt lại là biến, giống như là đang nhìn một tôn chính thức chiến thần một dạng, mang theo thâm sâu vẻ sùng kính. Diệp Phong lại lần rất cảm giác bén mẹ đến, bọn họ tâm tính chuyển biến, xem ra cách phù hợp võ đạo quân hồn tu luyện yêu cầu chỉ thiếu chút nữa. Chúng ta phục ma quân là thiên binh bên trong tinh nhuệ, là thiên đình một cái phục ma thần kiếm, nhưng thanh kiếm thần này đã lửa gạt bụi đã lâu, hôm nay thần đến, nhất định để cho cây này thần kiếm lại lần nữa tỏa sáng thần thái, để cho cây này thần kiếm thuận buồm xuôi gió, để cho thiên đình chi địch đều nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Phong lớn tiếng nói, mang theo tinh thần mình chi lực, kích thích mọi người tiếng lòng. Các ngươi có năng lực làm được sao? Diệp Phong giống to. Tại Diệp Phong tinh thần lực lượng dưới sự dẫn đường, mọi người trong lòng cổ kia nhiệt huyết cùng chiến ý hoàn toàn bị điều động. Có. Hơn vạn tên phục ma quân tề thanh hô to, chấn động tương cung. Toàn bộ tiểu thế giới đều ông tác hưởng. Xem ra ta tài ăn nói không tệ a. Diệp Phong nhìn đến một cái kia cái phấn chấn được đỏ bừng cả khuôn mặt phục ma quân, nghĩ thầm, tu vi mạnh mẽ người, vốn là có thể tương đối dễ dàng dưới ảnh hưởng vị người tinh thần cùng tâm lý. Giống như kia Tây Thiên Phật môn, không đều là do hai cái thánh nhân khắp nơi đi dùng tinh thần lực cho người khác tẩy não. Nếu không những cái kia đại yêu tại sao sẽ buông tha tiêu giao ngày, quy y Phật cửa, làm cái quỷ hộ pháp. Những cường giả kia làm sao sẽ tốt đông phương không đợi, chạy đến cằn cỗi phía Tây đi làm La Hán Bồ Tát. Phía Tây cằn cỗi, Phật môn không dính thức ăn mặt, không gần nữ sắc. Vì là bày ra một bộ phổ độ người đời cao quý bộ dáng, điều không rất nhiều, trừ bị người tẩy não. Không phải vậy thật là đầu óc có bệnh người, mới có thể tự chủ lựa chọn đi nơi đó. Diệp Phong hôm nay chỉ là dùng tinh thần lực kích động đánh thức bọn họ đấu trí cùng cảm thấy vinh dự, vừa không có cùng lúc trước bọn họ nhận thức tương bội, dĩ nhiên là muốn đơn giản hơn nhiều. Hôm nay thần cái này có đặc biệt phương pháp tu luyện, có thể tăng mạnh các ngươi chiến lực. Diệp Phong một chỉ điểm ra, nhất thời bay ra hơn vạn đạo lưu quang, đi vào tất cả mọi người linh đài nơi. Võ đạo quân hồn tu luyện phương pháp chia làm bình cùng đem, Diệp Phong hôm nay chuyển cho bọn họ chỉ là binh phương pháp tu luyện. Phục ma quân vốn là tiêu hóa một phen, cảm giác được ảo diệu trong đó sau đó trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vui mừng. Tu thành quân hồn, đoàn bọn hắn thể lực chiến đấu ít nhất có thể gấp bội, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, trở thành thiên đình chính thức phục ma thần kiếm. Nhìn thấy trên mặt mọi người vui mừng, Diệp Phong tiếp tục nói, cái này quân hồn mạnh mẽ địa phương các ngươi đều giải, nhưng mà nếu muốn tu luyện được lại không phải dễ dàng như vậy, chúng ta có thể làm được. Cái này hơn vạn tên phục ma quân cùng hô lên, lòng tin 10 phần. Được. Diệp Phong tay vung lên, tại trên sân vạn vôn ma quân liền phân tán ra, bắt đầu tu luyện quân hồn tâm pháp. Sau đó trong cuộc sống, Diệp Phong liền mỗi ngày buổi sáng cùng bọn hắn cùng nhau tu luyện, buổi chiều liền dạy dỗ bọn họ kiếm pháp cùng thương pháp. Dần dần, hai người độ phù hợp càng ngày càng cao, phục ma quân thực lực có rõ ràng tiến bộ. 28-41. Chương 42, chinh chiến hồng hoang. Một năm về sau, phục ma quân đã có thể làm được đem 100 người lực lượng ngưng tụ tập một chỗ, hình thành 100 cái quân hồn tiểu trận. Bọn họ mặc dù cá thể chỉ có nhân tiên cảnh giới, nhưng cái này quân hồn tiểu trận lại có thể nắm giữ địa tiên hậu kỳ tả hữu chiến lực. Nghĩ tới đây, võ đạo quân hồn tiến độ tu luyện liền chậm lại. Diệp Phong biết rõ, làm như vậy luyện tiếp đã không có hiệu quả lớn lắm. Nếu muốn chính thức vạn nhân một lòng, mọi người thể lực đem phục ma quân hồn ngưng tụ ra, bọn họ còn phải đi giết chóc. Chỉ có sát lục mang theo thiết huyết sát khí có thể ngưng tụ ra quân hồn. Ngay sau đó, Diệp Phong liền dẫn phục ma quân đi tới hồng hoang đại địa trên, bắt đầu sát lục bồi dưỡng võ đạo quân hồn. Hôm nay hồng hoang đại địa lấy nhân tộc là thiên mà giữa nhân vật chính, mà thiên đình chính là thuận theo thiên đạo, đứng tại nhân tộc bên này thường thường xuất động thiên binh chẳng yêu trừ ma, bảo hộ phàm nhân sinh tồn. Diệp Phong lần này lĩnh mệnh mà tới chính là đến tiêu diệt một nơi làm loạn nhân tộc đám yêu. Theo phục ma điện đưa ra tin tức đến nói, cái này đám yêu có vài chục vạn yêu tộc, mỗi ngày đều lấy nhân tộc làm thức ăn, thường tiêu diệt qua xung quanh nhiều cái tiểu quốc, hơn 10 triệu nhân tộc bị thảm giết hại hóa thành huyết thực. Cái này đám yêu tối cường giả chính là cái chân tiên cảnh giới yêu vương. Diệp Phong cảm thấy nơi đây xác thực sẽ là tôi luyện phục ma quân hồn địa phương tốt. tại hắn dưới sự dẫn dắt, hơn vạn phục ma quân kết thành 100 cái tiểu trận, như mãnh hổ hạ sơn một dạng, nào vào đám yêu chỗ ở bên trong. Chỉ là chốc lát, liền có máu tươi tung tóe. Cái này mấy chục vạn yêu tộc đống nhiên bị tiến công, tất cả đều giận tím mặt. Chúng nó cũng đều là vết đao liếm máu nhân vật hung ác, thường xuyên sát phạt. Nhìn thấy phục ma quân đồ sát đồng bạn sau đó, không chỉ không có sinh sợ, ngược lại kích động chúng nó huyết tính. Từng cái cầm binh khí, huyễn hóa ra bản thể, thi triển ra thần thông, hướng phục ma quân lướt đi. Diệp Phong liền đứng ở trên không bên trong, mắt nhìn xuống toàn trường, để ngừa ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Phục ma quân ghim vào nơi đây sau đó, sở hữu yêu tộc đều bị kinh động, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ bị ném vào một tảng đá lớn. Hiện tại đầy khắp núi đồi đều là đủ loại yêu tộc. Tại người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng phục ma quân phong tới, muốn lấy số lượng ưu thế, đem phục ma quân chìm ngập tại bên trong. Phục ma quân kết thành kia hơn 100 cái tiểu trận, như huyết nhục ma bàn một dạng, điên cuồng đem tới gần yêu tộc toàn bộ nghiền sát. Đi qua trận pháp tăng cường sau đó, tiểu trận này nắm giữ địa tiên hậu kỳ cấp bậc chiến lực. Tại đám yêu bên trong sông ngang đánh thẳng, giết ra từng đầu đường máu. Diệp Phong trên đám mây trên, nhìn đến phục ma quân biểu hiện, không nén nổi gật đầu một cái. Chính mình giao cho bọn họ đao trận cùng tương pháp, cũng trở dùng rất nhuần nhuyễn. Cái này hơn 100 người giống như một chiếc vận chuyển tốc độ cao máy móc, điên cuồng thu hoạch xung quanh yêu tộc tính mạng. Dần dần, bọn họ gặp thiên tiên cảnh giới yêu tướng, nhất thời lọt vào khổ chiến. Nhưng Diệp Phong không có xuất thủ ý tứ, chỉ là lẳng lặng trên đám mây trên, chờ đợi kết quả. Tại đại lượng sát lục bên trong, phục ma quân vận chuyển trận pháp được càng thêm thành thạo, uy năng lại tăng lên nữa một đoạn. Một ít tiểu trận chiến lực đều đã tăng lên tới thiên tiên cảnh giới, cùng những cái kia yêu tướng kịch liệt chém giết, tiếng hô giết rung trời, binh khí tiếp nhận âm thanh xuyên thấu vân tiêu, đại lượng máu tươi thuận theo khe đá chảy xuống, tại trong sơn cốc ngưng tụ thành một đầu đỏ thắm dòng suối nhỏ. Đi qua 2-3 cái canh giờ chém giết sau đó, những yêu tộc này đều bị phục ma quân đánh chết được thất thất bát bát. Mà lúc này, thiên tiêu chân tiên cảnh giới yêu vương cũng chạy về, đối mặt bị tàn sát hầu như không còn bộ hạ. Cái này yêu vương trong nháy mắt bạo tẩu, thu vi mạnh mẽ toàn lực thi triển. Chương 43, phục ma quân hồn. Phục ma quân nhất thời lọt vào nguy cục, như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào đều có thể đổ xuống. Diệp Phong vẫn không có xuất thủ ý tứ, chỉ là bình tĩnh quan sát chiến trường phía dưới. Tại phát cuồng yêu vương mãnh công bên dưới, phục ma quân rất nhanh liền xuất hiện thương vong, đã có mấy cái tiểu trận bị yêu vương thần thông đánh trúng, trực tiếp nổ nát vụn mở ra, tạo thành chiến trận phục ma quân cũng toàn bộ mất mạng. Tại sinh tử trong lúc nguy cấp, trong đó 10 cái tiểu trận hợp lại, biến thành một cái ngàn người trận pháp, uy năng cũng theo đó tăng vọt, có chân tiên cảnh giới chiến lực. Cuối cùng, bằng vào thăng cấp chiến trận, phục ma quân rốt cuộc đem cái này chân tiên cảnh giới yêu vương cho chém giết tại chỗ. Mọi thứ sau khi kết thúc, Diệp Phong mới từ trên đám mây bay xuống, trải qua đại lượng máu tươi tẩy lễ. Diệp Phong rõ ràng cảm giác đến những này phục ma quân trên thân khí thế biến, giống như là một cái lái qua phòng, từng thấy máu lợi nhận. Không sai, Diệp Phong nói ra, hắn dẫn động giữa thiên địa linh khí, vì là phục ma quân tu bổ thương thế. Một trận chiến này, không chỉ khiến cho những này trăm người tiểu trận chiến lực tăng lên đến thiên tiên cảnh giới, thậm chí còn xuất hiện cái thứ nhất chân tiên chiến lực ngàn người trận, cũng coi là nhảy lên một cái mới tầng thứ. Trở lại thiên đỉnh sau đó, đóng chén lập tức đi thiên binh bên trong chọn tinh nhuệ, bổ sung tiến vào phục ma trong quân, khiến cho số người một mực duy trì tại dòng dã một vạn số lượng. Lại là 5-6 năm trôi qua, Diệp Phong tu vi tại từng bước tăng trưởng bên trong. Phục ma quân trong khoảng thời gian này xuất kích hơn 100 lần, mỗi lần đều chiến thắng cường địch trở về. Tại thiên đỉnh, thậm chí hồng hoang đại địa bên trên đều đánh ra uy danh hiển hách. Một ngày này, Diệp Phong xuất lĩnh phục ma quân lại lần theo thiên đỉnh hạ giới. Hôm nay Diệp Phong trên thân khí chất cũng có nghiêng trời lệch đất thay đổi, giống như một thanh lúc nào cũng có thể lợi kiếm ra khỏi vỏ, khắp toàn thân đều tản mát ra một cổ không tên uy thế. Đang huấn luyện phục ma quân trong những năm này, hắn cũng thường xuyên xông pha chiến đấu, đại chiến cường địch. Dù sao yêu tộc trải qua vu yêu lượng kiếp sau đó, tuy nhiên chán nản, nhưng vẫn cũng không thiếu cường giả, chỉ là yêu tộc kim tiên. Diệp Phong mấy năm nay liền chém giết 20-30 cái, theo sau lưng hắn chính là 10 cái ngàn người phục ma đại trận. Những này phục ma quân trải qua liên tục không ngừng sát phạt, cơ hồ đều có đột phá. Hôm nay cái này phục ma trong quân, tu vi thấp nhất đều là địa tiên cảnh giới. Những này phục ma quân thâm hậu tu vi, cộng thêm trận pháp gia tăng, khiến cho cái này 10 cái đại trận, mỗi cái đều có chân tiên trung kỳ cảnh giới chiến lực. Có thể nói đem mỗi cái phục ma quân lực số lượng đều hoàn toàn phát huy được. Hơn vạn phục ma quân chỉ là đứng ở nơi đó, liền có lạnh lẽo sát khí phun mạnh ra ngoài. Trên người bọn họ đều mơ hồ có một tầng màu đỏ nhạt huyết khí. Những năm gần đây chết tại phục ma quân đoàn thủ hạ yêu tộc, đã tiếp cận ngàn vạn cái này cửa hải lớn. Tại đỉnh đầu bọn họ, ngưng tụ ra từng mảng đỏ như màu đám mây. Những này đám mây chính là tu luyện võ đạo quân hồn cần thiết huyết sát khí. Trải qua vô số yêu ma máu tươi tẩy lễ, trên người bọn họ sát khí đã nồng nặc đến, cơ hồ có thể hóa thành thực chất bước. Nhìn phía sau phục ma quân, Diệp Phong có loại 10 năm mài một kiếm cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, trải qua mấy năm nay rèn luyện, toàn bộ phục ma quân giống như là hoàn toàn hóa thành một thể thống nhất. Diệp Phong chỉ huy, giống như là tại điều khiển chính mình thân thể một dạng, vung như cánh tay sứ. Còn kém một bước ngoặt, có thể mang cái này 10 cái ngàn người lại trận, hợp thành một cái vạn nhân đại trận, liền có thể sinh ra chính thức phục ma quân hồn. 28-43. Chương 44, chinh chiến vạn yêu sơn. Trải qua phục ma quân mấy năm nay chinh phạt, kim tiên cảnh giới yêu vương người người cảm thấy bất an, vì là tự vệ, những yêu này vương đều tụ chung một chỗ. Mà Diệp Phong mục tiêu lần này chính là kia nắm giữ mấy vị kim tiên yêu vương đáng yêu, Một trận chiến này, hắn muốn lợi dụng những này Kim Tiên yêu vương lực các bách, triệt để đem Phục Ma quân hồn ngưng tụ ra. Vạn Yêu Sơn, sừng sững đại sơn như từng trôi lợi kiếm, thẳng vào Vân Tiêu, xuyên vào thương khung, liên miên mấy ngàn dặm. Tại đây yêu tộc nguyên bản chỉ có mấy chục vạn, nhưng năm gần đây phụ cận ba cái đám yêu cũng tụ tập qua đây, khiến cho nơi đây yêu tộc vượt qua 200 vạn. Kim Tiên cảnh giới yêu tộc có 4, 5 vị, thuộc về một cổ cực kỳ hung hăng lực, cơ hồ không người dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, tuần tra yêu binh lại nhìn thấy, chân trời bay tới một phiến đen nghịt mây đen. Mây đen trên là nhiều đội mặc lên thống nhất chiến giáp thiên binh, kia dày đặc chiến giáp, kia sắc bén mũi thương, đem thương thiên đều chiếu lạnh. Theo chiều gió phất phới trên cờ lớn, đỏ như máu Phục Ma hai chữ nhiếp nhân tâm phách, giống như là từ vạn yêu chi huyết nhiễm thành, lao ra một cổ nồng nặc sát khí. Những yêu tộc này chỉ là xa xa nhìn đến, liền cảm giác đến toàn thân giống như kim châm, linh hồn đều không tự chủ rung rung. Vì là né tránh Phục Ma quân chính phạt, chúng nó mới tụ tập chung một chỗ, làm sao cũng không có nghĩ đến, cho dù là loại này, Phục Ma quân vẫn là tìm tới cửa. Cong, cong. Thanh thúy vang dội tiếng chuông tại ngàn núi vạn khe giữa vang vọng. Nơi đây giống như là bị kinh động tổ kiến. Trong nháy mắt hiện ra chẳng chịt, vô số quần yêu, nồng nặc yêu khí xông thẳng lên trời, làm thiên địa biến sắc. Phục Ma quân. Rất nhiều yêu tộc nhìn thấy kia như sóng lớn một dạng ba động chiến kỳ, tại trong cuồng phong lã chã rung động, trong tâm đều không khỏi chấn động. Xuất hiện không tên khủng hoảng. Dù sao những năm gần đây, Phục Ma quân xuất kích, cho tới bây giờ đều là nhất chiến tiêu diệt, không có gì bất lợi. Khiến rất nhiều yêu tộc đều nghe tin đã sợ mất mật. Sợ cái gì? Chúng ta nơi này có 200 vạn đồng tộc, 4, 5 vị kim tiên cảnh giới vương. Đối phương chẳng qua chỉ là vạn nhân Phục Ma quân mà thôi, có gì phải sợ. Tại đám yêu lòng người bàng hoàng thời điểm, có vài vị chân tiên cảnh giới yêu tướng đứng ra quát lớn. Chúng yêu nghe vậy, trong tâm kia bất an mới dần dần tàn đi. Diệp Phong toàn thân hắc giáp hưng bảo, đối mặt kia vô số yêu tộc, hắn không có lời dư thừa nói, trực tiếp bá một tiếng. Hắn rút ra bên hông Phục Ma kiếm, vung về phía trước một cái. Giết! Diệp Phong nộ hống chấn thiên động địa. Một chữ mà thôi, trong nháy mắt đem Phục Ma quân tâm bên trong chiến ý cho đốt. Sau lưng Phục Ma quân không chút suy nghĩ, một cái chớp mắt, liền kết thành 10 cái đại trận, từ trên trời cao trực tiếp lao xuống. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong chính là thần. Chỉ cần Diệp Phong ra lệnh một tiếng, coi như là núi đao biển lửa, bọn họ đều sẽ không chút do dự vào vào. Chỉ là trong nháy mắt, cái này 10 cái Phục Ma quân đại trận, liền cùng kia phô thiên cái địa yêu tộc đụng vào nhau. Vô số yêu tộc cầm trong tay đủ loại binh khí, hoặc là biến ảo ra trăm trượng, ngàn trượng bản thể, hướng Phục Ma quân đại trận phóng tới. Đủ loại thần thông tại trong khoảnh khắc bạo phát, rực rỡ thần mang, lấp lóe hàn quang binh khí, điên cuồng trùng kích Phục Ma quân đại trận, gọi tiếng hô giết rung trời. Mấy cái chớp mắt mà thôi, liền có hơn vạn yêu tộc bị tiêu diệt. Máu tươi một hồi liền đem đỉnh núi nhuộm đỏ. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Yêu tộc trùng kích mặc dù mãnh liệt, nhưng Phục Ma quân hôm nay hàng ngàn nhất thể, bọn họ tất cả lực lượng đều trải qua trận pháp tăng cường, trong cùng một lúc bùng nổ ra đi, mà bị công kích cũng là được trận pháp suy yếu, bị trên người bọn họ chiến giáp triệt tiêu một phần, sau đó lại đều đặng gánh vác tại mỗi cá nhân trên người. 44. Chương 45, Kim Tiên cảnh giới yêu vương. Những này không tới chân tiên cảnh giới yêu tộc, số lượng tuy nhiều, nhưng hoàn toàn đúng Phục Ma quân đại trận không tạo thành uy hiếp. Các ngươi đây là tại tìm chết. Quang đãng một tiếng tịch tịch nổ vang, có như vực sâu như hải yêu khí trùng trời mà lên. Kim Tiên cảnh giới yêu vương bị kinh động, một đầu hơn vạn trượng hắc sắc tê như xuất hiện. Mãnh liệt yêu khí trong nháy mắt để cho thiên địa đều tối xuống. Cự tê thân hình to lớn vô cùng, quả thực giống như một phương núi lớn. Hàn tứ chi lay động, dãy núi vạn khe đều ở đây rung động ầm ầm. Vô số đại sơn đều sụp đổ. Đầu này cự tê mang theo một hồi mãnh liệt cương phong, lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế, hướng Phục Ma quân đại trận phong tới. Né tránh không kịp yêu tộc tại cự tê dưới móng sắt, đều bị trực tiếp giẫm đạp lên thành bùn máu. Đầu này yêu vương lực lượng quá mức đáng sợ, cơ hồ vô pháp ngăn trở. Cự tê khí thế hung hung, nhưng Phục Ma quân lại giống như là không thấy giống như, vẫn đều đâu vào đấy thu cắt bên người yêu tộc tính mạng, giống như huyết nhục ma bàn một dạng. Mỗi một giây đều có hàng trăm hàng ngàn yêu tộc mất mạng. Ầm ầm. Cự tê tuy nhiên thân thể cực đại, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm, chỉ là mấy hơi thở. Đầu này cự tê liền đến gần phía trước nhất Phục Ma đại trận. Kia hơn ngàn trượng tê giác, giống như một cái tuyết lượng thiên đao, lấy cự tê mạnh mẽ thân thể lực lượng đập vào đi qua. Sợ rằng kim tiên cảnh giới không mấy cái có thể cản được. Chớ nói chi là chỉ có chân tiên chiến lực Phục Ma đại trận, như bị đụng vào, nhất định là toàn quân bị diệt. Mà lúc này, chói hai tiếng xe gió bỗng nhiên vang dội, một đạo hắc sắc lưu quang, giống như vẫn tinh một dạng, từ trên đám mây giáng xuống, trực tiếp đánh vào kia cự tê trên thân. Ầm. Hung hồn sóng khí quần quật mở ra. Kia vạn trượng lớn nhỏ cự tê gào thét bi thương một tiếng, bay ngang ra ngoài 100 vạn trượng. Ven đường đại sơn đại hồ, trực tiếp bị nó cực đại thân thể đè cho bằng. Ở đây yêu tộc giật nảy cả mình, tâm thần rung mạnh, phảng phất nhìn thấy cuộc đời này nhất khó có thể tin chẳng cảnh. So sánh với cự tê vạn trượng thân thể đến nói, Diệp Phong thân hình thật sự là quá nhỏ bé. Nhưng chính là một cái như vậy thoạt nhìn nhỏ nhặt không đáng kể thân thể, lại đem kim tiên cảnh giới cự tê yêu vương đụng bay ra ngoài. Mu tiếng bỏ giống, đầu này cự tê da dày thịt béo, kia toàn thân da độ cứng, liền không kém gì cực phẩm linh khí. Diệp Phong một đòn này tuy nhiên thế đại lực chậm, nhưng lại không thể cho đầu này cự tê tạo thành quá lớn thương hại. Nó rít lên một tiếng, đứng lên lần nữa, lay động thân thể, rơi xuống khắp nơi đất đá. Cự tê kia hai cái lớn như đầm nước ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, phủ đầy đỏ thắm tia máu. Đùng, đùng, đùng. Đầu này cự tê cũng không có thi triển thần thông, mà là dốc hết khí lực, lại lần hướng về Diệp Phong xông thẳng lại. Nó toàn thân man lực, cộng thêm không thể phá vỡ thân thể, chính là kinh khủng nhất công kích thủ đoạn. Diệp Phong ánh mắt 10 phần sắc bén, sắc ý như lao, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều triệt để hủy diệt sạch. Cựu truyền huyền công. Diệp Phong tâm niệm nhất động, cựu truyền huyền công trong nháy mắt ở trong người vận chuyển mở ra. Thân hình hắn tăng vọt gấp đôi, hung hãn khí tức như nước thủy triều một dạng phun mạnh ra ngoài, bao phủ toàn bộ thiên địa. Hắc sát phục ma giáp tỏa ra lạnh lùng hàn mang, sau lưng hồng sắc áo choàng vụ vụ, mái trèo phong chèn ép giống như chiến thần một dạng, không người có thể địch. Đối mặt với cái này chạy như điên tới cự tê, Diệp Phong hét lớn một tiếng, đánh sơ sát trời cao nặng vân, thân hình hắn hóa thành một vệt sáng, chủ động hướng đối phương tiến lên. Diệp Phong trong cơ thể dâng lên đến quần quần không kiệt lực lượng hùng hồn, hắn nâng lên cánh tay phải, đem lực lượng toàn thân rót vào trong này, hướng cự tê đầu lâu đập tới. Lấy hai người tốc độ đến nói, 1 triệu mét khoảng cách nháy mắt liền tới. Diệp Phong nắm đấm giống như là biến thành một khóa sao chổi, mang theo ước vạn khoảnh chi lực, mạnh mẽ rơi vào cự tê trên đầu. 28-45. Chương 46, Diệp Phong nổi giận chém cự tê vương. Ầm. Giống như sao chổi đụng địa cầu, hai người đụng nhau bạo phát khí kình, trực tiếp đem phạm vi trăm dặm đầy đủ mọi thứ đều phá hủy. Sơn phong hóa thành phấn vụn, cự thạch hóa thành bụi trần, tính cả bao phủ tại bên trong vô số yêu tộc đều nổ tung thành mưa máu. Ầm. Vạn trượng lớn nhỏ cự tê thân thể vô lực sụp đổ đi xuống. Chúng yêu định thần nhìn lại, cự tê yêu vương đầu lâu đã nổ tung 1/3, máu thịt bé bét, ngay cả kia giống như thiên đao một dạng tê giác đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Diệp Phong trong tâm không có chút nào gợn sóng, hắn đem nắm đấm thu hồi lại. Cái này cự tê cũng chỉ là vừa tấn thăng kim tiên sơ kỳ mà thôi, tu vi gần giống như hắn, lại không có gì thiên phú cường đại thần thông, duy nhất có thể dựa vào chính là kia toàn thân man lực cùng có thể so với cực phẩm linh khí thân thể. Bất quá so sánh thân thể lực lượng, tại cùng cảnh giới bên trong, ai có thể cùng tu được hoàn chỉnh cựu chuyển kim thân Diệp Phong so sánh? Hắn cựu chuyển huyền công, tại vừa đột phá đệ tam chuyển thời điểm, là có thể tay không tái cực phẩm linh khí. 5-6 năm qua, Diệp Phong càng là mỗi ngày đều lợi dụng tiên cảnh tinh thuần linh khí tu luyện, đồng thời dẫn động hỗn độn khí thối thể. Hôm nay hắn như vậy đem hết toàn lực một quyền đi xuống, kia cự tê bất tử mới là không bình thường. Nhìn thấy Diệp Phong dũng mãnh như thế, lưỡng kích đánh nát một cái kim tiên yêu vương, phục ma quân khí thế càng là tăng vọt, điên cuồng thu hoạch quần yêu tính mạng. Trên đỉnh đầu bọn họ thiết huyết sát khí nồng nặc, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Diệp Phong đánh chết đầu này kim tiên yêu vương sau đó cũng không có dừng lại, bởi vì tại Vạn Yêu Sơn một hướng khác, lại lần bùng nổ ra ba đạo ngập trời yêu khí. Nhìn như thế, so với cự tê càng thêm mạnh mẽ, đều là kim tiên trung kỳ trở lên yêu vương. Soạt, phục ma kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Phong thi triển túng địa kim quang, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng ba vị yêu vương đánh giết tới. Ba vị này yêu vương theo thứ tự là Hổ Yêu, Thương Ưng Vương, còn có sống ở tại trong hồ lớn 6 con dao. Hổ Yêu vì là kim tiên trung kỳ, Thương Ưng Vương vì kim tiên hậu kỳ, kia 6 con dao càng là kim tiên điên phong cường giả.